Chương 255, phích lịch pháo chương 255, phích lịch pháo toàn bộ tường thành không ngừng bạo tạc. Dù là giật phản ứng nhanh, cấp tốc mang theo người tìm công sự che chắn tránh né, nhưng là từng cái phích lịch pháo rơi xuống, vẫn là kinh thiên động địa, bạo tạc không ngừng, sương mù tràn ngập. Tường thành bị nổ đá vụn bay tán loạn, cái này bên trong đã bị xi măng cốt thép một lần nữa tu kiến, dị thường cứng rắn, nhưng là vẫn không thể ngăn cản vũ khí nóng uy lực nổ tung. Quỳnh Hoa quân đội tử thương thảm trọng, tiếng kêu rên liên hồi. Vũ khí nóng chiến tranh cũng không phải vũ khí lạnh lực sát thương có thể so. Càng là lực sát thương to lớn, càng là thảm liệt. Nguyên Soái, bọn hắn làm sao lại có lựu đạn? Một cái manh tướng trốn ở công sự che chắn về sau, nhịn không được hỏi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đây không phải lựu đạn, nhưng hẳn là cùng loại vũ khí. Nhìn qua so lựu đạn uy lực kém một chút, nhưng là số lượng rất nhiều. Giặc quyết định thật nhanh, rút lui. Thế nhưng là, cái này manh tướng lại nói, Nguyên Soái, chúng ta tay bên trong cũng có lựu đạn, cứ như vậy rút lui, có phải là quá bất ức? Đây là quân lệnh. Giặc pháp lệnh như núi, cho dù là tâm phúc, cái này manh tướng cũng không dám lại nhiều lời, lập tức nghe lệnh, cấp tốc rút lui. Bởi vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, xe hàng, du lịch xe buýt, xe gắn máy đã sớm vào chỗ, 100,000 đại quân lập tức rút lui. Nương theo lấy động cơ manh mình, từ Kim Quốc quốc đô hậu phương cấp tốc rút lui. Bọn hắn vừa mới đi, trong mật đạo, liên quân người liền tiến vào Kim Quốc quốc đô. Trên người bọn họ đều mang theo đại lượng phích lịch pháo, đáng tiếc là, giặc bọn hắn người đã sớm chạy. Muốn đuổi theo, căn bản không có khả năng đuổi kịp đốt dầu phương tiện giao thông. Giặc, không hổ là Kim Quốc thứ nhất nguyên soái, quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta an bài như thế chu toàn, thế nhưng là, cũng bèn bèn lấy được điểm này thương vong. Quân sư nghe chỉ báo, sắc mặt không tốt. Đáng ghét giặc, quá xảo trá, hơi có gì bất bình thường tình, lập tức rút lui. Kim Quốc hoàng đế nắm chặt nắm đấm. Nói trở lại, loại này lợi hại nguyên soái, ngươi cũng có thể làm cho hắn tạo phản, thật sự là tiếc với. Có người chào phúng. Ngươi nói cái gì? Kim Quốc hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, chớ quấy rầy, lập tức chúng ta còn không thể nội chiến, Quỳnh Hoa nữ đế cường đại, có thượng tiên thần linh Dương Chí Cường tương trợ, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể chiến thắng thần linh. Triệu Kinh Võ không thể không ra hòa giải. Bọn hắn lập tức ngậm miệng, đúng vậy à, lúc này bọn hắn hẳn là báo đoàn, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể đánh bại cường đại Quỳnh Hoa nữ đế. Sự mạnh mẽ của kẻ địch để bọn hắn rõ ràng địa nhận thức đến chỉ có nhất trí đối ngoại, bọn hắn mới có thể chiến thắng địch nhân. Chúng ta ven đường đều có mật thám tìm hiểu tin tức, hắn giặc chạy không thoát. Rất nhanh, mật thám chuyển đến tin tức. Quân sư bọn hắn phân tích, nói, lúc này, Quỳnh Hoa hải quân đã ra ngoài tấn công đảo quốc quân hàm đi. Không có hải quân, đúng là chúng ta cơ hội thật tốt, trong lực sông ngăn chặn giặc đường đi. Quả nhiên, giặc đại quân đi tới cái này bên trong, chuẩn bị qua sông. Nào biết được trong sông xuất hiện lít nha lít nhít thuyền, phía trên toàn bộ đều là liên quân tướng sĩ, là bọn hắn hải quân sử dụng phích lịch pháo tiến hành tiến công. Chỉ thấy lít nha lít nhít phích lịch pháo như châu chấu chút xuống, không ngừng bạo tạc. Thì ra là thế, xem ra bọn hắn cùng đảo quốc cấu kết. Đầu tiên là dẫn đi chúng ta hải quân, sau đó sử dụng hải quân trong ngược sông ngăn chặn đường đi của chúng ta, sau đó tiến hành tiền hậu giáp kích. Giặc cái gì đều hiểu. Hắn một bên chỉ huy tác chiến, một bên gọi người sử dụng máy điện báo không ngừng đem tin tức truyền cho nữ đế. Nữ đế rất nhanh liền biết nơi này tình trạng, cùng Dương Chí Cường thương nghị. Thế mà là phích lịch pháo. Dương Chí Cường rất là kinh ngạc. Thượng tiên, ngươi biết? Nữ đế hỏi thăm. Căn cứ lịch sử ghi chép, Tống triều thời điểm đích xác có phích lịch pháo. Tống triều thời kỳ, phích lịch pháo sơ hiện, nó lấy hắc hỏa dược làm chủ yếu động lực, khi đó thuốc nổ còn thuộc nguyên thủy, lực sát thương có hạn, càng nhiều hơn chính là thanh âm vang dội, sương mù tràn ngập, chủ yếu dùng cho uy hiếp quân địch. Nhưng mà, giờ này ngày này nhìn thấy chi phích lịch pháo, uy lực đại tăng, đã không thể so sánh nổi. Dương Chí Cường lúc nói chuyện, điện thoại cấp tốc vượt qua có quan hệ Tống triều phích lịch pháo tư liệu. Nói như vậy, đối phương phích lịch pháo tiến bộ trở nên mạnh hơn. Nữ đế lập tức ý thức được mấu chốt. Dương Chí Cường cảm khái, chiến tranh gấp rút tiến vào nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Tại chiến tranh gấp gáp nhu cầu dưới, thế lực khắp nơi đều sẽ dốc hết toàn lực nghiên cứu phát minh vũ khí cường đại hơn cùng kỹ thuật, lấy đạt được thắng lợi. Liên như là cái này phích lịch pháo, vốn chỉ là Tống triều thời kỳ đối lập đơn giản cùng nguyên thủy vũ khí, trải qua không ngừng đổi tiến vào cùng sáng tạo cái mới, bây giờ đã trở thành có cường đại lực sát thương lợi khí. Loại này phát triển cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là chiến tranh mang đến tất nhiên kết quả. Vì trên chiến trường lấy được ưu thế, mọi người lại không ngừng đầu nhập tài nguyên cùng tinh lực, tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm, từ đó thôi động khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại cũng không phải lúc cảm khái, đối phương phích lịch pháo lực sát thương rõ rệt tăng lên, đã là vũ khí nóng phạm chủ. Liền xem như so ra kém tay của chúng ta lựu đạn uy lực, nhưng là dựa theo giặc nói, bọn hắn số lượng rất nhiều, chuẩn bị sung túc, là dự định đem nữ hoàng quân một mẹ hốt gọn. Nữ đế trên mặt có chút ngưng sắc, không muốn cùng bọn hắn liều mạng, liền xem như chúng ta đánh thắng, bởi vì vũ khí nóng đặc tính, nhất định là thắng thảm. Bọn hắn nhân mạng không đáng tiền, nhưng là chúng ta nhân mạng rất đáng tiền. Bao nhiêu gia đình chờ đợi trượng phu của bọn hắn hải tử về nhà. Dương Chí Cường thần sắc nghiêm túc nói. Nữ đế phi thường đồng ý, ta cũng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy gia đình phá thành mảnh nhỏ, rút lui thật là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, coi như chúng ta muốn rút lui, trước mắt cũng rất khó rút lui. Hải quân bởi vì Lý Nhu xuất lĩnh đi hải ngoại cùng đảo quốc quân hạm tác chiến, thời gian ngắn không cách nào trở về trợ giúp nữ hoàng quân rút lui. Nữ đế nhíu mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Đích xác, đây là đối phương kế sách, cũng là bởi vì chúng ta hải quân không tại, bọn hắn cho là chúng ta không cách nào rút lui nữ hoàng quân, chỉ có thể bị bọn hắn giáp công nuốt nữ hoàng quân. Nghe tới trời khẩu khí, ngươi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ừ, không kém bao nhiêu đâu, dù sao bọn hắn sẽ không được như ý ngươi chờ ta một chút, ta cho ngươi chuyển đồ vật tới. Dương Chí Cường trước mắt ngay tại bến cảng phụ cận, hắn cấp tốc lái xe tới đến bến cảng. Tại cái này bên trong, đỗ lấy 20 chiếc cao tốc khách lan thuyền. Những này khách lan thuyền tựa như từng tòa sắt thép đảo lớn, thân thể cao lớn trên mặt biển ném xuống to lớn bóng tối. Thân thuyền dài đến vài trăm mét, cao độ mấy chục mét, rộng lớn bong tàu phảng phất một mảnh rộng lớn lục địa, bằng phẳng mà khoáng đạt. To lớn khoang tàu giống như có thể chứa được vạn vật cự bụng, có thể gánh chịu hải lượng hàng hóa cùng nhân viên. Kiên cố mạn thuyền tựa như không thể phá vỡ tường thành, cao ngất cột buồm như là sừng sững không ngã trụ lớn, lộ ra được nó mạnh mẽ lực lượng cùng tính ổn định. Đầu thuyền hình dạng giống như lưới đao sắc bén, có thể dễ dàng bổ ra sóng biển mãnh liệt, dũng cảm tiến tới. Thân thuyền bên trên sơn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra kim loại quang trạch, quang mang kia đã lóa mắt lại thần bí, hiện lộ rõ ràng nó hiện đại hóa công nghệ cùng cấp cao phẩm chất. Chương 256, cao tốc khách lăn thuyền chương 256, cao tốc khách lăn thuyền đương theo lấy lối ra vật liệu thép, trừ vận chuyển đường bộ, Dương Chí Cường cũng dự định hải vận. Cái này vốn là vì lối ra vật liệu thép chuẩn bị, cũng là vì tương lai chuyện khác nghiệp bay lên chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là, lần này ngược lại là trước dùng để kéo người. Chờ một lúc ta người sẽ đến tiếp quản những này cao tốc khách lăn thuyền, ta cho các ngươi nghỉ, trở về đi. Dương Chí Cường tìm lý do để tất cả nhân viên công tác rời đi. Đều không có người, lập tức mở ra truyền tống. Nhất thời, lực lượng thần bí hiện hiện, lần này truyền tống thế nhưng là không phải tầm thường, là so tiểu Tùng PC8000 càng thêm khổng lồ truyền tống. Cũng chính là bắt tống, nửa cái Kim Quốc, nửa cái Tây Hạ thành lập thần miếu, dựng bia chép sử, có tín ngưỡng, Dương Chí Cường mới dám mở ra khổng lồ như vậy truyền tống. Dương Chí Cường cảm nhận được phí sức, không khỏi truyền âm, "Nữ đế, giúp ta một chút, vật này quá lớn, người ta nhất định phải liên thủ mở ra truyền tống mới được." "Được rồi." Nữ đế lập tức hỗ trợ, tiến hành mở ra. Quả nhiên, Dương Chí Cường nhẹ nhõm nhiều. Chiếc thứ nhất cao tốc khách lăn thuyền cuối cùng là bình yên vô sự truyền tống đi qua. Nương theo lấy biến mất, sau đó xuất hiện tại nữ đế trước mặt, ở vang rơi xuống, nện ở hoa trắng sông trong nước sông. So thời đại mới số 2 còn lớn. Đây là ngàn năm sau thuyền sao? Nữ đế rung động không thôi. "Trời ạ, thuyền này cũng quá lớn quá thần kỳ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đây quả thực là thần mới có thể sáng tạo ra đến kiệt tác a. Chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi đồ vật, làm cho người rất chấn kinh." Những người khác không phải là không như thế, nhao nhao nghị luận, trong lời nói tràn ngập chấn kinh cùng ngạc nhiên. Cứ việc so ra kem cự hình du thuyền, nhưng là một chiếc phí tổn hơn 2 ức, tuyệt đối là thế kỷ 21 kỹ thuật sản phẩm. Ta biết rất nhiều người không biết cái gì gọi là cao tốc khách lan thuyền, đơn giản đến nói, chính là liền có thể lấy kéo người, cũng có thể kéo hàng. 20 chiếc toàn bộ truyền tổng tới. Thế nhưng là, Dương Chí Cường lại nói, "Nữ đế, đầu tiên nói trước, đây chính là tạm thời cho ngươi mượn, còn chưa thể tặng cho ngươi. Thượng Thiên, ngươi liền cho ta nhà, dù sao ngươi trong tương lai có tiền như vậy." Nữ đế hai mắt phát sáng, cầm tới ngàn năm sau thuyền lớn, cái kia bên trong bỏ được trả lại Dương Chí Cường, không khỏi có chút tiểu nữ nhân nũng nịu nói: "Muốn nói có tiền, ta chỗ nào có thể cùng ngươi so. Cái đồ chơi này phí tổn rất đắt, một chiếc hơn 2 ức, ta đều là vay mua. Cho nên, nhất định phải còn cho ta." Dương Chí Cường thái độ kiên quyết: "Ngươi nếu là không trả lại cho ta, như thế lớn lỗ thủng, vài tỷ, ta lấy cái gì đi chắn? Ta lấy tiền cho ngươi mua, vàng bạc châu báu gì tùy tiện mở miệng." Nữ đế cùng Dương Chí Cường cũng là thân quen, đối Dương Chí Cường cứ việc còn kêu lên thượng tiên, thái độ cũng coi như cung kính, thế nhưng là, nhưng cũng không có trước kia loại kia kính như thần minh dáng vẻ, cũng là hảo bằng hữu, hoặc là quan hệ tiến thêm một bước. Có kẻ mặc cả lâu như vậy, kết quả vẫn còn cho Dương Chí Cường mới chết, cái khác sử dụng vàng bạc châu báu chống đỡ trừ. Dương Chí Cường dở khóc dở cười, nhưng cũng không có cách nào. Bất quá bất kể như thế nào nói, dùng cho rút lui 20 chiếc cao tốc khách lăn thuyền đúng chỗ, lập tức xuất phát. Đây chính là dầu nhiên liệu khu động, không phải động cơ hơi nước, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải cái sau có thể so. Nữ đế tự mình tiến về. Một màn này, để Dương Chí Cường nghĩ đến thế chiến thứ nhì, lúc trước nước Anh đối mặt nào đó đế quốc không phải là đối thủ, đại lượng quân đội tại duyên hải chuẩn bị rút quân. Nếu như muộn, liền bị đối phương ăn. Lúc ấy thật là cấp tốc, vì rút lui, bọn hắn đem cái gì thuyền đều lấy ra. Trước mắt một màn này, có chút tương tự. Khác biệt chính là, đây là lấy thế kỷ 21 nghề chế tạo sản phẩm, đi rút 1.0005 trước đó nữ hoàng quân. Lại nhìn giặc bên này, tình thế nguy cấp, mang sông bị liên quân hải quân phòng, không cách nào trở về. Cường công lời nói, coi như thắng, cũng tử thương thảm trọng, khả năng toàn bộ nữ hoàng quân đều không có. Kéo dài thêm, cùng hậu phương liên quân chạy đến, đó chính là tiền hậu giáp kích, toàn quân bị diệt. Cho nên, giặc chỉ có một con đường lựa chọn, đó chính là đường vòng đảo tàu. Thế nhưng là, liên quân cũng đang không ngừng truy kích, bao vây chặn đánh, thể phải nữ hoàng quân toàn quân bị diệt tại cái này bên trong. "Không ổn a, Nguyên Soái, tiếp tục lời nói, chúng ta sớm muộn sẽ bị liên quân tiền hậu giáp kích." Thiên Sinh Mông Điền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. "Không chỉ là tiền hậu giáp kích, tiếp tục, ta nhìn làm không tốt là ba phương hướng giáp công, đến lúc đó chúng ta liền rất bị động, ngay cả liều chết một trận chiến cơ hội cũng không có." Lại một cái Mưu Sĩ nói. Một cái tính tình nóng nảy tướng quân quát, lớn không được cùng bọn hắn liều, bọn hắn có phích lịch áo, nhưng là chúng ta tay bên trong cũng có lựu đạn, còn có bọn hắn không có công kích thương, ta liền không tin chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Giang lại nói, chúng ta là có lựu đạn, nhưng là số lượng cùng đối phương phích lịch pháo chênh lệch quá lớn. Công kích thương là xạ tốc cao, lực sát thương lớn, nhưng đối phương có hạng nặng cưng giáp, có thể hữu hiệu ngăn cản đạn. Dừng một chút, Giang trầm giọng nói, ta thôi diễn qua, bết bát nhất kết cục, chúng ta toàn quân bị diệt. Kết cục tốt nhất, cũng bất quá là ngang tay, nữ hoàng quân 100.000 người còn thừa không đến 10.000 người. Cầm bệ hạ lời nói đến nói, đây là vũ khí nóng chiến tranh, cùng trước kia vũ khí lạnh hoàn toàn khác biệt, kết quả cực kỳ thê thảm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể khắp nơi đào tẩu, ngồi chờ chết. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cuối cùng chúng ta ngay cả liều chết một trận chiến đều làm không được. Phái chủ chiến người đầy tâm không cam tâm. Kế tiếp theo đào tẩu, cùng đối phương quần nhau, có thể quần nhau bao lâu tính bao lâu. Giặc trầm ngâm một lát sau, có lựa chọn. Thế là, tiếp xuống, giặc xuất lĩnh nữ hoàng quân nương tựa theo cao tính cơ động, không ngừng đào tẩu, vượt qua dãy núi. Liên quân ở phía sau truy kích, nhiều lộ ra kích, trong bọn họ cũng có người tài ba, không ngừng mà bao vây chặn đánh, hình thành một cái lưới lớn, không ngừng co lại bọc nhỏ vòng đây. Nương theo lấy co lại bọc nhỏ vòng đây, liền xem như tính cơ động lại cao, cũng sẽ bị cuối cùng bắt lấy. Cuối cùng là thật không thể chạy trốn. Giặc đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị, cho dù là nữ hoàng quân toàn quân bị diệt, cũng muốn khiến liên quân phải trả cái giá nặng nề. Thế nhưng là lúc này, nữ đế lại là thông qua máy điện báo truyền đến mệnh lệnh. Giặc nhìn thánh chỉ, vui mừng trong bụng, lập tức hạ lệnh, xuất lĩnh nữ hoàng quân hướng phía đông bắc phương hướng cực tốc mà đi. Liên quân thấy thế, quân sư cười lạnh một tiếng, đông bắc phương hướng chỉ có biển cả, một con đường chết, xem ra, giặc ngươi cũng là cùng đồ mặt lộ, chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Kim quốc hoàng đế nói, mau tới, xử lý bọn hắn. Yên tâm, Quỳnh Hoa Hải quân đều ra ngoài. Lui một bước nói, cho dù là Quỳnh Hoa Hải quân tại, nhưng là nữ hoàng quân thế nhưng là có 100,000 người, có thể đào tẩu bao nhiêu. Chạy không thoát. Lại một cái tướng quân cười lạnh, mặt mũi tràn đầy tự tin. Nương theo lấy thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời chậm rãi rơi xuống. Ngay lúc này, phụ trách máy điện báo sĩ quan kích động nói, Nguyên soái, tin tức tốt, bệ hạ đến. Nghe vậy, giặc lập tức quay đầu, hướng phía hải dương chỗ sâu phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy to lớn cao tốc khách lăn thuyền tốc độ cao nhất đến đây. Cùng gần, mới có thể nhìn ra những này cao tốc khách lăn thuyền to lớn cũng không giống bình thường chỗ. Đây là cái gì thuyền? Chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ lại là thượng thiên ban thưởng? Giặc hiếu kỳ không thôi. Cùng đi bảo, giặc mới chính thức lãnh hội đến bên trong rộng lớn. Khách lăn trong thuyền bộ rộng rãi vô cùng, khoang cao lớn, một tầng lại một tầng. Thông đạo rộng lớn, có thể song hành mấy người. Trong khoang thuyền bạch điểm nhiều cái khu vực, có chuyên môn cất giữ vũ khí khố phòng, từng dãy vũ khí chỉnh tề bày ra, có trồng chất lương thảo đồ quân nhu khu vực, có. Còn có cung cấp binh sĩ nghỉ ngơi khu vực, giường chiếu sắp hàng chỉnh tề. Thậm chí còn có phòng bếp cùng phòng điều trị, công trình đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ nữ hoàng quân toàn bộ nhét vào, bao quát vũ khí lương thảo cùng đồ quân nhu, toàn bộ nhét vào, một chút không gian đều không có còn lại, một hạt gạo cũng không lưu lại cho liên quân. Cùng liên quân chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là trống không nhân viên, 100,000 nữ hoàng quân nhân ở giữa bốc hơi. Chương 257, áo đỏ đại pháo. Chương 257, áo đỏ đại pháo. Đây chính là 100,000 người. Trống không tan biến mất, không thấy bóng dáng, liền ngay cả bọn hắn những cái kia nặng nghề truy bắt vũ khí đều biến mất không thấy bóng dáng. Ngay cả một tấm vải đều không có cho bọn hắn lưu lại. Đây là chuyện không thể nào. Triệu Kinh Võ gầm thét. Quân sư sắc mặt khó coi, đích xác, cái này quá bất khả tư nghị. Đây chính là 100,000 đại quân, loại kia số lượng chẳng khác gì là một tòa thành thị nhân khẩu, bây giờ lại là tại bờ biển không cánh mà bay. Cứ việc cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là từ dấu chân bên trên, bọn hắn là biến mất tại bờ biển. Cho nên nói, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ từ bờ biển rút lui. Một cái mưu sĩ xem xét bờ biển, đối ở đây quyền quý nói. Kia càng thêm không có khả năng, đây chính là 100,000 đại quân, hơn nữa còn có nhiều như vậy đồ quân đu, có cái gì thuyền có thể chứa được bọn hắn. Kim quốc hoàng đế mắng. Nếu như là bình thường người khẳng định làm không được, nếu như là Quỳnh Hoa nữ đế lời nói, vậy thì có khả năng. Không nên quên, Quỳnh Hoa nữ đế phía sau thế nhưng là thượng thiên thần linh Dương Trí Cường, hắn có vô biên pháp lực, thần thông cái thế, có thể làm việc người khác không thể. Bọn hắn hiện tại cũng biết, nữ đế phía sau có thượng thiên thần linh chỗ dựa. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người muốn tề tâm hợp lực xử lý nữ đế nguyên nhân, nữ đế bất tử, bọn hắn khó có thể bình an. Lúc đầu trải qua mọi người chung sức hợp tác, nghiên cứu chế tạo cải tiến phích lịch pháo, có thể nhất cử xử lý nữ đế phụ tá đắc lực, sau đó xử lý nữ đế. Nhưng mà, hiện tại lúc đầu 10 phần chắc 9 kế hoạch lại sắp thành lại bại. Sự đả kích này rất lớn. Quân sư không thể không cổ vũ mọi người, lần này chúng ta là bị bày một đạo, nhưng là chúng ta cũng thu hoạch to lớn, chúng ta nghiệm chứng phích lịch pháo cường đại. Nữ đế quân đội cũng không phải là không thể chiến thắng, nếu như bọn hắn chiến vô bất thắng, cũng sẽ không đào tẩu. Mọi người nghe xong, cũng thế. Lần này, nữ đế quân đội chạy trối chết. Trước kia xem ra, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chỉ bọn hắn đánh thắng Quỳnh Hoa quân đội, thu hoạch được thắng lợi. Quân sư thấy mọi người lòng tin khôi phục, sau đó tiếp tục nói, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, tiếp xuống, nữ đế tất nhiên báo thủ. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, tranh thủ thời gian không ngừng sản xuất phích lịch pháo, một trận chiến này, chúng ta hàng tồn đã không đủ. Không sai, tranh thủ thời gian sản xuất. Chỉ cần có phích lịch pháo, chúng ta nhất định có thể chiến thắng nữ đế, đánh bại Quỳnh Hoa. Một chiếc cao tốc khách lăn trên thuyền. Tham kiến bệ hạ. Giặc cùng tướng sĩ đối nữ đế hành lễ. Đứng lên đi, lần này vất vả chư vị tướng sĩ. Nữ đế giơ tay lên. Giặc cũng không dám bắt đầu, bệ hạ, thần có phụ chống cậy, đối địch thất bại, bỏ qua Kim quốc quốc đô, có tội. Lần này giao thủ, hao tổn không nhỏ, tội chỗ này, mời bệ hạ trách phạt. Nữ đế lại tại lắc đầu, ngươi nơi nào có tội, căn bản chính là công lao chắc tuyệt. Cũng chính là ngươi giặc, nếu là đổi thành một người khác, gặp được dưới tình huống đó, coi như không có toàn quân bị diệt, cũng là tổn binh hao tướng. Không ai từng nghĩ tới chính là, liên quân thế mà nghiên cứu ra phích lịch pháo. biểu hiện của ngươi đã rất tốt, đợi sau khi trở về, chấm sẽ mặt khác phong thưởng.
Tốt, đứng lên đi, chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình đỡ ngươi không thành?
Thần không dám. Giáp tranh thủ thời gian đứng dậy, nội tâm mừng rỡ không thôi, lại có chút cảm động. Nếu là đổi lại là Kim Quốc hoàng đế, hắn miễn không được chịu một trận cửa trách, còn muốn ban thưởng tội. Thế nhưng là, nữ đế lời nói, lại là vừa lúc tương phản. Đây chính là thánh quân, minh quân. Nói là thiên cổ nhất đế cũng không đủ. Đi thôi, lần này các ngươi đi đường mệt mỏi, chấm cho các ngươi cử hành tiệc tối bảy tiệc mời khách. Không chỉ có là các ngươi, cái khác tướng sĩ cũng có được phong phú đồ ăn chiêu đãi. Cao tốc khách lăn thuyền bên trong, có một gian phòng ăn, trang trí xa hoa vô cùng. 200 mét vuông trong không gian, mặt đất trải lấy tinh mỹ lộng lẫy thảm, treo trên vách tường giá trị liên thành họa tác cùng hoa lệ đèn áp tường. Trên trần nhà khảm nạm lấy bóng ánh thủy tinh đèn treo, tản ra nhu hòa mà ấm áp âm mang. Bàn ăn là dùng thượng đẳng gỗ thật chế tạo, rèn luyện được bóng loáng tinh tế, trung quanh trưng bày thoải mái dễ chịu ghế lưng cao. Phòng ăn bên trong, chuẩn bị nồi lẩu. Nồi lẩu món ăn phong phú đa dạng, món ăn mặn có tươi non thịt bò phiến, màu mỡ thịt dê quyển, giòn thoải mái mao đu, tươi ngon tôm trưởng, nhiều chất lỏng viên thịt, hương non xương sườn, tinh tế thịt cá, đạn răng gân châu, mỹ vị chân gà, ngon miệng lạp xưởng, thức ăn chay có giòn tan măng, như nước trong veo cải trắng, xanh mơn mận rau cải xôi, mập mạp nấm hương, chân mượt mộc nhĩ, mềm mại khoai tây, trong veo bắp nô, sướng miệng rau giá, hương cay đậu già, mềm nu khoai sọ. Đây chính là Quỳnh Hoa chứ danh quốc yến chiêu đãi, mỹ vị đến cực điểm. Những tướng quân này mưu sĩ bình thường ăn cũng không tính kém, thế nhưng là giặc ngăn chặn phô trương lãng phí, tối đa cũng chính là đồ ăn thường ngày, nơi nào có cơ hội có thể ăn tốt như vậy. Rất lâu không có ăn tốt như vậy, bọn hắn ăn đến ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân. Trong lòng, đối nữ đế cảm kích không thôi. Ăn nồi lẩu, nữ đế cùng bọn hắn dừng lại nói chuyện tiếng, cứ việc máy điện báo truyền đạt tin tức trọng yếu, nhưng là không có nói rõ chi tiết, nữ đế muốn biết toàn bộ kỹ càng quá trình, nhất là phích lịch pháo. Dương Chí cường nghe, nói, quả nhiên là sử dụng hắc hỏa dược cải tiến mà thành, có thể nhanh như vậy liền hoàn thành cải tiến, ta đoán chừng cùng lựu đạn có liên quan. Nữ đế nói, sự tình không dễ làm a, bây giờ liên quân cũng có vũ khí nóng. Đồng thời, lấy bọn hắn quốc lực, coi như không có thượng thiên ngươi loại kia trước tiến vào nhà máy, cũng có thể sản xuất rất nhiều phích lịch pháo. Một khi giao thủ, coi như chúng ta vũ khí nóng thắng lợi, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Đó cũng không phải ta muốn nhìn thấy, Quỳnh Hoa quân đội đều là có phụ mẫu, có thế tử, có trợ phu. Nữ đế ý tứ chính là nói, thượng thiên, ta không muốn nhìn thấy Quỳnh Hoa sinh linh đổ thán. Toàn bộ nhờ ngươi. Kỳ thật, lòng của ta đã có ý nghĩ. Dương Chí Cường đã sớm nghĩ kỹ, một trận huyên tuyên, nói cho nữ đế, đồng thời, hy vọng nữ đế dùng cái này cổ vũ giặc bọn hắn những này Quỳnh Hoa tướng sĩ. Nữ đế ánh mắt quét một vòng mọi người ở đây, nói, vừa rồi ta cùng thượng thiên trao đổi, đối này chúng ta tình huống nơi này, thượng thiên đã biết. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, giặc đội vàng nói, bệ hạ, thượng thiên có gì ý chỉ? Nữ đế cười nói, thượng thiên có ý tứ là nói, hắn sẽ cung cấp cho chúng ta một loại kiểu mới vũ khí, gọi là áo đỏ đại pháo, chỉ cần có loại vũ khí này, liền có thể tùy tiện đối phó phích lịch pháo. Áo đỏ đại pháo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên, đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên chưa nghe nói qua, kia cũng là rất nhiều năm trước về sau mới có đạn sinh vũ khí nóng. Là đại pháo sơ cấp hình thái một trong. Không biết cái gọi là áo đỏ đại pháo, đến tột cùng là vũ khí gì. Được tiên sinh nhịn không được hỏi thăm. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là thượng thiên nói, cái này vũ khí tầm bắn có 5 km. Đồng thời, uy lực xa xa nơi tay lựu đạn phía trên, có thể 5 km bên ngoài, liền đem thâm hậu nhất tường thành nổ sụp đổ. Nữ đế nói. Quả nhiên như nữ đế nghĩ đồng dạng, lời này vừa nói ra, mọi người một bộ kinh ngạc đến ngây người dọa sợ biểu lộ. Cũng là, ở thời đại này, 5 km tầm bắn, đồng thời, có thể đem tường thành nổ vỡ nát, thực tế là không hợp thói thường, để người không dám tin. Lời này cũng chính là nữ đế nói, nếu là đổi thành những người khác, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, cổ đại áo đỏ đại pháo cũng không có khả năng có loại năng lực này, nhiều nhất 2.5 km tầm sát thương, đồng thời uy lực cũng không có khả năng có Dương Chí Cường nói mạnh mẽ như vậy. Sở dĩ có cái này uy lực, tự nhiên là Dương Chí Cường sử dụng chính là thế kỷ 21 công nghệ. Phải biết, lính của hắn nhà máy, thế nhưng là đầu tư hải lượng tài chính chế tạo, cái gì đều là mua sắm trước hết nhất tiến vào. Từ những thiết bị này sản xuất ra áo đỏ đại pháo, tự nhiên không phải cổ đại những cái kia công tượng chế tạo có thể so. Chuyện quá khẩn cấp, ta như là đã đối nữ đế khoe khoang khoác lác, vậy thì nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý. Dương Chí Cường lập tức liên hệ xưởng công binh công trình sư, nói cho chính hắn ý nghĩ. Nhưng mà, công trình sư lại là thẳng lắc đầu, không được à, lão bản, thuật nghiệp hữu chuyên công, như lời ngươi nói cái này áo đỏ đại pháo, ta căn bản không hiểu. Dương Chí Cường rất thất vọng, lão tử thế nhưng là cho ngươi lương 1 năm mấy triệu. Áo đỏ đại pháo kia cũng là cổ đại sản phẩm, ngươi cũng không biết sao? Dương Chí Cường sắc mặt khó coi. Cũng bởi vì là cổ đại sản phẩm, cho nên ta là thật không được. Nhưng nếu như là hiện đại hóa đại pháo, ta ngược lại là có thể. Bất quá, công nghệ sẽ rất khó, đồng thời, từng cái quốc gia đây đều là có quản chế. Công trình sư yếu đất nói, ngươi đây là nói nhảm, nếu là ta có thể nghiên cứu chế tạo thế kỷ 21 hiện đại hóa đại pháo, vậy ta còn lùi lại mà cầu việc khác nghiên cứu chế tạo áo đỏ đại pháo làm gì? Dương Chí Cường có chút nổi nóng. Công trình sư nhìn ra Dương Chí Cường sinh khí, không dám nói lời nào. Sau đó, Dương Chí Cường cúp điện thoại. Hiện đại hóa đại pháo sản xuất, đối vật liệu cùng công nghệ yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Vật liệu phương diện, cần cường độ cao, nhịn nhiệt độ cao, nhịn cao áp đặc trùng hợp kim, lấy tiếp nhận đạn pháo phóng ra lúc sinh ra to lớn lực trùng kích cùng nhiệt độ cao.
Hoặc pháo chế tạo vật liệu nhất định phải có cực cao độ cứng cùng chịu mài mòn tính, lấy cam đoan nhiều lần xạ kích về sau độ chính xác cùng tính ổn định. Đồng thời, chế tạo quá trình bên trong còn cần sử dụng trước tiến vào vật liệu tổng hợp đến giảm bớt trọng lượng, để cao tính cơ động. Công nghệ bên trên, hoặc pháo ránh nòng súng gia công cần cực kỳ tinh vi thiết bị cùng công nghệ, lấy bảo đảm đạn pháo phi hành tính ổn định cùng độ chuẩn xác. Linh bộ kiện chế tạo độ chính xác muốn đạt tới bé nhỏ cấp bậc bất kỳ cái gì hơi tiểu nhân sai sót đều có thể ảnh hưởng đại pháo tính năng. Phân phối trang bị quá trình cũng nhất định phải tại nghiêm khắc không bùi hoàn cảnh bên trong tiến hành, để phòng ngừa tạm chất tiến vào ảnh hưởng đại pháo độ tin cậy. Ngoài ra, hiện đại hóa đại pháo còn cần phân phối trước tiến vào hệ thống điện tử, bao quát lửa khống hệ thống, nhắm chuẩn hệ thống các loại, những này hệ thống nghiên cứu phát minh cùng tổng thể cũng cần kỹ thuật cao siêu cùng kinh nghiệm phong phú. Cái này độ khó quá cao, tạm thời không có khả năng thực hiện. Cho nên, càng nghĩ, hay là chỉ có thể giản lược đơn áo đỏ đại pháo vào tay. Cái này công trình sư không được, nhưng là Dương Chí Cường tin tưởng, chỉ cần chịu nệ tiền, khẳng định có lấy những người khác sẽ. Sau đó, chính là lương cao thông báo tuyển dụng. Nhưng mà, một tuần qua khứ, một điểm tiến triển đều không có. Nhất thời, Dương Chí Cường có chút ngồi không yên. Về sau, một lần lúc ăn cơm, Dương Chí Cường cùng Lý Vũ Hân nói về việc này. Lý Vũ Hân tức giận nói, đồ đần a, loại chuyện này tìm ta muội muội Ngọc Tuyết a. Dương Chí Cường có chút ngạc nhiên, nàng một cái thiết kế xe gắn máy, biết cái này. Đương nhiên sẽ, muội muội ta thế nhưng là thiên tài, học chính là công nghiệp thiết kế, kiêm tù vũ khí thiết kế. Nàng ở phương diện này thiên phú cực cao, nắm giữ đông đảo tuyến đầu thiết kế lý niệm cùng kỹ thuật. Đồng thời, muội muội ta thế nhưng là qua được quốc tế thường lớn, trước kia còn có tên xưởng công binh mời nàng gia nhập đâu. Nhưng là huyết lan sẽ từ đó trở ngại, cho nàng làm không ít ngáng chân, không thể tiến đến. Còn có loại chuyện này, Lý Vũ Hân, ta thật sự là yêu chết ngươi. Dương Chí Cường nhịn không được thân nàng một bụng, hưng phấn không thôi. Đáng ghét, ngươi dám sờ người ta. Lý Vũ Hân đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó lau trên mặt nước bọn, có chút tức giận tìm Dương Chí Cường phiền phức. Thế nhưng là, cho dù ai cũng nhìn ra được, nàng hoàn toàn là có sức lực không có sự lực khí. Cái này cũng gọi sinh khí sao? Sau đó, Dương Chí Cường hỏa tốc đi tìm Lý Ngọc Tuyết. Nghe Dương Chí Cường yêu cầu, Lý Ngọc Tuyết rất khẳng định biểu thị, việc rất nhỏ. Đồng thời, xế chiều hôm đó, liền lấy ra thiết kế phương án. Dương đại ca, ngươi xem một chút cái này bản thiết kế thế nào? Lý Ngọc Tuyết hỏi. Dương Chí Cường tiếp nhận bản thiết kế nhìn xem, mặc dù hắn không hiểu vũ khí thiết kế, nhưng là mặt ngoài đồ vật vẫn là có thể thấy rõ. Cùng các loại, ta cho nhà máy bên trong công trình sư nhìn xem. Dương Chí Cường giao cho công trình sư. Công trình sư nhìn, tại điện thoại bên trong đối cái này bản thiết kế khen không dứt miệng, "Lão bản, ngươi cái này bản thiết kế nơi nào đến a, tuyệt đối là vũ khí phương diện này đỉnh cấp chuyên gia, lợi hại à, lợi hại. Có cái này, lấy xưởng công binh thiết bị tuyệt đối có thể chế tạo ra ngươi muốn áo đỏ đại pháo." Nghe xong lời này, Dương Chí Cường vui mừng quá đỗi, thật sự là quá tốt. Sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối một bên Lý Ngọc Tuyết nói, "Tuyết Tuyết, ngươi thật là một cái thiên tài, đem ngươi đặt ở xe gần máy nhà máy, thật sự là mai một nhân tài. Muốn hay không đi theo ta đi làm ra một phen đại sự nghiệp?" "Ta đối cái đại sự gì nghiệp không có hứng thú, chỉ là muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ." Lý Ngọc Tuyết nói. Lúc này, Dương Chí Cường đầu chuyển động, "Tuyết nhỏ à, tỷ tỷ ngươi cũng tại công ty của ta bên trong làm, đồng thời là giám đốc điều hành. Ngươi đi kia bên trong, có thể có được chức vị rất cao, có thể cùng tỷ tỷ ngươi càng nhiều ở chung. Thế nhưng là, ta đối với hiện tại liền rất hài lòng." Ta mỗi ngày đều cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ở chung. Lý Ngọc Tuyết rất thỏa mãn. Dương Chí Cường đống cảm giác khó giải quyết, lần này có chút khó làm. Nào biết được Lý Ngọc Tuyết đông như nói, bất quá, nếu như Dương đại ca nếu như cần dùng đến ta địa phương, ta nghĩa bất dung tử. Xã hội bây giờ, đều có thể viễn trình làm việc. Dương Chí Cường tưởng tượng, cũng là ách. Xã hội bây giờ, có thể viễn trình làm việc, không nhất định Lý Ngọc Tuyết nhất định phải đi xưởng công binh, kia bên trong là hải đảo, không một bóng người, đích xác đối với nữ nhân này quá tàn nhẫn. Tốt, có ngươi câu nói này, Dương đại ca ta rất vui mừng. Bất quá, tiền lương ta sẽ không thiếu ngươi, chỉ cần ngươi kiêm chức, ta cho ngươi 5 triệu lương một năm, không tính mặt khác tiền thưởng. Dương Chí Cường nói. Nghe vậy, Lý Ngọc Tuyết hai mắt sáng lên, đây chính là 5 triệu lương một năm a. Liên đội vàng gật đầu, hảo hảo, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Kỳ thật, liền xem như không có phần này 5 triệu lương một năm, nàng cũng sẽ giúp Dương Chí Cường, bởi vì nàng rất cảm kích, là Dương Chí Cường giúp nàng rời đi cái kia địa ngục. Chương 258, đại pháo sạc kích. Phanh phanh phanh. Chương 258, đại pháo sạc kích. Phanh phanh phanh. Có bản vẽ thiết kế dựa theo phía trên thiết kế tham số, tiến hành thiết kế nghiên cứu chế tạo. Nương tựa theo xưởng công binh trước tiến vào thiết bị, tinh xảo công nghệ cùng kinh nghiệm phong phú nhân viên kỹ thuật, rất nhanh, phiên bản hiện đại áo đỏ đại pháo chế tạo ra đến. Dương Chí Cường nghe nói, cao hứng phi thường, lập tức cưỡi trước phi cơ hướng xưởng công binh. Binh khí mới ra, ngay lập tức đương nhiên là thử bắn. Cái này bên trong là hoang đảo, đã sớm tu kiến một cái thử bắn sân tập bắn. Thử bắn bắt đầu. Đầu tiên, nhân viên công tác đem áo đỏ đại pháo an trí tại dự định vị trí, tiến hành một loạt điều chỉnh thử cùng kiểm tra, bảo đảm các bộ kiện bình thường vận hành. Sau đó, nhét vào đạn dược, đây là chuyên môn vì áo đỏ đại pháo nghiên chế cao tính năng đạn tháo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ huy viên hạ đạn phóng ra chỉ lệnh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, áo đỏ đại pháo phun ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm cùng sương mù, đạn tháo gào thét mà ra. Tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng tắp hướng phía 5 km bên ngoài mục tiêu bay đi. Đạn tháo chuẩn xác địa đã trúng mục tiêu khu vực, nháy mắt buộc phát ra uy lực to lớn. Một ánh lửa phóng lên tận trời, đương theo lấy quần quần khói đặc, toàn bộ mục tiêu khu vực bị nổ đất đá tung tóe, một mảnh hỗn độn. đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía quyết tán, nhấc lên một trận cuồng phong. Quan sát nhân viên thông qua kính viễn vọng cùng các loại giám sát thiết bị, hưng phấn địa báo cáo thử bắn kết quả, tầm bắn đạt tới 5 km, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, uy lực to lớn, viễn siêu dự tính. Dương Chí Cường nhìn xem thử bắn thành quả, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quá tốt, áo đỏ đại pháo thành công. Bất quá là một lần thử bắn thành công, cũng không thể nói rõ cái gì, có thể là trùng hợp, cần số liệu lớn mới có thể chứng minh. Kế tiếp theo thử bắn. Thế là, xưởng công binh nhân viên công tác lại bắt đầu một vòng tiếp một vòng thử bắn. Đạn tháo một viên tiếp lấy một viên điệu từ áo đỏ đại pháo bên trong bắn ra, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại trên hoang đảo không ngừng vang lên. Trọn vẹn mấy trăm phát pháo đạn bắn ra đi, toàn bộ thử bắn khu vực khói lửa tràn ngập, đất đá tung bay. Xong, trải qua thống kê, Dương Chí Cường đạt được chi tiết cặn kẽ. Nhưng mà, đối đây, Dương Chí Cường không phải rất hài lòng, hắn cau mày đối xưởng công binh công trình sư nói, những này số liệu còn chưa đủ lý tưởng, vẫn tồn tại một vài vấn đề, cần tiến hành sửa chữa. Trải qua một tuần thời gian sửa chữa điều chỉnh, xưởng công binh đối áo đỏ đại pháo từng cái phương diện đều tiến hành ưu hóa. Lần nữa thử lúc bắn, đạn pháo uy lực, tầm bắn, độ chính xác các loại phương diện số liệu đều chiếm được chỉnh thể đề cao. Dương Chí Cường nhìn xem mới số liệu, rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, xưởng công binh toàn lực sản xuất phiên bản hiện đại áo đỏ đại pháo. Vâng. Xưởng công binh người phụ trách lập tức đi làm. Hiện tại xưởng công binh chủ yếu đều là cánh tay máy đang bận rộn địa vận hành lấy, chút ít nhân công nhúng tay, đại đa số làm việc đều là từ máy tính hoàn thành, hiệu suất rất cao. Vẹn vẹn một tuần công phu, liền sản xuất hơn 200 cửa áo đỏ đại pháo. Dương Chí Cường kiểm nghiệm về sau, cấp tốc mở ra truyền tống, giao phó nữ đế. Nữ đế thập phần hưng phấn, đối với cái gọi là áo đỏ đại pháo, nàng chờ mong thật lâu, hiện tại cuối cùng là đến. Cầm tới 200 cửa áo đỏ đại pháo, nữ đế lập tức tự mình thử bắn. Ầm ầm. Tầm bắn 5 km, lực sát thương to lớn, kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ thấy thử bắn tường thành một pháo xuống dưới, trực tiếp sụp đổ. Cảnh tượng đó, là thời đại này nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc đạn pháo loại này cao lực sát thương vũ khí. Lưu đạn cũng là bạo tạc một loại vũ khí nóng, thế nhưng là, nó loại kia bạo tạc, cùng trước mắt nhìn thấy loại này bạo tạc căn bản không phải một cái cấp bậc. Quá khủng bố. Nữ đế rung động đến cực điểm, ngực chập trùng. Ông trời của ta, đây quả thực không phải nhân gian hẳn là có, là chỉ có trên trời mới có thần khí a. Giáp rất thông minh, nhưng là dù thông minh, cũng miễn không được là thời đại này người. Phải này thần khí, chúng ta Quỳnh Hoa chắc chắn đánh bại Liên Quân, nhất thống Trung Nguyên, từ đây chiến vô bất thắng, trăm trận trăm thắng. Thừa tướng kích động không thôi. Nữ đế lập tức mở hội nghị trọng yếu. Trình diện người, toàn bộ đều là Quỳnh Hoa quyền thế lớn nhất, địa vị tôn sùng nhất người, có tay cầm trọng binh tướng quân, có chân trí nhiều mưu sĩ, có chủ quản tài chính đại thần, còn có trưởng khống tình báo quan viên vân vân. Một phen thương nghị, bọn hắn quyết định như thế nào sử dụng áo đỏ đại pháo sát thương Liên Quân. Không hề nghi ngờ, lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tất nhiên là tốt nhất. Sau đó, lập kế hoạch về sau, bắt đầu áp dụng kế hoạch. Liên Quân tại Quỳnh Hoa xếp vào mật thám gián điệp, Quỳnh Hoa bên này động tĩnh lớn như vậy, lập tức bị bọn hắn biết được, dùng bồ câu đưa tin cho Liên Quân bọn hắn. Trong phòng nghị sự, toàn bộ đều là Liên Quân cao tầng. Quỳnh Hoa đã quyết định muốn đối chúng ta phát động chiến tranh, trước mắt ngay tại điều binh khiển tướng có vẻ như chuẩn bị đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Phụ trách tình báo quan lớn nói, kia là người si nói mộng. Bọn hắn kinh thường. Đúng, chuyện tuyệt đối không thể nào. Chúng ta Liên Quân thế nhưng là Trung Nguyên bốn cái cường quốc liên thủ, quốc lực cường thịnh, lại có phích lịch pháo, Quỳnh Hoa tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn lòng tin mười phần. Quân sư lại rất cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận, đã Quỳnh Hoa đã biết chúng ta trên tay có lấy phích lịch pháo, lại còn dám điều động đại quân cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, kia tất nhiên là chuẩn bị sung túc. Triệu Kinh Vo ngưng giọng nói, quân sư nói không sai, chúng ta phải cẩn thận làm việc, chớ có bên trong địch nhân cả bẫy. Một cái mưu sĩ nói, ta có ý kiến hay, mặc kệ Quỳnh Hoa có cái gì kế sách dự định, nhưng là chỉ cần bọn hắn đại quân dám đến, tất nhiên có thể trọng thương Quỳnh Hoa đại quân. Cái gì kế sách? Thương kia ánh mắt đều hội tụ tại hắn trên thân. Cái mưu này si đã tính trước cười một tiếng, chúng ta có thể hấp dẫn Quỳnh Hoa đại quân lực chú ý, sau đó, tại cần phải trải qua trên đường trôn xuống đại lượng phích lịch pháo, chờ bọn hắn đến, lập tức nhóm lửa trôn dưới đất phích lịch pháo. Tới lúc đó, Quỳnh Hoa đại quân tất nhiên trận cướp đại loạn, thương vong thảm trọng. Ý kiến hay, ta tại sao không có nghĩ đến đem phích lịch pháo chôn dưới đất sử dụng đâu? Không dễ dàng bị phát hiện. Lấy phích lịch pháo uy lực, chỉ cần bạo tạc, tuyệt đối sẽ trọng thương Quỳnh Hoa đại quân. Sau đó, đại quân chúng ta để lên, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Kế sách này lập tức đạt được mọi người nhất trí đồng ý, sau đó dựa theo kế hoạch này áp dụng. Bọn hắn lập tức sai người tại một cái tuyệt hảo vị trí, bắt đầu tỉ mỉ đào móc, sau đó chôn xuống phích lịch pháo, để cho tiện nhóm lửa kích nổ, còn làm rất nhiều chuẩn bị. Xong, Quỳnh Hoa đại quân đến. Quân sư mệnh lệnh một chi tinh nhuệ đi hấp dẫn Quỳnh Hoa đại quân lực chú ý, đơn giản đến nói, chính là đi kéo cửu hận, sau đó đem Quỳnh Hoa đại quân dẫn vào trôn xuống phích lịch pháo địa phương, nhóm lửa phích lịch pháo. Sự tình phi thường thuận lợi. Cái này một đợt kéo cửu hận phi thường đúng chỗ, liên quân cấp tốc đào tẩu, hậu phương, Quỳnh Hoa đại quân mênh mông truy kích mà tới. Mắt thấy là phải tiến vào phích lịch pháo mai phục địa phương, thế nhưng là, Quỳnh Hoa đại quân lại là bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này, phía trước binh sĩ bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, liên quân 1 triệu đại quân ngay tại phía trước. Đình chỉ hành quân. Nữ đế mệnh lệnh, sau đó, mệnh lệnh nhiệt khí cầu lên không. Từ 1000m không trùng, sử dụng kính viễn vọng tiến hành điều tra. Quả nhiên, nhìn thấy phía trước vô số liên quân, cờ sĩ phiêu dương, che khuất bầu trời. Lít nha lít nhít thân ảnh vô số kể, phóng tầm mắt nhìn tới, người ta tấp nập, phảng phất một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Kia 1 triệu đại quân, quân dung nghiêm chỉnh, khôi giáp lấp lánh, đao rừng thương lập, tản ra khiến người gan hàn khí thế. Bệ hạ, phía trước quả nhiên là liên quân, số lượng vô số. Trinh sát bẩm báo. Xem ra, bọn hắn là muốn tại cái này bên trong cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Nữ đế lúc này tự mình đến đây, thế nhưng là ngự giá thân trình, mang theo hơn 200,000 đại quân. Toàn bộ Quỳnh Hoa quân đội, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đây là quốc chiến. Nếu là thua, hậu quả khó mà lường được. Quỳnh Hoa vs liên quân, một trận quyết định sinh tử tồn vong đại chiến sắp kéo ra màn che. Nữ đế lại hỏi, đối phương cách chúng ta vẫn còn rất xa. Ước chừng 4 km. Lúc này, tại Dương Chí Cường thay đổi, đã người người sử dụng km đơn vị. Đã là áo đỏ đại pháo tầm sát thương. Nữ đế gật đầu. Giác lại đề nghị, kỳ thật, chúng ta có thể lại cùng các loại, đối phương có phích lịch pháo, sẽ kìm nén không được, chờ bọn hắn càng xâm nhập thêm áo đỏ đại pháo tầm sát thương, mới là tốt hơn thời khác. Thêm gần khoảng cách, chúng ta có thể phát huy ra áo đỏ đại pháo uy lực lớn nhất, cho liên quân một kích chí mạng. Giác Nguyên Soái nói có lý, chúng ta liền lại kiên nhẫn vân vân. Nữ đế phân phó. Toàn bộ đại quân, nguyên địa chờ đợi nghỉ ngơi. Thế nhưng là, lại gấp hỏng liên quân trên dưới. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy bọn hắn sắp tiến vào cả bẫy, làm sao đột nhiên dừng lại rồi? Bọn hắn vội vàng sao động không thôi. Vội vàng sao động tình huống dưới, liền khó tránh khỏi sinh nghi, chẳng lẽ nữ đế biết kế hoạch của ta? Không có khả năng, vì giữ bí mật, chúng ta thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị. Phàm là tham dự vào, không có khả năng tiết lộ bí mật. Như vậy đi, đã bọn hắn không tiến vào, vậy chúng ta dẫn dụ bọn hắn tốt. Như thế nào dẫn dụ? Quân sư đề nghị, đại quân hướng phía trước đẩy tiến vào, nếu là nữ đế muốn chiếm trước tiên cơ, tiến hành công kích, như vậy nàng liền nhất định phải chủ động trước tiến công. Bởi như vậy, liền bước vào cạm bẫy của chúng ta. Tốt, ta đồng ý quân sư đề nghị. Triệu Kinh Võ phi thường đồng ý những người khác trầm ngâm cân nhắc, cũng nhao nhao tán thành. Thế là, 1 triệu đại quân lập tức hướng phía trước đẩy tiến vào, làm ra một bộ toàn lực tiến công mà đến tư thế. Có không trung nhiệt khí cầu làm tình báo, liên quân cử động, lập tức thông chi đến nữ đế cái này bên trong. Nữ đế khó nén vui mừng, đến, đối phương quả nhiên kìm nén không được bắt đầu chủ động tiến công. Giặc cũng có chút kích động, rất tốt, kế hoạch của chúng ta rất thuận lợi. Đối phương cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, khoảng cách càng gần, càng tốt. Nhưng là cũng đừng quá gần, không phải, không dùng được dùng áo đỏ đại pháo. Điểm này, nữ đế tự nhiên sẽ hiểu. Để viên sĩ quan tình báo không ngừng bẩm báo liên quân cùng bọn hắn khoảng cách. Còn có ước chừng 3.5 km. Còn có ước chừng 3 km. Bọn hắn lại trước tiến vào một chút, xuyên qua phía trước rừng cây nhỏ. Giặc nhìn xem xa bản, đề nghị, bệ hạ, không sai biệt lắm, xuyên qua rừng cây, cái này bên trong rộng rãi, không có bất kỳ cái gì công sự che chắn, chính là áo đỏ đại pháo hiện ra lực sát thương tuyệt hảo thời cơ. Nữ đế gật đầu, lập tức hạ lệnh, áo đỏ đại pháo, chuẩn bị. Vâng. 200 áo đỏ đại pháo chuẩn bị sẵn sàng, họng pháo điều chỉnh, nhắm ngay liên quân phương hướng. Dương Chí Cường cho sử dụng nói rõ, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, bọn hắn đã trở thành hợp cách pháo thủ. Chuẩn bị hoàn tất. Nã pháo. Nữ đế lần nữa hạ lệnh. Lập tức, pháo thủ sử dụng cái bật lửa nhóm lửa kích nổ. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. 200 phát pháo đạn thể phát. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh nháy mắt vang tận mây xanh. Phiên bản hiện đại áo đỏ đại pháo gầm thét, từng mai đạn pháo như là sao băng xẹt qua bầu trời, mang theo tử vong gào thét, cấp tốc oanh kích mà hạ. Đạn pháo rơi vào 1 triệu liên quân bên trong, trong chốc lát, một mảnh tận thế cảnh tượng hiện ra. Liên quân bên trong có kỵ binh, bộ binh, cung tiễn thủ cùng các loại, nguyên bản nghiêm chỉnh quân trận nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đầu tiên, đạn pháo tại đội kỵ binh ngũ bên trong bạo tạc, tuấn mã chấn kinh, tê minh lấy 4 phía phi nước đại, đem trên lưng kỵ binh vùng rơi, móng ngựa loạn đạp, không ít kỵ binh bị giẫm thành trọng thương. Ngay sau đó, một viên đạn pháo tại bộ binh dày đặc khu vực nổ tung, cường đại lực trùng kích đem binh lính chung quanh tung bay, chân cụt tay đứt tại không trung bay múa, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Có đạn pháo trực tiếp trúng đích cung tiễn thủ trận địa, dẫn phát to lớn bạo tạc, lửa cháy hừng hực nháy mắt thôn vệ đông đảo cung tiễn thủ, bọn hắn thống khổ kêu thảm, liều mạng dãy rủa lại không cách nào đào thoát biển lửa. Còn có đạn pháo tại liên quân lương thảo bên cạnh xe bạo tạc, thế lửa cấp tốc lan tràn, lương thảo bị nhen lửa, khói đen cuộn, phóng lên tận trời. Một viên đạn pháo đúng lúc rơi vào một đám ngay tại trước tiến vào tấm thuẫn binh ở giữa, to lớn bạo tạc đem nặng nghề tấm thuẫn nổ vỡ nát, mảnh vỡ như lưới dao sắc bén, xẹt qua các binh sĩ thân thể, tạo thành vô số đạo thật sâu vết thương. Tại một cái trận địa, đạn pháo giáng lâm dẫn phát ngay cả điểm bạo tạc. Là đại lượng phích lịch pháo bị dẫn bạo, càng là liên hồi hai nạn trình độ, chung quanh liên quân binh sĩ bị nổ phấn thân thoái cốt. Trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, phản phất là đại địa mở ra giữ tận miệng lớn, vô tình thôn phệ lấy liên quân binh sĩ sinh mệnh. Liên quân thê thảm tiếng hô hoán, kêu khóc âm thanh đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Chỉ là một vòng tề sạng, liền dẫn phát kinh khủng hai nạn. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Kinh Võ lỗ tai đều tại ong long long mà vang lên lấy, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, cả người ngây ra như phỗng. Không tốt, ra chuyện lớn. Quân sư mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trán của hắn che kín mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Vòng thứ nhất áo đỏ đại pháo không lâu sau, lần nữa đánh tới áo đỏ đại pháo. Ầm ầm, to lớn bạo tạc, đại địa chấn động. Mỗi một lần đạn pháo rơi xuống, đều mang đến hủy diệt tính đả kích. Vô luận là kiên cố tấm vẫn, hay là tinh cương chế tạo áo giáp, tại đạn pháo bạo tạc trước mặt đều như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Đạn pháo trong đám người bạo tạc, cường đại khí lãng đem binh sĩ nhóm cao cao căng lên, sau đó trùng điệp quằn xuống, rất nhiều người tại chỗ rơi gân cốt đứt gãy. Có binh sĩ bị bạo tạc lực trùng kích trực tiếp chấn vỡ nội tạng, thất khiếu chảy máu mà chết. Những cái kia thân mang tinh cương áo giáp binh sĩ, vốn cho rằng có thể chống cự công kích, lại tại đạn pháo bạo tạc bên trong, áo giáp bị bóp méo biến hình, khảm vào thân thể của bọn hắn, tạo thành càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Có binh sĩ bị nổ gãy tay chân, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, tiếng kêu khóc không dứt bên hai. Đạn pháo đánh trúng từng chiếc vận chuyển vật liệu xe ngựa nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, trên xe vật tư bốc cháy lên, thế lửa cấp tốc lan tràn. Một chút ý đồ cứu hỏa binh sĩ cũng bị vụ nổ tác động đến, nháy mắt bị biển lửa nuốt hết. Nguyên bản chỉnh tề quân trận trở nên hỗn loạn không chịu nổi, các binh sĩ lẫn nhau xô đẩy, giẫm đạp, ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Nhưng đạn pháo không ngừng rơi xuống, căn bản không chỗ có thể trốn. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập nồng đậm khói lửa cùng mùi máu tanh, toàn bộ liên quân lâm vào cực độ khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Chương 259, xưởng luyện thép, cấp S nhiệm vụ. Chương 259, xưởng luyện thép, cấp S nhiệm vụ. Áo đỏ đại pháo lần thứ nhất xuất hiện tại thời đại này, lúc này mới xem như vũ khí nóng chân chính lực sát thương, cùng vũ khí lạnh kéo ra thứ nguyên ở giữa khác nhau. Mà lại, đây chính là thế kỷ 21 phiên bản áo đỏ đại pháo, uy lực cùng lực sát thương so trong lịch sử áo đỏ đại pháo càng thêm đáng sợ, tầm bắn càng xa. Nã pháo. Quan chỉ huy không ngừng hạ lệnh. Các pháo thủ cấp tốc mà đều đâu vào đấy lắp đạn, áo đỏ đại pháo họng pháo không ngừng gào thét, chỉ thấy từng mai đạn pháo như là cỗ sao chổi gào thét mà ra, tiến hành sát kích. Những này đạn pháo rơi vào bên ngoài mấy cây số liên quân trận doanh bên trong, một nháy mắt bạo tạc. To lớn bạo tạc uy lực đem hết thể chung quanh đều cuốn vào hủy diệt vòng xoáy. Mặc kệ ngươi võ công cao bao nhiêu, mặc kệ ngươi mặc chính là cái gì áo giáp, tại cái này kinh khủng bạo tạc trước mặt, nhao nhao vỡ vụn, vặn mèo. Những cái kia tự cho là không thể phá vỡ áo giáp, giờ phút này tựa như yếu ớt tràn giấy, bị tùy tiện xé rách. Nguyên bản uy phong lẫm liệt chiến sĩ, nháy mắt bị cường đại lực trùng kích hất tung ở mặt đất, thân thể bị bóp méo biến hình, máu tươi văng khắp nơi. Liên quân trong trận doanh một mảnh thảm trạng, tứ chi bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Có người bị nổ phấn thân vãi cốt, có người tại thống khổ kêu gào, lại không cách nào ngăn cản tử vong tới gần. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời, phản phất địa ngục cảnh tượng ở nhân gian tái hiện. Quá khủng bố. Cái này hoàn toàn không phải chiến tranh, mà là một trận đơn phương đại đồ sát. Máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, để người cảm thấy ngạt thở. Sinh mệnh tại thời khắc này trở nên như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích. Điều chỉnh phương hướng, kế tiếp theo xạ kích. Trên trời có lây vũ khí nóng tiến hành điều tra, có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng, đối liên quân đám người dày đặc nhất địa phương tiến hành xạ kích. Cái này không Triệu Kinh Võ cách đó không xa liền rơi xuống một cái đạn tháo, vang một tiếng, to lớn bạo tạc. Đất đá văng từ phía, giống như mưa to rơi đập. Triệu Kinh Võ thổ huyết, cả người ngay tiếp theo ngựa đều bị hất tung ở mặt đất. Chiến mã nháy mắt bị nổ chết, nội tạng máu tươi bắn tung tóe mà ra. May mắn trên người hắn mặc nặng nghề áo giáp, không phải chỉ sợ tại chỗ liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Đại tướng quân, tranh thủ thời gian rút lui. Một cái thân vệ nâng Triệu Kinh Võ, gấp giọng nói, không thể rút lui, chúng ta thật vất vả đi đến một bước này. Triệu Kinh Võ không cam tâm, hai mắt tinh hồng, tức giận nhìn qua không ngừng rơi xuống đạn pháo phương hướng. Cái này nhất định là nữ đế vũ khí mới, người đều nhìn không thấy, tầm bắn xa không thể tưởng tượng nổi, uy lực càng là lớn không thể tưởng tượng, căn bản không phải chúng ta phích lịch pháo có thể so. Thân vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy. Đúng vậy a, đại tướng quân, đi nhanh lên người, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Quân sư cũng tại thuyết phục, người chung quanh cũng nhao nhao thuyết phục. Rút lui. Triệu Kinh Võ vừa rồi nói chỉ là nói nhảm, trên thực tế hắn cũng rõ ràng, bây giờ đã chuyện không thể làm, chỉ có thể bây giờ thu binh tiến hành rút lui. Thế nhưng là, muốn rút lui nơi nào có dễ dàng như vậy? Áo đỏ đại pháo thế nhưng là có 5 km tầm bắn, trừ phi là bọn hắn có thể cấp tốc thoát ly 5 km tầm bắn phạm vi. Mà giờ khắc này, đạn pháo vẫn như cũ không ngừng mà tại liên quân trong đội ngũ bạo tạc, để bọn hắn rút lui trở nên dị thường gian nan, mỗi tiến lên trước một bước đều nương theo lấy thương vong to lớn. Kết quả chính là lớn sụp đổ, 1 triệu liên quân tứ tán đào tẩu, căn bản không nghe theo chỉ huy, hỗn loạn tương bừng. Triệu Quốc, Kim Quốc, Nam Tống, Tây Hạ quân đội đều không phân biệt được ai là ai. 200 áo đỏ đại pháo tê sạn, thật sự là uy lực tuyệt luân. Đạn pháo như mưa rơi chút xuống, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang vọng chân trời. Vẹn vẹn chút xuống 5,000 mai đạn tháo, liền làm 1 triệu đại quân triệt để lớn sụp đổ. Các binh sĩ đánh tới bời, điên cuồng chạy trốn, lẫn nhau xô đẩy dẫm đạp, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Không thể để cho bọn hắn chạy, truy kích. Nữ đế biết thời điểm đến, lập tức hạ lệnh trước tiến vào, truy kích liên quân. Phải tất yếu tại một trận chiến này, triệt để diệt trừ bọn hắn tinh nhuệ. Đầu tiên là xe gắn máy, tính cơ động tốc nhất, chạy nhanh, chỉ thấy xe gắn máy đại quân cực tốc hướng phía trước mà đi. Kết quả phía trước thế nhưng là phích lịch pháo mai phục chi địa, tiếp nổ bị nhen lửa. Ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc nháy mắt bộc phát, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn. Cương đại sóng xung kích đem xe gắn máy ngay cả người vén lên trên trời, sau đó trùng điệp cắn xuống. Có xe gắn máy trực tiếp tại bạo tạc bên trong bị nổ vỡ nát, linh kiện bốn phía bay vụt. Bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao nháy mắt đem hết thể chúng quanh nóng lửa, hình thành một cái biển lửa. Rất nhiều binh sĩ bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mắt thấy một màn này, nữ đế quá sợ hãi, vội vàng hô to, lui lại, lui lại. Nàng biết cái này bên trong là cạm bẫy, đối phương tại cái này bên trong chôn đại lượng phích lịch pháo. Liên quân lại có loại này dự định. Nữ đế bọn hắn một trận hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vũ khí nóng thật sự là quá nguy hiểm. Từ có áo đỏ đại pháo, bọn hắn đều xem thường liên quân, hiện tại ăn phải cái lô 4, bọn hắn mới xem như có khắc sâu giáo huấn. Ý thức được tuyệt đối không được xem thường vũ khí nóng, bất kỳ cái gì một loại vũ khí trên chiến trường đều có thể mang đến không tưởng được hậu quả. Vòng qua cái này bên trong, kế tiếp theo trước tiến vào, truy kích 1 triệu liên quân. Theo nữ đế mệnh lệnh được đưa ra, đại quân cấp tốc hành động. Liên quân chạy tán loạn, đánh tới bởi, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Vũ khí tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, quân kỳ đổ xuống, các binh sĩ thần sắc hoảng sợ, chỉ lo liều mạng chạy trốn. Ở trong quá trình này, Quỳnh Hoa đại quân giết rất nhiều liên quân binh sĩ, cũng bắt rất nhiều tù binh. May mắn là bọn hắn bắt đến Kim Quốc hoàng đế. Đây chính là liên quân nhân vật trọng yếu một trong. Nữ đế biết người này là giặc cửu nhân, liền giao cho giặc xử lý. Có thể tưởng tượng chính là, Kim Quốc hoàng đế liền xem như muốn chết cũng khó khăn chờ đợi hắn chắc chắn là vô tận tra tấn cùng thống khổ. Sau đó chính là Quỳnh Hoa đại quân như vào chỗ không người, cấp tốc chiếm lĩnh còn lại nửa cái Kim Quốc. Chỗ đến, quân địch trông chừng mà hàng, thành thị nhao nhao đổi chủ. Trận chiến tranh này, trọn vẹn cầm tiếp theo nửa tháng mới dần dần lắng lại. Trên chiến trường khói lửa dần dần tan đi, lưu lại chính là cảnh hoang tàn khắp nơi cùng vô số thi thể. Dân chúng tại chiến tranh trong bóng tối run lẩy bẩy chờ đợi lấy trật tự mới thành lập. Hỗn loạn chỉ là cầm tiếp theo mấy ngày ngắn ngủi, có phong phú kinh nghiệm nữ đế, bắt đầu trấn an lòng người. Sau đó, tự nhiên là thu mua lòng người. Mới chiếm lĩnh nửa cái Kim Quốc, cần đại lượng vật tư. Vì đánh trận, liên quân vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, lao bách tính trôi qua thê thảm vô cùng. Nguyên bản phí nhiêu đồng ruộng hoang vu, không thu hoạch được một hạt nào, dân chúng bụng ăn không no, áo rách quần manh. Rất nhiều gia đình phá thành mảnh nhỏ, bọn nhỏ đói đến xanh xao vàng gọn, các lão nhân tại đói cùng tật bệnh tra tấn dưới thoi thoát. Nữ đế đưa tới gạo thịt heo. Khi những này cứu mạng vật tư phân phát đến bách tính trong tay lúc, trong mắt bọn họ lóe ra kích động nước mắt. Nữ đế thật là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Chúng ta tại trong nước sôi lửa bỏng dày vò, coi là không còn có hy vọng, là nữ đế cho chúng ta cơ hội sống sót. Một vị lão giả run rẩy nói, thanh âm bên trong tràn ngập cảm kích. Cảm tạ nữ đế đại ân đại đức, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, vì nữ đế hiệu lực. Một người trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định. Nữ đế và thuế. Nguyện nữ đế nhân thiện tâm năng vĩnh viễn ghi lại sử sách, chúng ta đời đời kiếp kiếp ghi khắc nữ đế ân tình. Mọi người cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Lão bách tính môn mang ơn, nhao nhao biểu thị nguyện ý ủng hộ nữ đế thống trị, vì trùng kiến gia viên trả giá cố gắng. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, nữ đế đối ngoại tuyên bố, đây hết thảy đều là thượng thiên ban ân, nếu như muốn cảm tạ liền cảm tạ trời xanh phù hộ. Thành kính cảm tạ thượng thiên, cầu nguyện thượng thiên tự sẽ ban cho càng ăn nhiều hơn dùng xuyên. Sau đó kịch bản lần nữa trình diễn, cùng bác Tống Kim Quốc không có sai biệt. Nữ đế hạ lệnh thành lập thần miếu, vì thượng thiên dựng địa chép sử. Dương Chí Cường cũng đúng lúc đó đưa tới chục ngàn tấn ăn dùng xuyên. Lão bách tính môn đối bất thình lình phúc lợi mang ơn, nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, thượng thiên điện kín người hết chỗ, mọi người mang vô cùng thành kính, khẩn cầu thượng thiên kế tiếp theo ban ân. Liên tục không ngừng tín ngưỡng lực sinh ra, tiến vào trấn quốc ngọc tỷ, gia tăng nữ đế cùng Dương Chí Cường truyền tống chi lực. Hai người bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực cùng địa vị đều chiếm được tiến một bước củng cố cùng tăng lên. Đến tận đây, toàn bộ Kim Quốc xem như rơi vào nữ đế trong tay, Quỳnh Hoa quốc gia bản đồ lần nữa gia tăng một khối. Thực lực gia tăng không ít. Đạt được tài nguyên cũng gia tăng rất nhiều, tiến hành khai thác, đưa vào thế kỷ 21. Đạt được những tư nguyên này, Dương Chí Cường không ngừng sản xuất các loại sản phẩm, một bộ phân cho nữ đế, một bộ điểm tại thế kỷ 21 trên thị trường tiêu thụ. Trong đó, trưởng thành nhanh nhất phải kể tới xưởng luyện thép, bây giờ mẫu tên xưởng luyện thép thật là thanh danh xa dương, đặc biệt là tại toàn bộ Đông Nam Á địa khu. Rất nhiều quốc gia trọng đại kiến trúc hạng mục đều tại sử dụng mẫu tên xưởng luyện thép sản xuất vật liệu thép, nó cao chất lượng cùng bình dân giá cả ưu thế có thụ ưu ái. Dương Chí Cường không thể không trước sau hai lần xây dựng thêm xưởng luyện thép, lấy ra tăng sản lượng. Đến cuối cùng, Đàm Ngọc đề nghị, bây giờ chúng ta đã mở ra quốc tế hóa thị trường, đối phương kinh tế tại cao tốc phát triển, đối với vật liệu thép nhu cầu to lớn. Trước mắt sản lượng đã xa xa không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu, cũng không đủ cầu tình trạng ngày càng nổi bật. Chúng ta có thể cân nhắc tại bản địa xây nhà máy, giảm xuống vận chuyển chi phí, đề cao cung hóa hiệu suất. Dương Chí Cường phi thường đồng ý, ngươi nói rất đúng, là thời điểm tại hải ngoại thị trường xây nhà máy. Chúng ta có đủ thực lực cùng kỹ thuật, hoàn toàn có thể tại hải ngoại đứng vững gốc chân. Đàm Ngọc lại là cười một tiếng, nhưng là ta xem ngươi bố cục có vẻ như đây chỉ là bắt đầu. Đương nhiên chỉ là bắt đầu, muốn trở thành sắt thép nghiệp thế giới chân chính top 500, đây chỉ là bước đầu tiên. Nhất định phải đi hướng thế giới, đặc biệt là Âu Mỹ quốc gia phát đạt. Bọn hắn kinh tế thể lượng to lớn, thị trường tiềm lực thâm hậu, nhất định phải chiếm trước nơi đó thị trường, chúng ta mới có thể trở thành cự vô bá. Dương Chí Cường ý nghĩ này sớm đã có. Dựa hai lắng nghe. Dương Chí Cường kế tiếp theo, lần này lối ra Đông Nam Á thị trường, cho chúng ta tích lũy quý giá hải ngoại thị trường kinh nghiệm. Cho nên, tại bản địa hóa xây nhà máy đồng thời, ta cho là chúng ta hẳn là hướng châu Âu những này quốc gia phát đạt lối ra vật liệu thép. Dương Chí Cường lựa chọn châu Âu, mà không phải châu Mỹ, là có đầy đủ lý do. Châu Âu khoảng cách đối lập khá gần, vận chuyển chi phí thấp hơn, đồng thời châu Âu thị trường hoàn cảnh càng thêm bao dung, đối với mới phát nhãn hiệu cùng sản phẩm độ chấp nhận cao hơn. Đàm Ngọc Phi thường ủng hộ, ý kiến của hai người cấp tốc đạt thành nhất trí. Thế là, tiếp xuống có bận điệu. Tại Đông Nam Á xây nhà máy kế hoạch khua chiêng gõ chống địa đẩy tiến vào lấy, đồng thời, lối ra mở ra châu Âu thị trường các hạng công tác chuẩn bị cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Trong thời gian này, Đàm Ngọc bận tối mày tối mặt. Không thể không nói, Đàm Ngọc thật rất ưu tú, nàng một bên muốn chiếu cố đấu giá hội chủ bị cùng cử hành, bảo đảm mỗi một trận đấu giá hội đều có thể thuận lợi tiến hành, lấy được tốt đẹp thành quả, một bên phụ trách khai triển xưởng luyện thép nghiệp vụ, từ các phe câu thông cân đối, đến phương án cụ thể chế định cùng chấp hành, mỗi một cái khâu đều tự thân đi làm. Dương Chí Cường cũng đang giúp bận rộn. Mà lúc này đây, không nghĩ tới chính là Huyết Lan sẽ phát tới triệu hoán, đồng thời, là Giản trưởng lão trực tiếp tìm đến. Video trong điện thoại, Dương Chí Cường nhìn xem Giản trưởng lão, Giai ẩn trưởng lão, ngài tự mình tìm ta, có chuyện gì sao? Ta tự mình tìm ngươi, tự nhiên là có được chuyện quan trọng. Dưới mắt, chúng ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ, là cấp S nhiệm vụ, cần chúng ta ba tên trưởng lão cùng một chỗ hành động, đồng thời, từ trong tổ chức xuất lĩnh một nhóm người có thể tin được tay, ta cùng Gem trưởng lão nhất trí để cử ngươi, hy vọng ngươi cùng theo đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Giai ẩn trưởng lão nói, cấp S nhiệm vụ. Dương Chí Cường thật là lấy làm kinh hãi, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Ngươi đến liền minh bạch. Sau đó, Giai ẩn trưởng lão cho hắn một cái địa chỉ. Bây giờ, Dương Chí Cường thế nhưng là dựa vào huyết lan sẽ rất nhiều nơi. Tổ chức này thế lực cực kỳ khổng lồ, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có rộng khắp lực ảnh hưởng cùng thâm hậu căn cơ. Nó xúc giác kéo dài đến từng cái lĩnh vực, vô luận là chính trị, kinh tế hay là quân sự, đều có không thể khinh thường năng lượng. Có nó phù hộ, Dương Chí Cường tại cái khác quốc gia phát triển thuận lợi được nhiều. Giống như lần trước tại Thái nước, chính là bởi vì có huyết lan sẽ ủng hộ và hiệp trợ, mới có thể tùy tiện giải quyết phiền phức. Huống hồ, Dương Chí Cường không có quên, hắn có tay cầm tại huyết lan sẽ trên tay, không dám không nghe theo. Thế là, đối xào xạc bọn hắn bàn giao về sau, Dương Chí Cường một mình đi. Lão bản, một mình ngươi sao? Xào xạc không yên lòng. Lần này là huyết lan sẽ cấp S nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng đến, ta sợ đến lúc đó không để ý tới. Dương Chí Cường nói đều là lời thật lòng. Thế nhưng là, xào xạc lo lắng không thôi. Yên tâm tốt, ta không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Dương Chí Cường vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn hiện tại, nay không phải tích so. Nương theo lấy tín ngưỡng lực không ngừng gia tăng, thân thể tố chất của hắn không ngừng tăng lên. Lại có nữ đế tự mình chỉ đạo võ công, tiến bộ có thể nói là một ngày 1,000 dặm, thực lực sớm đã viễn siêu lúc trước. Xế chiều hôm đó, Dương Chí Cường đến Giai ẩn trưởng lão nói tới cái kia địa chỉ. Rốt cuộc đến. Giai ẩn bọn hắn đều đến, có hơn 10 người. Giai ẩn trưởng lão, các ngươi đến thật đúng là sớm. Dương Chí Cường nhiệt tình chào hỏi. Cũng không có tới bao lâu, vừa mới đến. Giai ẩn đối Dương Chí Cường rất khách khí. Một phen hàn huyên về sau, Dương Chí Cường nói, lần này đến tuột cùng là cái gì cấp S nhiệm vụ à, cần xuất động 3 tên trưởng lão. Đã ngươi đều đến, vậy ta trước hết cho ngươi thấu một điểm gió đi. Nhiệm vụ lần này là đi một cái di tích, là các phản ứng gây nên tạo thành di tích. Hoặc là nói, là một cái tổ chức nào đó nghiên cứu các phản ứng mất khống chế, dẫn đến xuất hiện di tích. Giai ẩn trưởng lão êm hay nói. Dương Chí Cường kiên nhẫn nghe. Nhớ được lần trước ngươi tìm tới địa đồ sao? Đó chính là di tích vị trí. Chỉ có căn cứ cái này địa đồ mới có thể tìm tới cái di tích kia. Cái này địa đồ hết thảy có 5 tờ. Bây giờ 3 tờ tại trên tay chúng ta, 2 tờ tại mặt trời sẽ kia bên trong, hai chúng ta người dắt tay, liền có thể tìm tới cái di tích kia. Dương Chí Cường nghe, rất kinh ngạc, lúc ấy hắn liền nghiên cứu qua tấm bản đồ kia, nhìn ra là tản, nguyên lai là dạng này, hết thảy 5 tờ. Nói như vậy, nhiệm vụ lần này là muốn cùng mặt trời hội hợp làm. Dương Chí Cường nói. Không sai. Sau đó, bọn hắn chờ đợi. Một lát sau, Diêm trưởng lão đến, cùng Dương Chí Cường chào hỏi, hai người nhận biết, quen biết một trận. Lần trước, số 86 căn cứ bị Long Tổ đánh lén, Dương Chí Cường cứu bọn hắn, cho nên Diêm trưởng lão đối Dương Chí Cường tương đối khách khí. Sau đó, chính là cái cuối cùng huyết lan hội trưởng lão, Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão. Nghe danh tự liền biết cũng là người ngoại quốc, người châu Âu, vừa mới đến, thủ hạ của hắn liền cùng Dương Chí Cường sinh ra xung đột. Dương Chí Cường, ngươi đáng chết. Chương 260, thời không bí mật chương 260, thời không bí mật một cái người da trắng nam tử tức giận trừng mắt Dương Chí Cường, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức động thủ giết Dương Chí Cường. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Dương Chí Cường kỳ quái. Ngươi là không biết ta, nhưng là ta biết ngươi, vì Lý Ngọc Tuyết, ngươi đánh cha mẹ của ta, gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Chí Cường giờ mới hiểu được, cái này người da trắng nam tử là gia tộc kia người, mà lại, xem ra, chỗ dựa của bọn họ là cái này Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão. Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão, ngươi nhất định vì nhà chúng ta tộc chủ cầm công đạo. Cái này người da trắng nam tử một mặt khẩn cầu nhìn về phía Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão. Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Dương Chí Cường. Dương Chí Cường cũng sẽ không e ngại, thần sắc rất thong dong. Thẻ Cách Nhĩ, tổ chức phía trên đã sớm đối với chuyện này có xử lý. Liền xem như ngươi người, ngươi cũng không thể vi phạm tổ chức mệnh lệnh. Giai ẩn đứng ở Dương Chí Cường bên người. Việc này không giải quyết được gì. Rất hiển nhiên, cho dù là thân là trưởng lão, cũng không dám vi phạm tổ chức mệnh lệnh. Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão, việc này cứ như vậy tính sao? Cái này người da trắng nam nhân mặt mũi tràn đầy cứu hận. Đương nhiên không thể tính như vậy. Liền xem như báo thủ, cũng không thể để tổ chức biết. Dương Chí Cường lập quá nhiều công lao, phía trên quá nhiều người thưởng thức hắn, liền ngay cả lãnh tụ đều chú ý đến hắn. Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão nói. Nghe vậy, người da trắng nam nhân lấy làm kinh hãi, cái gì, ngay cả huyết lan sẽ trí cao lãnh tụ đều chú ý đến hắn. Không thể nào. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa Dương Chí Cường tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không có khả năng dừng bước tại trung cấp bác học nhà. Nếu như không phải hắn ngay cả lãnh tụ đều chú ý, không phải, ngươi cho rằng ta sẽ khoan dung hắn sống tới ngày nay. Ta hậu nhân cũng dám hạ thủ. Thẻ Cách Nhĩ mắt bên trong hiện hiện vẻ tàn nhẫn. Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão, chúng ta phải làm gì? Chờ đợi cơ hội, tỉ như nhiệm vụ lần này, chính là cơ hội rất tốt. Có cái sơ suất ngoài ý muốn, kia là rất bình thường, không phải sao? Đến lúc đó, không ai biết Dương Chí Cường là thế nào chết, tự nhiên không thể trách tội đến trên người chúng ta. Thẻ Cách Nhĩ trưởng lão nhe răng cười. Người da trắng nam nhân nghe, trong lòng sát cơ bành trướng. Sau đó không lâu, mặt trời người biết đến. Cầm đầu ba người, trong đó một trong, Dương Chí Cường nhận biết, là David gì? Xem như người quen biết cũ. Bất quá, liếc mắt qua, bọn hắn hơn 20 người bên trong, Có người chăm chú nhìn thêm, một nữ nhân, đầu đội mặt nạ, cùng David dịp ba người bọn họ cùng một chỗ, rất hiển nhiên, nữ nhân này thân phận không thể coi thường. Lần này là Huyết Lan sẽ cùng Mặt Trời hội hợp làm, ta hy vọng song phương bứt bỏ quá khứ thành kiến cùng hiểm khích, chung sức hợp tác, mới có thể từ trong di tích toàn thân trở ra. Mặt Trời sẽ David dịp nói, ta phi thường đồng ý lớn bệ, đúng vậy, di tích rất nguy hiểm, liền xem như tìm được, chúng ta cũng nhất định phải chung sức hợp tác, không phải tất cả chúng ta đều có thể có đi không về. Dêm trưởng lão ba người bọn họ nói, song phương đạt thành nhất trí lợi hại quan hệ. Sau đó, có người xuất ra 5 tờ địa đồ. Quả nhiên, 5 tờ địa đồ cùng một chỗ, mới có thể kín kẽ địa chắp vá bắt đầu. Trải qua một phen cẩn thận ghép lại, rốt cục đạt được hoàn chỉnh địa đồ. Dương Chí Cường nhìn xem cái này 5 tờ địa đồ, nhưng trong lòng thì có dị dạng, bởi vì nữ đế kia bên trong cũng có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này mới là thật, lúc trước Dương Chí Cường nộp lên đi lên, bất quá là giả địa đồ, bị hắn xào rượu đánh cháo. Giống như lúc trước Thái Hư đầu dê, tội ác quyền trượng. Cho nên, cái này 5 tờ địa đồ, kỳ thật có một chương là giả. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng địa đồ chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm di tích sử dụng. Mục tiêu là tìm tới di tích. Sau đó 5 ngày, mọi người trèo đèo lội suối, trèo non lội suối. Trong lúc đó, cứ việc gặp không ít nan đề, tỉ như dốc đứng sân phòng, chạy xiết dòng sông cùng thiên khí trời ác liệt. Nhưng là mọi người ở đây đều không phải người bình thường, trong đó nhiều người có được siêu tự nhiên năng lực. Rốt cục, bọn hắn tìm được di tích chỗ. Đi tiến vào di tích, cái này bên trong khắp nơi đều là tảng đá, không có một mảng cỏ, thời gian phảng phất đang cái này bên trong ngưng kết, lưu lại thật sâu vết tích. To lớn hòn đá tùy ý xếp, có giống dữ tợn quái thú, có giống thần bí ký hiệu. Gió đang khe đá ở giữa xuyên qua, phát ra tiếng rít quái dị, giống như có quỷ quái đang thì thầm. Đương nhiên, cái này bên trong sinh ra nồng mụ, cấp tốc tràn ngập ra, đem mọi người bao phủ trong đó. Ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt xa mấy bước địa phương. Thanh âm cũng biến thành kỳ quái, nghe không được rõ ràng lời nói, hoặc là nói là nghe tới cũng có tiếng vang, để người không phân rõ thanh âm nơi phát ra cùng phương hướng. Tại này quỷ dị trong sương mù dày đặc, mọi người bất chi bất giác lạc đường. Cơ hội tốt, Dương Chí Cường hiện tại là đàn. Tìm tới Dương Chí Cường, lập tức xử lý hắn. Cái kia người da trắng nam nhân thấp giọng nói, mắt bên trong tràn ngập tàn nhẫn. Ta muốn hắn thân không bằng chết. Phốc phốc phốc. Cái này người da trắng nam nhân che bị cắt tiết hầu chỗ máu tươi cốt cốt toát ra, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không dám tin, trong tay thương rơi xuống, sau đó, thân thể trùng điệp đổ xuống. Lại nhìn trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn đổ xuống 4 cô thi thể, toàn bộ đều là bị Dương Chí Cường giết chết. Ta thực lực bây giờ thế nào? Dương Chí Cường câu thông nữ đế. Thế nhưng là, nữ đế nhưng không có đáp lại. Làm sao lại như vậy? Dương Chí Cường sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vừa rồi tại di tích bên ngoài hai người còn tại nói chuyện phiếm, hiện tại đi gần di tích bên trong, liền lạc không được. Áp chế các phản ứng sao? Gia nhập Huyết Lan lâu như vậy, trải qua bồi dưỡng, Dương Chí Cường biết không ít các phản ứng tri thức, hắn đã minh bạch. Cái này bên trong rất đặc thù, có cái gì lực lượng áp chế các phản ứng. Nói như vậy, tất cả mọi người không thể sử dụng đồ cổ năng lực. Đáng chết, cùng nữ đế truyền tống, thế nhưng là ta lớn nhất át chủ bài. Dương Chí Cường nhịn không được mắng, trong lòng có chút không chắc. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, ta không thể sử dụng đồ cổ năng lực, những người khác cũng đừng hòng sử dụng. Nghĩ đến cái này bên trong, Dương Chí Cường an tâm không ít. Kế tiếp theo trước tiến vào, hắn càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều cẩn thận. Phản phất đang trong bóng tối tìm tòi tiến lên thợ săn, cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đồng nhiên, hắn nghe tới người thanh âm. Là ai? Huyết Lan biết. Hay là Mặt Trời biết? Nương theo lấy tiếp cận, Dương Chí Cường nghe tới là Mặt Trời người biết. David dịp cùng cái đầu kia mang mặt nạ nữ nhân ở cùng một chỗ. Cùng các loại, nữ nhân này thanh âm làm sao có chút quen thuộc. Điện hạ, cái này bên trong hẳn là có từ trường, dẫn đến la bàn đều mất đi hiệu lực. Cái khác công cụ truyền tin cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Đái Thụy khắc nói. Cái này đầu đội mặt nạ nữ nhân có chút tâm phiền, cứ việc đã sớm ngờ tới loại này di tích không có khả năng thuận lợi. Chỉ là không có nghĩ đến, mới vừa tiến vào, liền tất cả mọi người lạc đường. Dừng một chút, nàng lại nói, ngươi sử dụng ngươi năng lực, chúng ta nhất định phải cùng cái khác người hiệp, đơn độc tại cái địa phương quỷ quái này, quá nguy hiểm. Ta đã sớm thử qua, tâm linh cảm ứng không thể sử dụng. David dịch sắc mặt khó coi. Loại tình huống này chẳng phải cùng tam giác bét mù đà tình huống đồng dạng. Đều là các phản ứng tạo thành, tựa hồ so kia bên trong càng thêm nghiêm trọng. Người khác không biết rõ ràng tam giác bét mù đa tồn tại, bọn hắn lại biết hết thảy đều là cặt phản ứng tạo nên, kia bên trong đã từng cặt phản ứng mất khống chế, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trở thành quỷ, phát sinh rất nhiều sự kiện quỷ dị. Cùng các loại, nữ nhân này thanh âm không phải Vương Bận Thi sao? Dương Chí Cường giật mình. Đúng, khẳng định chính là Vương Bận Thi. Chính là nàng. Nàng thế mà là Mặt Trời người biết. Lại nói, lần trước tại du thuyền bên trên, cái dương đã tới tay, lại là vô duyên vô cớ bị người đánh cắp, xem ra đều là Vương Bận Thi công lao. Dương Chí Cường một nháy mắt liền toàn bộ minh bạch. Mà lại, nhìn David dịp đối Vương Bận Thi xưng hô, điện hạ. Vương Bận Thi tại Mặt Trời trong hội, đến tột cùng là thân phận gì? Phải biết, David dịp tại Mặt Trời trong hội có thể so Huyết Lan hội trưởng lão, chẳng phải là nói, Vương Bận Thi thân phận so trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Có người đến, tranh thủ thời gian trốn. Vương Bận Thi cùng David dịp, tranh thủ thời gian hướng phía cách đó không xa cự nha mẩn nút tới. Thế nhưng là, Dương Chí Cường trốn ở cái này bên trong. Kết quả, chính là song phương gặp mặt, sáu mắt đối lập. Vương Bận Thi bọn hắn kinh hãi, song phương trên tay đều móc ra súng ống, ngươi đối ta đối với ngươi. Giang co với nhau, đều không nói gì. Nham thạch bên ngoài, người đến không phải người, mà là con kiến. Ong ong ong. nhiều lắm, mấu chốt là những này con kiến quá lớn, nằm đấm lớn tiểu. Lít nha lít nhít, những nơi đi qua, như một mảnh nước thủy triều đen kịt, hình thành nồng đậm bóng tối, phản phất có thể đem hết thể quang minh tốn vệ. Kia lít nha lít nhít bảy kiến khiến người dùng mình, bọn chúng bò lúc phát ra tiếng xào xạc, để người lưng phát lạnh. Vương Vận Thi ngón tay chống đỡ tại trên môi, làm cái chớ lên tiếng động tác. Bọn hắn cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ kinh động những này đáng sợ sinh vật. Một khi kinh động, hậu quả khó mà lường được, có lẽ sẽ bị nháy mắt bao phủ tại bảy kiến bên trong, hài cốt không còn. Chờ chúng nó đi xa, Dương Chí Cường thấp giọng, thật sự là không nghĩ tới, Vương Đại Minh Tinh, thế mà là mặt trời người biết, lần trước du thuyền thật sự là cảm kích ngươi. Vương Vận Thi biết bại lộ, cũng không ẩn tàng, ngươi đạt được tội ác quyền trượng, lại cho mặt trời hội. Cũng không so với ta tốt đạt được đi đâu. Ta kia là ngộ biến tùng quyền. Nhưng là ngươi đây là sự thực gián điệp, nếu là ta nói cho huyết lan sẽ, ngươi coi như nguy hiểm. Dương Chí Cường lạnh giọng, ngươi không được quên, Dương Chí Cường, ngươi thế nhưng là có tay cầm tại huyết lan sẽ trên tay. Đêm hôm đó, chúng ta video nếu là công bố ra ngoài. Với bạn, ta cũng có một cái danh trước. Vừa nhắc tới chuyện kia, Dương Chí Cường nổi nóng, ngươi cũng là trong video nhân vật chính, nếu là công bố ra ngoài, ngươi làm nhân vật công chúng, ảnh hưởng so ta lớn hơn. Không sao, ta người này từ trước đến nay mở ra. Bất quá đến lúc đó, ta khẳng định sẽ cáo ngươi tính xâm. Vương Vận Thi một bộ không quan trọng dáng vẻ. Dương Chí Cường ánh mắt phun lửa. Nào biết được lúc này Vương Vận Thi lời nói xoay chuyển, bất quá, chúng ta là quan hệ như thế nào, ta lại cùng Lý Vũ Hân là quan hệ như thế nào. Cho nên, chúng ta đều là người một nhà. Kỳ thật, ngươi cái này tay cầm, ta có thể giúp một tay, đến lúc đó, huyết lan sẽ liền không thể uy hiếp ngươi. Thế nào giúp ta? Dương Chí Cường sắc mặt dừng một chút. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, ta thế nhưng là mặt trời trong hội nhân vật trọng yếu. Tại huyết lan trong hội xếp vào có người, chỉ cần chúng ta mặt trời sẽ giúp ngươi, liền có thể cầm tới cái kia video, thậm chí tiêu hủy, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Vận Thi nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, là có điều kiện gì a? Dương Chí Cường không có buông xuống họng súng, toàn bộ tinh thần đề phòng, tránh đối phương hấp dẫn lực chú ý, lớn vệ thừa cơ mở thương. Đương nhiên là có điều kiện. Vương Vận Thi nói, điều kiện chính là nhiệm vụ lần này, ngươi giúp chúng ta cầm tới quyển nhật ký. Quyển nhật ký? Dương Chí Cường mặt mũi tràn đầy sương mù. Xem ra ngươi là cái gì cũng không biết. Vậy ta nói với ngươi nói đi, nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là một quyển nhật ký. Trong quyển nhật ký, ghi lại quyển nhật ký chủ nhân nghiên cứu các phản ứng, cuối cùng dẫn đến các phản ứng mất khống chế, tạo thành trước mắt nơi này thảm trạng quá trình. Vị chủ nhân này kỹ càng ghi chép mỗi một lần thí nghiệm số liệu, trình tự cùng hắn suy nghĩ cùng cảm ngộ. Theo nghiên cứu xâm nhập, hắn dần dần mất đi đối các phản ứng khống chế, năng lượng bộc phát vượt qua hắn tưởng tượng, lực lượng cường đại phá hủy hết thảy, để cái này bên trong biến thành một mảnh hoang vu phế tích. Dương Chí Cường sau khi nghe, trầm ngâm hỏi, các ngươi muốn cái này bản bút ký nội dung, có cái gì mục đích? Mục đích rất đơn giản, tuyệt đối không thể để huyết lan sẽ trí cao lãnh tụ đạt được. Vì cái gì? Dương Chí Cường truy hỏi. Vương Vận Thi trầm mặc. Nếu như ngươi không có nói, như thế nào gọi ta tin tưởng thành ý của ngươi? Kỳ thật, nói cho ngươi cũng không có gì, rất đơn giản, bởi vì bản bút ký bên trên khả năng có thời không bí mật. Dương Chí Cường tâm lý đột nhiên nhảy một cái. Tuyệt đối không thể để huyết lan sẽ lãnh tụ đạt được cái này quyển nhật ký, không phải, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Câu nói này, Vương Vận Thi nói cực kỳ nghiêm túc. Dương Chí Cường lại là nghĩ đến rất nhiều, hắn cũng rất muốn biết thời không bí mật, bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại thời không truyền tống. Đối với năng lực này, hắn lại là lực lượng, vừa lo lắng. Dương Chí Cường truyền tống nhiều độ như vậy cải biến lịch sử, không biết đối tương lai hôm nay sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Tốt, giao dịch thành giao. Vương Vận Thi còn muốn nói cái gì, thế nhưng là không nghĩ tới chính là, Dương Chí Cường đỗng nhiên miệng đầy đáp ứng xuống. Rất ngoài ý muốn. Vương Vận Thi vui mừng, Dương Chí Cường năng lực nàng là được chứng kiến, nếu như có Dương Chí Cường hỗ trợ, như vậy bọn hắn tỷ lệ thành công tăng nhiều. Sau đó, chính là bọn hắn cùng một chỗ trước tiến vào, xuyên qua sương mù dày đặc. Thế nhưng là, quá trình này, thế mà không có đụng phải những người khác, không biết những người khác thế nào. Nhưng là, hoàng bét chính là, tại một cái trong hồ nước, tao ngộ to lớn thằn lằn. Cái này thằn lằn thân hình khổng lồ, động tác tấn mãnh, Dương Chí Cường bọn hắn vội vàng móc ra lựu đạn hướng thằn lằn ném đi. Lựu đạn tại thằn lằn bên cạnh bạo tạc, cường đại lực trùng kích để thằn lằn hành động có chút chậm chạp, bọn hắn lúc này mới có thể thừa cơ đào thoát. Tại trong rừng cây, tao ngộ to lớn ong mật. Những này ong mật từng cái đều có bóng rổ lớn nhỏ, ông ông tác hưởng, khiến người gân hàn. May mắn bọn hắn có giản dị súng phun lửa, phun ra hỏa diễm tạm thời ngăn cản ong mật công kích. Nơi này xác thực nguy hiểm. Sau đó, bọn hắn lại gặp được con kiến, chính là vừa rồi gặp phải những cái kia con kiến, năm đấm lớn nhỏ, khủng bố đến cực điểm. Những nơi đi qua, gặp được cái gì ăn cái gì, ngay cả lửa còn không sợ, đạn bắn vào bọn chúng trên thân cũng không hề có tác dụng, lựu đạn công kích cũng là hạt cát trong sa mạc. Dương Chí Cường bọn hắn chỉ có thể không ngừng đào tẩu. Chạy trốn quá trình bên trong, Vương Vận Thi không cẩn thận đạp hụt, thân thể nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống hang không đáy. Dương Chí Cường không chút do dự đưa tay kéo nàng, kết quả bị liên lụy cũng đi theo té xuống. Điện hạ, phía trên, David dịch gấp. Nếu là Vương Vận Thi có cái sơ suất, vậy hắn cũng xong đời. Chương 261, Vương Vận Thi tận thế quân hoan. Đụng vào thần lĩnh vực. Chương 261, Vương Vận Thi tận thế quân hoan. Đụng vào thần lĩnh vực. A a a. Hai người chưa từng ngọn nguồn động bên trong rất xuống, tiếng kêu liên tục. Cũng không phải thẳng tắp tự do rơi xuống, mà là dọc theo hang không đáy một đường lăn xuống. Vách động gập ghềnh, hai người thân thể không ngừng đụng chạm lấy, phản phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đụng lệch vị trí. Trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ, mới rốt cục dừng lại. Lúc này Dương Chí Cường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, đầu bên trong giống như là có vô số con ong mật tại ong ong đi loạn. Mà lấy hắn hiện tại trải qua cường hóa tố chất thân thể, cũng cảm thấy không chịu được nổi, toàn thân xương cốt phảng phất đều tăng dã, mỗi một tấc cơ bắp đều tại đau nhức. Đau quá, ngươi ép đến ta, mau dậy. Phía dưới truyền đến Vương Vận Thi tiếng kêu thống khổ. Dương Chí Cường lúc này mới chú ý tới hắn chính đè ép cái này đại minh tinh, tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân đứng lên, ngươi thế nào? Đều sắp bị ngươi đè chết, đau quá. Vương Vận Thi một đường lăn xuống đến đã chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất, cuối cùng còn bị Dương Chí Cường làm nệm êm, trên thân tăng thêm không ít máu ứ động. Dương Chí Cường mở ra đẹp đìn, cái này bên trong là địa phương nào? Liếc nhìn lại, bởi vì trong đầu, ánh mắt mơ hồ lắc lư, cảnh tượng trước mắt giống như là cách tầng một sóng nước. Thế nhưng là, lỗ tai có thể nghe tới tiếng xào xạc. Đây là con kiến sao? Không phải. Dương Chí Cường thấy rõ ràng, là nhện. Những con nhện kia đều có tiểu hài lớn nhỏ, phần lưng là một trường quỷ dị mặt người, kia vặn vẹo biểu lộ thấy để người răng run lên, lông mao dựng đứng. Dương Chí Cường, dịu ta một chút. Vương Vận Thi căn bản không biết có cái gì nguy hiểm đánh tới. Đỡ cái giám a, tranh thủ thời gian chạy. Dương Chí Cường giữ vững tinh thần, không nói hai lời tranh thủ thời gian ôm lấy Vương Vận Thi tùy ý tìm phương hướng đào tẩu. Người ôm ta làm gì? Vương Vận Thi giãy giụa lấy, cho là hắn muốn chiếm tiện nghi. Ngươi xem một chút xung quanh là cái gì, đừng lộn xộn. Dương Chí Cường nổi nóng gầm nhẹ, một bên liều mạng chạy. Vương Vận Thi mượn đèn tin ánh đèn, cuối cùng là thấy rõ ràng, xung quanh thật nhiều con nhện mặt người, có chút lớn, so với nàng thân hình còn lớn hơn. A a a. Vương Vận Thi nhịn không được hét dầm lên. Rất nhanh, chạy không thoát, con đường phía trước bị ngăn chặn, Dương Chí Cường không thể không mở thương, phanh phanh phanh. Đáng tiếc là, đạn đối với những con nhện này căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn nhào lên. Vương Vận Thi dọa sợ, nàng sợ nhất đám côn trùng này, huống chi là như thế lớn khủng bố ra hỏa. Cầm súng phun lửa, cho ta cùng một chỗ phun lửa. Dương Chí Cường mau từ ba lô bên trong xuất ra súng phun lửa, đưa cho Vương Vận Thi một cái, sau đó mình cũng khởi động súng phun lửa bắt đầu phun lửa. Ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên, những con nhện này cứ việc hình thể to lớn, nhưng xác thực sợ lửa, tại hỏa diễm trước mặt nhất thời không dám lên trước. Thế nhưng là bọn chúng vẫn chưa tối lui, mà là tại hỏa diễm biên giới bồi hồi, giữ tận mặt người lộ ra càng thêm vặn vẹo cùng khủng bố, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Chí Cường cùng Vương Vận Thi, tựa hồ đang đợi hỏa diễm dập tắt một khắc này. Dương Chí Cường, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, sớm muộn sẽ không khí. Vương Vận Thi hoảng sợ nói, thanh âm đều đang run rẩy. Ta đang nghĩ biện pháp. Dương Chí Cường cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, một bên không ngừng địa phun lửa, một bên lo lắng nhìn xung quanh. Đúng, kia bên trong có một cái hố. Dương Chí Cường nhãn tỉnh sáng lên, mang theo Vương Vận Thi cấp tốc hướng tiến vào bên trong hang núi kia. Sau đó, không chút do dự móc ra một quả lựu đạn, ném ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nham thạch nhao nhao rơi xuống, đem cửa hang triệt để bùi lấp, đem những con nhện kia đều ngăn ở bên ngoài, không cách nào tiến đến. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng vô pháp ra ngoài. Cái sơn động này cuối cùng không có đường, chỉ có cứng rắn nham thạch. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập trong không khí, bọn hắn chỉ có một chút xíu ăn uống. Chẳng lẽ ta muốn chết tại cái này bên trong sao? Vương Vận Thi tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, ta không muốn chết, ta còn không có bước phát triển mới album. Ô, đến cùng chưa từng ăn qua khổ, rất nhanh, cái này đại minh tinh tâm lý có chút không kềm được, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Dương Chí Cường không có an ủi, lúc này hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đầu lần này đến đây, hắn cho là có lấy truyền thống chương này đón sát thủ, cho dù là có ngoài ý muốn, cũng có thể bình yên vô sự, toàn thân trở ra. Thế nhưng là, nào biết được cái này bên trong không cách nào sử dụng truyền thống, các phản ứng lọt vào mãnh liệt tác chế. Tuyệt cảnh, chẳng lẽ ta thật muốn chết tại cái này bên trong sao? Dương Chí Cường lòng tràn đầy không cam lòng. Giấc mộng của hắn vừa mới bắt đầu, còn không có chế tạo thế giới top 500 xí nghiệp, sao có thể tại cái này bên trong liền kết thúc? Dương Chí Cường đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Thế nhưng là, căn bản tìm không thấy. Khắp nơi đều là cứng rắn nham thạch, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chết chắc. Lần này thật sự là tuyệt lộ. Thật chẳng lẽ là không có cách nào sao? Dương Chí Cường không phải xem thường từ bỏ người, thế nhưng là, hiện tại thật là không có biện pháp. Vương Vận Thi, chúng ta đều phải chết, Dương Chí Cường ngươi có gì ngôn gì? Di ngôn chính là, ta muốn trước khi chết, cùng ngươi điên cuồng một thanh. Dương Chí Cường thuận miệng nói. Nếu không, chúng ta thử một lần. Nào biết được Vương Vận Thi vậy mà đồng ý tựa hồ là lần thứ nhất. Tận thế cuồng hoan bắt đầu. Xong, Dương Chí Cường không dám tin, ngươi làm sao lại như vậy? Giữa bọn hắn lúc trước thế nhưng là từng có nam nữ liên quan. Thế nhưng là, biểu hiện bây giờ đến xem, Vương Vận Thi hay là cái hoa cúc đại cô nương? Lần trước không phải thật, chỉ là các ngươi đều chúng ta huyễn thuật. Ta có một kiện cấp cao cả đạn thì chờ, có thể sử dụng huyễn thuật ảnh hưởng tinh thần của người khác. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Vận Thi cảm thấy không có gì tốt ẩn tàng. Cái gì? Có loại chuyện này, nói như vậy, lúc trước cái gì cũng không có. Dương Chí Cường kinh ngạc. Không có. Huyết Lan sẽ cầm tới video, cũng là giả, sử dụng máy tính chế tác. Đêm hôm đó, cái gì cũng không có phát sinh. Ta căn bản không có đùa nghịch qua đối tượng. Lần này, Vương Vận Thi nói đều là lời nói thật. Nghe cái tin tức tốt này, ta cái này không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Dương Chí Cường vô lực nói. Tin tức tốt là, hắn không có tay cầm tại Huyết Lan sẽ trên tay, tin tức xấu là bọn hắn lập tức sẽ chết rồi. Ngay lúc này, đông nhiên trong đầu chuyển đến nữ đế thanh âm yếu ớt, Thượng Thiên, ngươi có thể nghe tới sao? Là nữ đế thanh âm. Dương Chí Cường tưởng rằng ảo giác, thế nhưng là, rất nhanh, lại nghe được nữ đế thanh âm yếu ớt, "Thượng Tiên, ngươi làm sao rồi? Ta liên hệ ngươi rất lâu, đều không có trả lời, có phải là xảy ra chuyện?" Nàng sốt ruột không thôi. Cái này bên trong không phải bị cắt phản ứng áp chế, không thể sử dụng đồ cổ năng lực. Nghĩ đến cái này bên trong, Dương Chí Cường tranh thủ thời gian trả lời, "Ta đích xác gặp được phiền phức, ta liên lạc qua ngươi, thế nhưng là không có trả lời." Tựa hồ nhận ảnh hưởng, nữ đế một lát sau mới nói, "Nguyên lai là dạng này. Ta lúc trước liên lạc qua mấy lần, cũng không có phản ứng. Nhất thời ý thức được ngươi gặp được phiền phức, lập tức tăng lớn sử dụng tín ngưỡng lực, tăng lớn truyền tống, sau đó ngươi mới đáp lại." Nghe vậy, Dương Chí Cường vui mừng quá đỗi, nói như vậy, không phải là không thể truyền tống, mà là truyền tống bị áp chế. Chỉ cần tăng lớn tín ngưỡng lực sử dụng, tăng lớn truyền tống, là có thể truyền tống. Quá tốt, có thể cứu. Dương Chí Cường hưng phấn không thôi. Cái gì có thể cứu? Vương Vận Thi như cũ tuyệt vọng, lại có chút không hiểu. Vương Vận Thi, chúng ta có thể cứu, lần này khỏi phải chết rồi. Thừa dịp hắc ám, Vương Vận Thi không nhìn thấy, Dương Chí Cường cùng nữ đế câu thông, sử dụng năng lực. Bởi vì áp chế, hai người nhất định phải cùng một chỗ mở ra truyền tống, đồng thời không ngừng điều động tín ngưỡng lực. Vật lớn, trước mắt khẳng định là truyền không đến. Thế nhưng là, từng cái lựu đạn vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, một cái dương lựu đạn truyền tống đi qua. Vương Vận Thi, ngươi trốn đến cái kia nham thạch đằng sau đi, ta muốn nổ tung cái này bên trong. Vương Vận Thi nghe lời địa làm theo, tâm lý lại là nghi hoặc. Sau đó nơi tay đèn tin chiếu xuống nhìn thấy Dương Chí Cường bên người thật nhiều lựu đạn. Không khỏi há hốc miệng ra, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy lựu đạn? Dương Chí Cường là có một cái ba lô, thế nhưng là chỗ nào có thể chứa được nhiều như vậy? Đương nhiên là ta mang tới. Dương Chí Cường thuận miệng nói, nhét rất nhiều lựu đạn tại một cái góc, sau đó nhóm lửa. Cấp tốc trốn đến Vương Vận Thi kia bên trong, chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ lớn. Nhiều như vậy lựu đạn, trực tiếp nổ tung cái này bên trong cứng rắn dày đặc nham thạch. Đi, chúng ta có thể cứu. Dương Chí Cường kích động. Vương Vận Thi cũng quên đi nhiều như vậy lựu đạn nơi nào đến, lòng tràn đầy vui sướng. Hai người cấp tốc từ nổ ra lỗ hổng ra ngoài. Trên đường đi, lại gặp những này to lớn con nhện mặt người. Lần này, Dương Chí Cường cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, lựu đạn chào hỏi. Ầm ầm. Nhện bị nổ tứ chi bay tứ tung, vô cùng thê thảm, bọn chúng sợ hãi, nhao nhao đào tẩu. Có đầy đủ hỏa lực, hết thảy liền rất thuận lợi. Một đường giết tiếp, cuối cùng, bọn hắn đi tới trong một cái phòng, một cái khô lâu ngồi trên đế, trên thân tràn đầy mạng nhện. Trên bàn là một quyển nhật ký, là nhật ký 4. Vương Vận Thi thấy thế, trên mặt đại hỉ, nhanh đi đoạn. Thế nhưng là, một cái tay lại là vượt lên trước một bước, là Dương Chí Cường. Ngươi đem quyển nhật ký cho ta. Không cho, là ta trước tìm tới. Ai nói trước tìm tới, chính là của ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta. Trước tìm tới, đương nhiên đó là của ta. Không có cách, Vương Vận Thi không giành được, khí thẳng dậm chân. Không sao, liền xem như ngươi có được, cũng nhận không đến phía trên chữ. Dương Chí Cường mở ra xem, trong quyển nhật ký văn tự, đích xác không biết. Lấy điện thoại di động ra phiên dịch, đều vô dụng. Vô dụng, đây là trước đây thật lâu văn tự. Ngươi căn bản không biết, hay là cho ta đi, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Vương Vận Thi thế nhưng là mặt trời sẽ cao tầng, đối với đồ cổ nghiên cứu tuyệt đối là chuyên gia bên trong chuyên gia. Tốt ta, cho ngài, bất quá, ta muốn biết phía trên giảng thuật là cái gì. Dương Chí Cường mở ra điều kiện. Không có vấn đề. Vương Vận Thi quả nhiên hiểu được trong quyển nhật ký mặt văn tự. Phía trên giảng thuật là nhật ký bản chủ người, yêu tha thiết thê tử của hắn, thế nhưng là, thê tử ra tai nạn xe cộ chết đi. Hắn cực kỳ bi thương, nhưng không có từ bỏ, mà là một lòng nghiên cứu lên như thế nào phục sinh thế tử. Nương tựa theo hắn tài lực cùng trí lực, cuối cùng, hắn tìm được một cái phương pháp, đó chính là sử dụng cắt đạn tỉ trợ, siêu tự nhiên lực lượng. Đi tới quá khứ, cứu vớt thế tử, sau đó cải biến tương lai. Như thế, nàng thế tử liền có thể phục sinh. Thế là, hắn thu thập các loại cắt đạn tỉ trợ, bắt đầu thí nghiệm. Muốn mở ra thời không chi môn, đi tới quá khứ, cải biến tương lai. Về sau, hắn thật thành công, nương tựa theo siêu tự nhiên lực lượng, cải biến quá khứ, thế tử không có chết bởi tai nạn xe cộ. Sau đó trở lại tương lai, thê tử nhưng không có phục sinh. Hắn phi thường thất vọng, lâm vào điên cuồng, kế tục khai triển các thí nghiệm. Cho rằng khẳng định là cái kia khâu phạm sai lầm, kết quả, tại lần lượt thí nghiệm bên trong, càng ngày càng kích tiến vào, cuối cùng dẫn đến các thí nghiệm mất khống chế, dẫn phát thời không tai nạn. Chết rất nhiều người, nhân viên nghiên cứu đều chết rồi, chỉ có hắn bởi vì ra ngoài sống tiếp được. Về sau, hắn có linh ngộ, tại quyển nhật ký một trang cuối cùng biết một câu, đùa bỡn thời không người, cuối cùng đều là bị thời không hủy diệt, bởi vì đây là thần lĩnh vực. Nghe, Dương Chí Cường lạnh cả người. Hắn không phải tại đùa bỡn thời không. Cho đến nay, đã có rất nhiều chục ngàn tấn vật tư bị hắn chuyển tống đến 1,000 năm trước đó, cải biến quốc gia, cải biến thời đại, cải biến lịch sử. Đối phương vẹn vẹn muốn cải biến một cái thê tử chết đi, đều dẫn đến thảm như vậy nặng hậu quả. Ùng ùng. Dương Chí Cường nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ta sẽ là cái gì kết cục? Đột nhiên, Dương Chí Cường nội tâm bắn ra một cái ý nghĩ. Ngay tại Dương Chí Cường thất thần thời điểm, Vương Vận Thi nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng, nguyên lai trong quyển nhật ký cũng không có quan hệ thời không thí nghiệm cụ thể công việc. Thật sự là quá tốt. Nói, nàng trực tiếp đem quyển nhật ký ném cho Dương Chí Cường. Ngươi làm gì như vậy quan tâm cái gọi là thời không thí nghiệm? Dương Chí Cường tiếp nhận quyển nhật ký, hỏi. Đương nhiên quan tâm, bởi vì huyết lan sẽ lãnh tụ, căn bản chính là người điên. Nếu là hắn thành công lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Vương Vận Thi nói. Nói như vậy, huyết lan sẽ lãnh tụ đang nghiên cứu thời không lĩnh vực. Đúng. Mà lại, là trên thế giới này, đối thời không lý giải khắc sâu nhất người. chúng ta mặt trời sẽ thành lập mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngăn cản huyết lan sẽ lãnh tụ. Hắn nghiên cứu thời không muốn làm gì, cái này nói cho ngươi cũng không nhiều làm ý nghĩa, dù sao chính là tuyệt đối không thể để hắn thành công, không phải thế giới này đều sẽ lâm vào địa ngục. Nghĩ đến cái này bên trong, Vương Vận Thi nghĩ đến một câu, cha ta cũng đã nói, thời không kia là thần linh lĩnh vực, không phải chúng ta những phạm nhân này hẳn là đụng. Trong lịch sử, những phạm là nghiên cứu cặt đạn thì chờ chạy tới đụng vào thời không đều không có kết cục tốt, thời điểm chết một cái so một cái thê thảm. Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Không có gì. Dương Chí Cường nghe nàng, sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Nói là không quan tâm, khẳng định là giả. Ta cải biến lịch sử tiến trình, là đúng sao? Dương Chí Cường đột nhiên cảm thấy mê mang. Nhiệm vụ lần này xem như kết thúc, sau đó chính là rời đi. Có nhiều như vậy lựu đạn, ngược lại là thuận lợi ra ngoài di tích. Vương Vận Thi cùng David dịp bọn hắn tụ hợp, Dương Chí Cường cáo biệt về sau, cũng trở về. Sống sót sau tai nạn. Dương Chí Cường thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh rốt cục có một tia buông lỏng. Thế nhưng là, trung quanh lại là đột nhiên bốc cháy lên ngập trời đại hỏa, bao vây hắn. Một cái băng lãnh thanh âm vang lên, "Tiểu tử, ngươi muốn từ nơi này cách mở, ta đồng ý sao?" Dương Chí Cường đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thẻ cách nhị trưởng lão đứng tại cách đó không xa, tay bên trong nâng một viên hỏa sắc ngọc bội. Sau lưng của hắn là hơn 10 ngoại quốc nam nhân, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc tiêu dung. Chương 262, thăng cấp cao cấp. Du kích chiến. Chương 262, thăng cấp cao cấp. Du kích chiến. Xem ra, ngươi cảm thấy là ăn chắc ta. Dương Chí Cường mỉm cười, thần sắc cũng dung. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẻ cách nhĩ trưởng lão trên tay nâng đồ cổ, chính là cắt đạn đi chờ, có thể điều khiển hỏa diễm. Nháy mắt, lửa cháy hừng hực dưới khống chế của hắn, hình thành một vòng dây, đem Dương Chí Cường giam ở trong đó. Dương Chí Cường cho dù là võ công lại cao, lúc này cũng đừng hòng đào tẩu. Chỉ cần thẻ cách nhĩ trưởng lão tâm niệm vừa động, hỏa diễm liền sẽ nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Dĩ nhiên không phải. Dương Chí Cường thần sắc bình tĩnh, vươn tay, mở ra truyền tống. Trong chốc lát, trong hư không, một đạo thác nước chống rông xuất hiện, dầm dầm nước sông như thiên hà ngược lại tả chút xuống. Sông kia nước lao nhanh mãnh liệt, khí thế bằng bạc, phản phất vạn mã buôn đằng, mang theo thẳng tiến không lùi lực trùng kích. To lớn lượng nước cùng lực trùng kích nháy mắt đem chúng quanh hỏa diễm dập tắt, hơi nước tràn ngập, hóa thành một mảnh trắng xóa hơi nước. Đây là cái gì? Thẻ cách nhĩ trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phía sau hắn ngoại quốc đám nam nhân cũng đều kinh ngạc đến ngây người, còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, thác nước chút xuống dưới to lớn bọn nước liền như là một con mãnh thú, vô tình đem bọn hắn bao phủ. Bọn hắn chỉ có thể tại trong nước sông giãy giụa. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó mà đến, là đến không hết quặng sắt như mưa to nện xuống, lít nha lít nhít, vô số kể. Những cái kia quặng sắt lớn như cối xay, nhỏ như nắm đấm, từ không trung gào thét lên rơi xuống. Trong nước sông, những nam nhân kia đang liều mạng giãy giụa bơi lội, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng hoàn cảnh. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn tại cái này phô thiên cái địa tai nạn trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Bị từ trên trời giáng xuống cự thạch đập trúng, thân thể nháy mắt vặn vẹo biến hình, máu tươi nhuộm đỏ nước sông, vô cùng thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có nam nhân bị cự thạch trực tiếp đập trúng đầu, có vỡ toang, có bị đập trúng thân thể, xương sườn đứt gãy, nội tạng vỡ vụn. Nước sông bị quấy đến đục không chịu nổi, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Cho đến ngày nay, nay không phải tích so, Dương Chí Cường ngay cả cao tốc khách lăn thuyền đều có thể truyền tống cho nữ đế, một khi mở ra, tự nhiên là kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia ngoại quốc nam nhân toàn bộ bị nện chết rồi, cơ hồ không có một cái là hoàn chỉnh. Chỉ còn lại có thể cách nhĩ trưởng lão rồi. Không hổ là huyết lan sẽ trưởng lão, thật sự là lợi hại, dạng này đều không có giết chết ngươi. Dương Chí Cường vỗ tay. Trên tay ngươi có cặt đạn tỉ trợ, mà lại tuyệt đối là rất cao cấp, ta chưa từng có nhìn qua loại này cặt đạn tỉ trợ. Đúng, lần trước 86 căn cứ bị tập kích, xuất hiện cặt phản ứng lượng 8000 trở lên cực kỳ cao cấp đồ cổ, chẳng lẽ chính là ngươi? Thẻ cách nhĩ trưởng lão giống như là nhớ ra cái gì đó, không dám tin nhìn chằm chằm Dương Chí Cường. Cực kỳ cao cấp cặt đạn tỉ trợ, đây chính là chân chính thần khí, đã không thể dùng giá trị liên thành hình dung. Cho nên lần kia sự tình về sau, Huyết Lan sẽ lãnh tụ tự mình hạ lệnh điều tra, thế nhưng là vô luận như thế nào điều tra đều là bật vô âm tín. Lần này là Dương Chí Cường lần thứ nhất đổ cổ quyết đấu. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng kỳ thật hắn trước kia đã nghĩ tới rất nhiều lần loại tình huống này. Hắn biết, về sau sớm muộn sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên cũng coi là có chuẩn bị. Lần này, biểu hiện của hắn coi như không tệ, trực tiếp xóa bỏ thẻ cách nhị trưởng lão. Dương Chí Cường đi qua, bắt đầu xử lý tất cả thi thể. Đơn giản đến nói, chính là đem tất cả thi thể bao quát cái kia cặt án thì chờ đều cho nữ đế. Cũng không phải Dương Chí Cường hào phóng, mà là hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý. Hắn thấy, chỉ cần sử dụng tốt Long Chi Ngọc Tỷ cùng tội ác quân trượng, liền đã rất tốt. Hắn không muốn bởi vì ham quá nhiều đồ cổ mà phân tán tinh lực, ảnh hưởng mình đối cái này hai kiện trọng yếu đồ cổ trưởng không cùng vận dụng. Còn có một nguyên nhân, chính là sợ Huyết Lan sẽ đối cái này đồ cổ động tay động chân. Một khi phát hiện kẻ sau màn là hắn làm, hậu quả kia không phải hắn có thể tiếp nhận. Trên thực tế, Dương Chí Cường là đúng. Huyết Lan sẽ vì cam đoan đối cắt đạn tỉ trở không chế, đều đối cắt đạn tỉ trở làm một loại nào đó hiện đại trước hết nhất tiến vào dụng cụ đều kiểm chắc không ra tiêu ký. Chỉ cần mất đi, hoặc là bị người đoạt đi, cấp tốc có thể định vị, một lần nữa tìm trở về. Trở về. Dương Chí Cường hoàn thành cái này cấp S nhiệm vụ, đem trong quyển nhật ký giao, có thể nói là công lao to lớn. Huyết Lan sẽ trí cao lãnh tụ A Sủa Vương tự mình tán thưởng, Dương Chí Cường là Huyết Lan sẽ gần 30 năm đến nay ưu tú nhất nhân tài, trung cấp bác học nhà tấn thăng làm cao cấp bác học nhà. Huyết Lan sẽ thanh niên tài tuấn, hướng hắn học tập. Lần này tán dương chi từ tại Huyết Lan trong hội gây nên to lớn tiếng vọng. Cái này khen thưởng mang ý nghĩa Dương Chí Cường khoảng cách hoạch tâm quyền lực, trưởng lão chi vị chỉ có cách xa một bước. Tại Huyết Lan trong hội nhấc lên sóng gió, Dương Chí Cường danh tự cũng tại Huyết Lan sẽ từng cái giai tầng truyền bá rộng rãi, được vinh dự Huyết Lan sẽ có quyền thế nhất cùng tiền đồ bác học nhà. Cái gì? Gia hỏa này lại thăng chức, đã là cao cấp bác học nhà. Long tổ bên này cũng biết tin tức này. Hắn đến tột cùng đã làm gì, trong khoảng thời gian ngắn lại tấn thăng. Liêu Họa giật mình không thôi, bọn hắn nghiên cứu Huyết Lan sẽ thật lâu, rất rõ ràng Huyết Lan sẽ cao cấp chức vị tấn thăng đến cỡ nào khó khăn. Nhất định là vì Huyết Lan sẽ lập xuống to lớn công lao. Chỉ thiếu chút nữa, Dương Chí Cường chính là trưởng lão rồi, đó mới là Huyết Lan sẽ tuyệt đối hạch tâm, như thế, liền có thể tiếp cận trong truyền thuyết Huyết Lan sẽ chí cao lãnh tụ Ả Sở Vương. Đó mới là mục tiêu của chúng ta. Mày Liễu ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực. Có quan hệ Huyết Lan sẽ lãnh tụ truyền thuyết là thật sao? Nghe nói hắn đã hơn 200 tuổi. Liêu Họa cũng ngồi xuống, nhìn về phía Mày Liễu. Nếu như là những người khác, khẳng định là giả, thế nhưng là có thể đem Huyết Lan sẽ thành lập phải làm cho từng cái quốc gia đều kiêng kỵ vô cùng, bắt bọn hắn không có cách nào, đủ để chứng minh người này không tầm thường. Mày Liêu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Năm đó chúng ta Long tổ cùng em mở liên minh quốc tế tay, dự định rào sát Huyết Lan sẽ, kết quả lọt vào thảm bại, tử thương vô số, nam nhân kia thật đáng sợ. Phất tay, thẳng khắc đại pháo đều biến thành hư vô, quả thực chính là thần linh đồng dạng tồn tại. Liêu Họa nhìn qua tuyệt mật tư liệu, biết người khác không biết sự tình. Kia là cắt đạn tỉ trợ năng lực, cũng không biết là cái gì cắt đạn tỉ trợ, dù sao đây là mục tiêu của chúng ta, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp tiếp cận A Sở Vương, biết bí mật của hắn. Chỉ có dạng này mới có thể tìm tới nhược điểm của hắn, hủy Huyết Lan hội. Mày Liễu nhìn về phía Liêu Họa ánh mắt tràn ngập chờ mong, "Liêu Họa, chuyện này toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm, làm sao ngươi không đi đối Dương Chí Cường sử dụng mỹ nhân kế? Mỗi lần thua thiệt đều là ta." Liêu Họa cái kia bên trong không rõ ràng nàng tỷ có chủ ý gì. "Ta ngược lại là nghĩ, người ta không thích ta. Vì hòa bình của thế giới, ngươi liền hy sinh một chút, tìm kiếm nghị cách đem Dương Chí Cường phát triển thành chúng ta gián điệp." Mà lúc này đây, Huyết Lan sẽ, một kiện to lớn trong phòng họp. Đây là một cái hình tròn mái vòm phòng họp, bên trong ngồi đầy bóng người, có 25 đạo nhân ảnh, chí ít đều là trưởng lão cấp bậc. Đây mới là Huyết Lan sẽ hạch tâm. Tất cả mọi người kính sợ nhìn về phía chí cao vương tọa, kia bên trong ngồi một cái lão nhân. Hán, chính là Huyết Lan sẽ chí cao lãnh tụ, Ả Sở Vương. Thẻ cách nhĩ trưởng lão chết rồi. Huyết Lan sẽ chí cao lãnh tụ Ả Sở Vương mở miệng. Chết rồi, cũng liền chết rồi, đi tìm kiếm loại cấp bậc kia cặn di tích, xảy ra vấn đề rất bình thường. Chỉ cần là có thể thu hồi hắn cặn đạn thì trở là được. Một trưởng lão mở miệng. Nhưng vấn đề là ta muốn nói đúng lắm, cặn đạn thì trở mất đi định vị, tìm không thấy. Ả Sở Vương ngón tay tại tay vịn nhẹ nhàng gõ. Sắc mặt của mọi người lại là hơi nghi hoặc một chút. Làm sao lại mất đi định vị bất kỳ cái gì vị trí, chúng ta cũng có thể tìm tới. Cặn đạn thì trở chất quý, không cho sơ thất, chúng ta nhất định phải tìm về cặn đạn thì trở. Một cái phụ trách công việc này trưởng lão nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, tìm không thấy. Ta đã nhiều lần truy tung qua, tiêu ký ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Nhất định là mặt trời sẽ đám người kia làm, chỉ có những này phản đồ có thể làm được chuyện này. Một trưởng lão mắng, chúng ta muốn diệt mặt trời hội. Yên tĩnh một chút. A Sở Vương mở miệng, một cái mắt, ồn ào phòng hội nghị cấp tốc tĩnh mịch một mảnh. Bất kể có phải hay không là mặt trời sẽ làm, chuyện này chúng ta cũng không thể tính như vậy. Nhưng là, trước mắt trọng yếu nhất chính là để chống một trưởng lão ghế, các ngươi có cái gì nhân tuyển tốt? A Sở Vương càng thêm quan tâm chuyện này, ánh mắt đảo qua, ở đây rất nhiều người lộ ra vẻ kích động. Ta đề nghị nhiều an, tư lịch của hắn thâm hậu, tại Huyết Lan sẽ đã phục vụ vượt qua 30 năm. Năng lực càng là xuất chúng, từng nhiều lần lãnh đạo trọng yếu hành động, đều lấy được viên mãn thành công, hoàn thành nhiều hạng cao cấp nhiệm vụ, vì Huyết Lan sẽ lập xuống công lao hắn mã. Ta đề nghị treo lên bài, hắn là người cơ trí dũng cảm, tại đối mặt các loại phức tạp tình huống nguy hiểm lúc, luôn có thể tỉnh táo ứng đối, nghĩ ra xảo diệu phương án giải quyết. Thân thủ của hắn cũng cực kỳ xuất sắc, nhiều lần tại chấp hành nhiệm vụ lúc thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu. Ả Sở Vương nghe, mặt không biểu tình. Mà lúc này đây, vẫn không có mở ra miệng giởn trưởng lão nói, ta đề nghị Dương Chí Cường, hắn cứ việc gia nhập Huyết Lan sẽ thời gian ngắn ngủi, nhưng là năng lực của hắn rõ như ban ngày. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cho thấy phi phàm trí tuệ cùng dũng khí, hoàn thành nhiều cái rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Mà lại, bản nhân cũng là tài đại khí thô, có được nhiều nhà tại ngành nghề bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu xí nghiệp, có cường đại tài nguyên chỉnh hợp cùng điều phối năng lực, tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm trưởng lão chức. Nói xong, giai ẩn trưởng lão nhìn về phía lãnh tụ Ả Sở Vương. Lần này, Ả Sở Vương không có trầm mặc, mở miệng nói, Dương Chí Cường, người này thật không tệ, rất nhiều phương diện đều phù hợp trưởng lão nhân tuyển. Giai ẩn tâm lý vui mừng, Dương Chí Cường nếu là thay thế thẻ cách nhị trưởng lão, không hề nghi ngờ bọn hắn phe phái liền có thể thêm một cái trưởng lão ghế, thực lực sẽ gia tăng không ít. Thế nhưng là, Ả Sở Vương tiếp xuống lại nói, thế nhưng là, hắn gia nhập thời gian quá ngắn, hắn cần chứng minh mình đối Huyết Lan sẽ có đầy đủ trung thành. Sau đó, liền không có đoạn dưới. Giai ẩn như có điều suy nghĩ, những người khác cũng đều đang suy đoán lãnh tụ trong đầu đến cùng là như thế nào nghĩ. Có người cho rằng lãnh tụ là tại cẩn thận suy tính, dù sao trưởng lão chi vị cực kỳ trọng yếu, có người cảm thấy lãnh tụ có lẽ còn có cái khác càng vừa ý nhân tuyển, chỉ là chưa biểu lộ, cũng có người suy đoán lãnh tụ là đang khảo nghiệm Dương Chí Cường, nhìn hắn về sau tiếp theo sẽ có như thế nào biểu hiện để chứng minh trung thành. Can hệ trọng đại, liên lụy lợi ích to lớn. Nhưng là, có thể khẳng định là Dương Chí Cường đã có vấn đỉnh trưởng lão tư cách, đồng thời, ngay tại hậu tuyển trong danh sách. Dương Chí Cường cũng mặc kệ những này, hắn tấn thăng cao cấp bác học nhà, không chỉ có đạt được càng lớn quyền hạn, còn được đến vật chất khen thưởng. Huyết Lan sẽ biết Dương Chí Cường là sắt thép ông trùm, cho nên trực tiếp đưa tặng một cái cỡ lớn quảng sắt cho Dương Chí Cường. Dương Chí Cường phi thường hài lòng, cái này so tiến hắn tiền còn tốt. Cứ việc Dương Chí Cường có đến không hết tài nguyên, nhưng là nhất định phải đánh nghiệm trợ, không thể bại lộ. Lúc đầu hắn ngay tại dẫn tiến vào cái khác khoáng sản tài nguyên, hiện tại Huyết Lan sẽ đưa tặng một cái quảng sắt, vừa vặn lấy ra khai thác, thuận tiện ẩn tàng bí mật của hắn. Thời gian vội vàng, 3 tháng trôi qua. 1.000 năm trước đó, Quỳnh Hoa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Chiếm lĩnh toàn bộ Kim Quốc, ổn định lại về sau, phát triển mạnh, đại lực đầu tư. Kim Quốc lao bách tính ngay tại từ làm nông trong xã hội cấp tốc trước tiến vào, sinh hoạt trình độ có thể nói là một ngày một cái bộ dáng. Mới đồng ruộng khai khẩn ra, hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, mới công xưởng tạo dựng lên, các loại tinh xảo vật phẩm bị chế tạo ra, con đường mở rộng, thương mậu phồn vinh. Lao bách tính muôn đối bây giờ sinh hoạt tràn ngập vui sướng cùng cảm kích, bọn hắn cảm kích nữ đế anh minh lãnh đạo, cảm kích thượng thiên ban ân, ca công tụng đức không ngừng bên hai. Bọn hắn biên soạn ca dao, truyền tụng lấy nữ đế cùng thượng thiên đất nước, đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe tới kia tràn ngập kính ý cùng vui sướng tiếng ca. Trong quá trình này, nữ đế cùng Dương Chí Cường thu hoạch tràn đầy tín ngưỡng lực. Hai người đối thời không truyền tống nắm giữ càng thêm xe nhẹ đường quen, truyền tống lượng cũng đang chậm rãi gia tăng. Bất quá, lúc này, nữ đế lại là gặp vấn đề. Liên quân là bị bọn hắn áo đỏ đại pháo đánh bại. Nhưng là, liên quân vẫn chưa nhận thua, ngược lại hóa chỉnh vị linh, tại từng cái địa phương đánh du kích chiến, đối Quỳnh Hoa xây dựng kinh tế tạo thành to lớn ảnh hưởng. Không phải sao? Trước đây không lâu truyền đến tin tức, liên quân du kích chiến bộ đội nổ nát mới xây cầu đối, tổn thất to lớn. Phải biết, đây chính là mới tu kiến, tiếp tục không phải biện pháp a. Nữ đế nhíu mày, thần sắc sầu lo. Đích xác không phải biện pháp, lần này nổ nát cũng chính là cầu nhỏ, nếu là Bạch núi cầu nối bị nổ nát, tổn thất kia liền lớn. Dương Chí Cường nói, ngươi cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta đã gọi bộ môn đóng giữ bảo hộ, tuyệt đối không thể để cho liên quân nổ nát Bạch núi cầu lớn. Vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, trăm phòng ngàn phòng, sớm muộn sẽ có sơ hở thời điểm. Dương Chí Cường nói, thế nhưng là du kích chiến quá phiền phức, liên quân trên tay lại nắm giữ phích lịch pháo loại vũ khí này, càng thêm phiền phức. Nữ đế không phải là không muốn tiêu diệt bọn hắn, đã ba lần quét nhưng là vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp, không ngừng xuất hiện, quả thực chính là xuân thảo, đốt chi không hết, trừ chi không dứt. Như vậy đi, ta đem hiện đại quân sự đối phó du kích chiến tư liệu kinh nghiệm nói cho ngươi, hy vọng đối ngươi có thể có trợ giúp. Dương Chí Cường nghĩ nghĩ, quyết định từ lịch sử tư liệu bên trong tìm tới đáp án. Đầu tiên, phải tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích, hiểu rõ quân địch du kích chiến hành động hình thức, hoạt động khu vực cùng tiếp tế nơi phát ra. Có thể thông qua thành lập mạng lưới tình báo lạc, chiêu mộ nơi đó tuyến nhân, hoặc là lợi dụng trước tiến vào trinh sát kỹ thuật đến thu hoạch tình báo chuẩn xác. Tiếp theo, muốn chặt đứt quân địch đường tiếp tế. Du kích chiến bình thường ỷ lại tại nơi đó tài nguyên cùng ngoại bộ tiếp tế ủng hộ. Thông qua phong tỏa giao thông yếu đạo, kiểm tra vật tư vận chuyển, đả kích tiếp tế đội ngũ các phương thức, đoạn tuyệt vật liệu của bọn họ cung ứng, khiến cho khó mà duy trì lâu dài chiến đấu. Còn nữa, phải tăng cường đối dân chúng tuyên truyền cùng trấn an làm việc. Tranh thủ dân chúng ủng hộ, để bọn hắn không còn là địch quân cung cấp che chở cùng trợ giúp. Đồng thời, cũng phải vì dân chúng cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện cùng an toàn bảo hộ, tăng cường bọn hắn đối phe ta tín nhiệm. Mặt khác, khai thác phân khu tiêu trừ cùng trọng điểm phòng ngự đem kết hợp sách lược. Đem tác chiến khu vực chia làm nhiều cái phân khu, từng cái tiến hành thanh lý cùng củng cố. Tại mấu chốt địa điểm cùng công trình thiết trí kiên cố công sự phòng ngự, phòng ngừa quân địch tập kích. Còn có, phát triển đặc chủng bộ đội tác chiến. Bồi dưỡng có nhanh chóng phản ứng, thích ứng phức tạp hoàn cảnh cùng chính xác đả kích năng lực bộ đội đặc chủng, đặc biệt nhằm vào quân địch du kích chiến bộ đội tiến hành chính xác đả kích cùng bắt. Cuối cùng, tăng cường tâm lý chiến. Thông qua tuyên truyền, phát thanh các loại thủ đoạn, suy yếu quân địch sĩ khí cùng đấu trí, để bọn hắn nhận thức đến kế tiếp theo chống cự là phí công. Chương 263, giờ dồn. Điện xoay chiều. Chương 263, giờ dồn. Điện xoay chiều. Nhìn Dương Chí Cường cho ra phương pháp, nữ đế lại có chút thất vọng. Đây đều là thường quy thủ đoạn, khỏi phải thế kỷ 21 kinh nghiệm, nàng cũng biết. Lòng người phương diện, chúng ta khẳng định không có vấn đề, tại chúng ta thống trị quản lý giới, lao bách tính vượt qua trước nay chưa từng có sinh hoạt. Chân chính trọng yếu chính là tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích, chúng ta trên thế giới này tình báo thu thập phân tích, rất lại phía sau. Nữ đế biểu thị, ngươi muốn cái gì ủng hộ? Dương Chí Cường biết nàng muốn có được cái gì. Lần trước ngươi cho dở dồn, lấy ra tìm hiểu tình báo dùng rất tốt. Nếu như có rất nhiều lời nói, tình huống kia liền không giống. Ta ắt có niềm tin đem du kích chiến diện. Nữ đế nói, được, cho ta một chút thời gian, ta mua sắm đại lượng dở dồn. Kết thúc liên hệ. Dương Chí Cường đi tìm nào đó sông dở dồn. Dương Chí Cường địa vị bây giờ không tầm thường, nào đó sông thủ tịch chấp hành quan tự mình tiếp kiến. Dương tổng, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này rồi? Cái này giám đốc điều hành phi thường nhiệt tình. Dương Chí Cường nhấp một hớp cà phê, ta liền có chuyện nói thẳng, ta đến ngươi cái này bên trong, tự nhiên là vì giờ dồn. Ta muốn đặt hàng một nhóm giờ dồn, dùng cho điều tra tìm kiếm. Chúng ta không sinh sản quân dụng, chúng ta là dân dụng. Giám đốc điều hành mở ra tay. Ta biết, cho nên đây không phải quân dụng, chỉ là dân dụng, chỉ là gia tăng một cái ứng dụng, thuận tiện tìm kiếm núi bên trong tiểu động vật, tỉ như gần nhất không phải tại hộ nông vận động săn giết lợn rừng sao? Không sai biệt lắm cùng loại hoạt động. Dương Chí Cường nói. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 10.000. Cái này giám đốc điều hành có chút sửng sốt, ngươi muốn 10.000 giờ dồn, lấy ra lục soát núi. Lý do này cũng quá mạo xương điểm. Số lượng có chút lớn. Không phải, ta tự mình đến làm gì? chỉ cần tài chính đúng chỗ, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Có tiền không kiếm là kẻ ngu. Giám đốc điều hành cũng không quan tâm Dương Chí Cường cầm giờ dồn cụ thể làm gì, dù sao bọn hắn sản xuất chính là dân dụng giờ dồn. Sau đó sự tình liền đơn giản. Dù sao chính là trả tiền, 10,000 tốt nhất kiểu mới nhất giờ dồn, đây chính là rất lớn một khoản tiền. Cho dù là mua sắm giá, cũng phi thường đắt đỏ. May mắn bây giờ Dương Chí Cường tiền mặt lưu dư giả, trực tiếp thanh toán. Giám đốc điều hành phi thường hài lòng. Cũng không lâu lắm, Dương Chí Cường cầm tới 10,000 giờ dồn, trực tiếp chuyển tống. Nữ đế thu được về sau, lập tức bắt đầu đối phó du kích chiến. Nàng đầu tiên đem giờ dồn chia một số tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ phụ trách một phiến khu vực điều tra. Những này giờ dồn phân phối trước tiến vào camera cùng máy truyền cảm, có thể ở trên không rõ ràng bắt được mặt đất tình huống. Nữ đế phái ra một chút quen thuộc địa hình cùng du kích chiến chiến thuật tướng lĩnh, bọn hắn căn cứ giờ dồn chuyển về thời gian thực tình báo, phân tích đội du kích khả năng trô ẩn thân cùng hành động lộ tuyến. Một khi phát hiện đội du kích tung tích, liền cấp tốc điều động phụ cận quân đội tiến hành vây quanh. Đồng thời, nữ đế còn lợi dụng giờ dồn phát thanh công năng, hướng dân chúng tuyên truyền phe mình chính sách cùng ưu thế, hô hào dân chúng không muốn ủng hộ đội du kích, đồng thời cung cấp có quan hệ đội du kích manh mối. Đối với cung cấp hữu hiệu đầu mối dân chúng, cho phần thưởng phong phú. Tại một lần hành động bên trong, giờ dồn phát hiện một chi đội du kích ngay tại trong một cái sơn cốc chỉnh đốn. Các tướng lĩnh cấp tốc triệu tập bộ đội tinh nhuệ, từ nhiều cái phương hướng lặng lẽ tiếp cận sơn cốc. Khi đội du kích phát giác được không thích hợp lúc, đã bị bao bọc vây quanh. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, chi này đội du kích được thành công tiêu diệt. Còn có một lần, giờ dồn giám sát đến đội du kích ý đồ tập kích một cái trọng yếu vật tư nhà kho. Nữ đế sớm tại nhà kho chung quanh bố trí cạm bẫy cùng phục binh. Khi đội du kích xuất hiện lúc, lọt vào đón đầu thông kích, tổn thất nặng nề, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Theo thời gian trôi qua, nương tựa theo giờ dồn cung cấp tình báo chính xác, nữ đế quân đội dần dần chiếm cứ thượng phong. Đội du kích hoạt động không gian bị không ngừng áp xúc, tiếp tế cũng càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, tại một lần đại quy mô vây quét hành động bên trong, đại bộ phận điểm đội du kích bị tiêu diệt, còn lại tiểu bộ điểm cũng lựa chọn đầu hàng. Trải qua một loạt chiến đấu cùng cố gắng, nữ đế thành công địa tiêu diệt đội du kích, giữ gìn địa khu ổn định cùng hòa bình, vì Quỳnh Hoa phát triển thêm một bước sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh. Thế nhưng là, lại khổ liên quân bọn hắn. Nam Tống, Triệu Kinh Võ, quân sư, Tây Hạ hoàng đế, Nam Tống hoàng đế bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Phái đi ra 300 cái đội du kích, toàn bộ mất đi liên hệ, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là đầu hàng, chuyện cho tới bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn hắn sắc mặt đều rất tồi tệ. Gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt phảng phất có thể khiến người ta ngạt thở. Mỗi người đều cau mày, tâm sự nặng nề không khí ép tới người không thở nổi. Nếu là chúng ta không thể ngăn cản Quỳnh Hoa nữ đế phát triển cùng lớn mạnh, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ bước Kim Quốc hoàng đế theo gót. Quân sư trầm trầm nói. Bọn hắn đã biết Kim Quốc hoàng đế kết cục, nữ đế đem hắn giao cho giặt lăng chỉ hắn, kết cục phi thường thê thảm. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Nữ đế có thần khí, câu thông thượng thiên thần linh Dương Chí Cường, cho các loại pháp bảo tiên khí, liền xem như chúng ta nghiên cứu ra đến uy lực to lớn phích lịch pháo. Thế nhưng là đâu, trong nháy mắt nữ đế liền có uy lực khủng bố đến cực điểm áo đỏ đại pháo. Chính diện đối đầu, nhân số chúng ta lại nhiều, cũng không đủ giết. Nam Tống hoàng đế Triệu Cao Sơn tâm tình nặng nề, lúc ấy, hắn cũng ở tại chỗ, kém chút bị một viên áo đỏ đại pháo đạn pháo vây sát. Hiện tại nhớ tới, đều muốn ác mộng liên tục, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta không cách nào chiến thắng nữ đế, nhất là chính diện tác chiến, càng không khả năng. Bọn hắn lòng tin đều không có, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ngay tại cái này mọi người mất hết can đảm thời điểm, Triệu Kinh Võ đông nhiên nói, ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người vội vàng hỏi. Đương nhiên là thần khí buồn cầu. Chúng ta trên tay thần khí buồn cầu kia là giả, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn hắn nhịn không được nói. Triệu Kinh Võ lại nói, ta thừa nhận, trên tay của ta cái kia buồn cầu đích thật là giả, nhưng là nữ đế nơi đó khẳng định là thật. Chỉ cần chúng ta cướp đi nữ đế thần khí, cùng thượng thiên câu thông, liền có thể đạt được vô số tiên khí pháp bảo, chiến thắng nữ đế cũng liền dễ như trở bàn tay. Quân sư gật đầu, ý nghĩ là tốt, mấu chốt là như thế nào cướp đi nữ đế thần khí. Loại này việc quan hệ quốc gia tính mệnh chí cao bảo vật, nàng tất nhiên là tùy thân trái phải. Thân là nữ đế, thị vệ chung quanh nàng đông đảo, từng cái võ công cao cường, trang bị tinh lương. Ta biết, cho nên đánh nữ đế chủ ý là không thực tế. Nhưng là nàng không phải có cái yêu nhất muội muội sao? Nhớ được lần kia chắc kiếm chính là bắt muội muội nàng, làm cho nữ đế không thể không tạm thời đầu hàng, không tiếc ban đêm đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đến nghĩ cách cứu viện. Có thể thấy được, cô muội muội này tại nữ đế trong suy nghĩ địa vị chi cao, so trong truyền thuyết còn trọng yếu hơn. Nếu là chúng ta bắt đến muội muội của nàng, coi như lấy không được thần khí, cũng có thể bức nữ đế nhượng bộ. Triệu Kinh Võ lời nói này giảng xuống tới, là có lý có cứ. Thế là, bọn hắn quyết định bắt Tống San, uy hiếp nữ đế. Sau đó chính là chuẩn bị chui vào Quỳnh Hoa quốc đô. Hôm nay là Quỳnh Hoa nước lễ quốc khánh, cái ngày lễ này là nữ đế tự mình thiết lập, vì kích phát dân chúng đối tổ quốc yêu quý, cổ vũ mọi người tích cực dấn thân vào với quốc gia kiến thiết. Nghe lời, hôm nay nhị công chúa điện hạ sẽ đến dạo phố. Nhị công chúa điện hạ thế nhưng là vĩ đại nhà phát minh, Quỳnh Hoa rất nhiều mới lạ chi vật đều là điện hạ phát minh. Thật nghĩ thấy công chúa điện hạ phong thái. Mau nhìn, công chúa điện hạ đến, đó là cái gì xe? Trên đường, toàn bộ là thị vệ, một cỗ bảo đảm lúc nhanh 911 xe thể thao mui trần chậm rãi lái tới. Kia thân xe đường cong trôi chạy mà động cảm giác, tràn ngập lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Huyễn khóc xe mở mui thiết kế, dưới ánh mặt trời lóng lánh mê người quan trạch, phản phất một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt chụp bánh xe tạo hình, hiện lộ rõ ràng thời thượng cùng cá tính. Trong xe phối trí càng là cực kỳ xa hoa, tinh xảo đồ vật bên trong chi tiết vô một không triển hiện đỉnh cấp công nghệ mị lực. Đây là Dương Chí Cường đưa cho nàng quà sinh nhật. Lão Bách tính môn tranh nhau trẻ lớn, đều muốn nhìn xem trong truyền thuyết nữ đế muội muội, Quỳnh Hoa thủ tịch nhà khoa học Tống San. Mọi người tốt. Tống San phi thường thân dân, mặt mỉm cười hướng về dân chúng vất tay, giống như gió xuân hiu hiu, để người rất cảm thấy thân thiết. Triệu Ninh Tĩnh lái xe, im lặng nói, ngươi làm gì nhất định phải đem ta kéo tới? Lễ Quốc Khánh, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi một chút ta, trời cao cũng nói muốn khổ nhàn kết hợp. Chúng ta là Quỳnh Hoa khoa học trụ cột không thể đổ dưới. Triệu Ninh Tĩnh không cao hứng nói, ta nhìn ngươi chính là muốn để ta cho ngươi làm lái xe. Hiện tại nhiều như vậy người điều khiển, ngươi liền không thể tìm người khác sao? Bọn hắn kỹ thuật không tốt, đều là dẫm xe hàng, ta cái này thế nhưng là cục cưng quý giá, nếu là đạp nát làm sao bây giờ? Tống San nói, cũng là ngạch, ngươi cái này bảo đảm lúc nhanh xe thể thao mùi trần, thật sự là đồ tốt. Thượng Thiên cũng quá sủng ái ngươi. Triệu Ninh Tĩnh có chút áo ước, chiếc này bảo đảm lúc nhanh 911 xe thể thao mùi trần, nàng cũng muốn. Đội xe kế tiếp theo đi tiến bảo. Ngay lúc này, trong đám người, một người đàn ông thấp giọng nói, động thủ. Vừa dứt lời, mấy viên phích lịch pháo bị cấp tốc ném ra. Những này phích lịch pháo tại không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, mang theo uy hiếp chí mạng. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, nháy mắt ánh lửa ngút trời, sương mù tràn ngập ra. Cương đại lực trùng kích đem chung quanh mặt đất nổ ra từng cái hố, đá vụn cùng bụi đất văng từ phía. Nguyên bản náo nhiệt tường hòa đường đi nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Đám người hoảng sợ thét chói tai vang lên, tứ tán đảo đầu. Có người bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, có người thì liều lĩnh xô đẩy người bên cạnh, chỉ vì có thể càng nhanh địa thoát đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Bọn nhỏ tiếng khóc, các đại nhân tiếng hô hoán đan vào một chỗ, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Trong hoàng cung, nữ đế ngay tại bận rộn chính vụ, đột nhiên truyền đến tin tức, Tống San bị tập kích. Nữ đế sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian phái người đi chi viện, nhất định phải bảo đảm Tống San an toàn. Cùng các loại, hay là ta tự mình đi tốt? Có thể thấy được, nữ đế đối cô muội muội này yêu thương đến cực điểm. Thế nhưng là, đối phương lại là nói, bệ hạ, công chúa điện hạ rất an toàn, thích khách bọn người vừa định tập kích, liền bị nhị công chúa điện hạ giải quyết. Nữ đế có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy công chúa điện hạ. Về phần những cái kia thích khách đã hôn mê bất tỉnh, bị toàn bộ tông lấy. Không bao lâu, nữ đế nhìn thấy Tống San. "Tiểu San, ngươi không sao chứ?" Nữ đế lo lắng hỏi. "Không có việc gì. Ngươi là thế nào chế phục những cái kia thích khách?" Tống San thập phần hưng phấn, từ lần trước bị Triệu Quân bắt lấy, ta liền đặc biệt sợ hãi. Cho nên, về sau có điều kiện, ta liền tay sử dụng điện xoay chiều chế tác một cái an toàn trang bị. Chỉ cần ta khởi động, bằng vào ta làm trung tâm, phương viên hơn 20 mét liền sẽ hình thành một mảnh điện xoay chiều. Cái gọi là điện xoay chiều, nữ đế tự nhiên là không hiểu. Bất quá, Dương Chí Cường lại là nghe rõ. Nguyên lai là sử dụng điện xoay chiều trang bị, quả nhiên, cái này Tống San là cái khoa học thiên tài. Có một câu nói như thế, học tốt toán lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ. Trên thực tế đích thật là dạng này, Tống San chính là lợi dụng khoa học lực lượng, trực tiếp khiến tất cả tập kích tới thích khách, không quan tâm người võ công bao nhiêu lợi hại, trực tiếp một nháy mắt lâm vào hôn mê bất tỉnh. Không có cách, nhân loại trung quy là huyết đục chi khu, chỗ nào có thể ngăn cản cao điện xoay chiều điện giật. Thì, ta cũng cho ngươi chế tác một cái điện xoay chiều trang bị. Nữ đế nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào nói, may mắn Tống San không có việc gì. Sau đó, nữ đế đại mi dựng lên, đến tuột cùng là ai làm? Nàng hai đầu lông mày đã có sát khí. Tống San thế nhưng là nàng yêu nhất muội muội, bình thường ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ rơi. Dám có người lớn mật như thế, không thể tha thứ. Những cái kia thích khách đã bị giam nhập trong thiên lao, cư hình thẩm vấn, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đạt được tin tức hữu dụng. Còn có, hiện tại toàn thành giới nghiêm, đã tại điều tra bọn hắn có hay không đồng bọn. Nữ đế gật đầu, nhất định phải nhanh đem hung thủ sau màn cùng đồng bọn một mẹ hốt gọn. Dám động chấm muội muội, chấm nhất định phải để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mọi người tâm hàn, bọn hắn thế nhưng là biết Tống San tại nữ đế trong lòng phân lượng. Đừng nhìn nữ đế bình thường nhân tử, có thể đối địch nhân, đây tuyệt đối là tàn nhẫn đến cực điểm. Không bao lâu, những này thích khách toàn bộ chiêu. Nói đến, những này thích khách cũng thật sự là không may. Lúc đầu đều là tử sĩ, ám sát thất bại liền sẽ nuốt về sau răng răng độc tự sát. Nào biết được bọn hắn đến ám sát Tống San, gặp Tống San điện xoay chiều, trực tiếp bị điện giật bất tỉnh, ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Sau đó, chính là sống không bằng chết, không quan tâm ngươi đến cỡ nào ngành hán, kết quả đều sẽ hé miệng, phun ra tất cả biết đến. Mà lúc này đây, thành nội đồng bọn, tại thiên nhãn giám sát dưới, cũng toàn bộ xa lưới bị bắt. Trải qua đối so, có thể khẳng định, chính là liên quân phái tới. Mà lại là Triệu Kinh Võ tự mình phái tới. Triệu Kinh Võ, thật sự là ti tiện, xem ra du kích chiến đều đánh không thắng, liền nghĩ muốn bắt muội muội của ta uy hiếp ta. Nữ đế mắt bên trong sát khí ngập trời. Dương Chí Cường nói, người này giữ lại không được, tâm ngoan thủ lạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải giết. Ta đã sớm muốn giết hắn, nhưng là người này rất gian trá, bên người lại có người quân sư kia. Người quân sư kia là chiến quốc Mặc gia truyền nhân, ta phái người điều tra qua, lại là thân phận thần bí, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao rất khó đối phó. Nữ đế là thật nghĩ giết Triệu Kinh Võ quân sư. Từ câu chuyện này bắt đầu, chính là bọn hắn vây quanh Quỳnh Hoa, đoạn thủy cạn lương thực, để mọi người sống không bằng chết. Trong lịch sử, nữ đế cũng là chết trên tay bọn họ. Là rất khó đối phó, nhưng là đây không phải cơ hội đến. Dương Chí Cường lời nói bên trong có chuyện. Ngươi nói là, lợi dụng lần này bắt cóc, xử lý Triệu Kinh Võ bọn hắn. Nữ đế trầm ngâm. Dương Chí Cường tiến một bước nói, nếu như có thể làm được lời nói, không cần làm rơi liên quân bọn hắn, liên quân liền sụp đổ. Chiến tranh ra quá lớn, không đánh mà thắng chi binh là tốt nhất. Dương Chí Cường nói rất có lý. Bây giờ liên quân cứ việc bấp bênh, nhưng là có Triệu Kinh Võ bọn hắn những này đã từng kẻ thống trị, liền sẽ không triệt để đổ xuống. Cứ việc chiến tranh có thể trừ tận gốc bọn hắn, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền có cho tàn lại cháy khả năng. Nếu là có thể lợi dụng lần này bắt góc, xử lý bọn hắn, như vậy tiếp xuống giải quyết liên quân liền nhẹ nhõm nhiều. Chương 264, kế hoạch. Dìm nước hoàng cung. Chương 264, kế hoạch. Dìm nước hoàng cung. Sau đó, Dương Chí Cường cùng nữ đế bắt đầu chuẩn bị. Cái này đích xác là một lần cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể nhất cử diệt trừ Triệu Kinh Võ bọn hắn, từ đó tránh phát động chiến tranh, làm bách tính khỏi bị sinh linh đổ thán nỗi khổ. Năm ngày quá khứ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Những này tử sĩ bên trong cũng có người biểu thị nguyện ý quy hàng, gia nhập Quỳnh Hoa, kể từ đó, sự tình tiến triển liền thuận lợi nhiều. Tại Quỳnh Hoa cùng Nam Tống đường biên giới bên trên, một đám phụ trách tiếp ứng người ngay tại lo lắng chờ. Làm sao còn không có đến? Đều đã qua tiếp ứng thời gian. Bọn hắn gấp đến độ xoay quanh. Đã truyền đến tin tức, Quỳnh Hoa nhị công chúa Tống San đã bị bắt cóc, nữ đế tức giận, hạ đạt thánh chỉ cả nước giới nghiêm tìm kiếm. Bọn hắn muốn đem người bình yên vô sự địa đưa ra đến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chúng ta kế tiếp theo vân vân. Một cái nam nhân khác kiên nhẫn nói, bọn hắn cũng thật sự là lợi hại, thế mà thật thành công. Thật sự là quá tốt. Là thành công, thế nhưng là vì thế rất nhiều người đều trả giá quý giá tính mệnh. Không trả giá đắt kiên là không có khả năng, đây chính là nữ đế thân muội muội, hộ vệ nhất định cực kỳ nghiêm nghiêm. Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên hưng phấn địa quát to một tiếng, người đến. Bọn hắn vội vàng quay đầu, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy 5 chiếc xe ngựa nhanh như điện chớp chạy tới, đằng sau còn có hơn 10 con chiến mã đi sát đằng sau. Rất nhanh, xe ngựa đội ngũ đi tới bọn hắn phụ cận. Tham kiến đại nhân. Xe ngựa đội ngũ cầm đầu cao lớn nam nhân ôm quyền hành lễ, cung cung kính kính nói: "Mau dậy đi, lần này thật sự là vất vả các ngươi." Đại nhân vội vàng nâng, sau đó, vội vàng nói: "Người thế nào?" Trong xe ngựa, cao lớn nam nhân trả lời: "Ta đi xem một chút." Bọn hắn đi tới một chiếc xe ngựa trước, vén rèm lên, nhìn thấy bên trong Tống San, tay chân bị dây thừng chăm chú cột, miệng bên trong đút lấy bài bố, không cách nào nói chuyện. "Ta gặp qua Tống San, quả nhiên là nữ đế muội muội." Đại nhân vui mừng quá đỗi: "Các ngươi lập kinh thiên kỳ công, đại tướng quân chắc chắn hảo hảo khao các ngươi. Đây là thuộc hạ phải làm. Lần này kế hoạch có thể thành công, trừ các minh đệ dùng huyết phân chiến, chủ yếu nhất vẫn là các đại nhân tỉ mỉ chủ hoạch chủ bị." Cao lớn nam nhân hiển nhiên là cái lao giang hồ, phi thường hiểu được nên hợp lãnh đạo. "Tốt tốt tốt, phi thường tốt." Đại nhân càng rót đầy hơn ý, tiếp xuống, Tống San liền giao cho ta tốt. Nghe vậy, cao lớn nam nhân không khỏi nhìn một chút bên cạnh một người đàn ông, sau đó nói, "Cái này không được." "Vì cái gì?" "Đại tướng quân mệnh lệnh là chúng ta nhất định phải tự mình đem người đưa đến, Tống San cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hy vọng đại nhân ngài lý giải." Cao lớn nam nhân nói. Đại nhân tâm lý có chút không vui, lập tức minh bạch là gia hỏa này hàm công lao, sợ bị mình đoạt công. "Ta minh bạch, nếu nói như vậy, chúng ta cùng một chỗ trở về thấy đại tướng quân tốt." Sau đó, bọn hắn cùng lên đường. Trong xe ngựa, Tống San nói, "Thì ta có chút khẩn trương." Ngoài xe ngựa, một người đàn ông cưỡi chiến mã nói, "Yên tâm tốt, có ta cùng thượng tiên tại, không ai có thể đem người thế nào. Hết thảy đều tại trong kế hoạch." Cái này nam nhân nói chuyện là giọng của nữ nhân, không sai, nàng chính là nữ đế nữ giả nam trang. Vì lần này kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, nữ đế không tiếp tự mình mạo hiểm. Sau đó, nữ đế cùng Dương Chí Cường liên hệ. "Thượng tiên, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" "Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngươi tùy thời cho ta biết mở ra truyền tống." Dương Chí Cường nói. Kỳ thật, hắn cũng có thể nhìn thấy nữ đế tình trạng trước mắt. Trước đoàn xe tiến vào, bánh xe cuộn cuộn, dưới mặt đất thổ địa dần dần biến thành màu nâu đậm, cái này bên trong đã là Nam Tống địa giới. Một tòa thành trì tiếp lấy một tòa thành trì bị bọn hắn vượt qua. Bởi vì có được Triệu Kinh Võ ban cho lệnh bài, một đường thông suốt. Cuối cùng, bọn hắn đến Nam Tống trước mắt quốc đô, Bắc An. Lúc này, Triệu Kinh Võ, Nam Tống hoàng đế Triệu Cao Sơn, Tây Hạ quốc chủ đều tiếp vào thông tri, bọn hắn bắt lấy nữ đế muội muội, Tống San. "Quá tốt. Bắt lấy Tống San, vậy thì đồng nghĩa với là bắt lấy nữ đế uy hiếp, lần này, nữ đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Triệu Cao Sơn kích động không thôi, hai tay không ngừng địa xoa xoa. Tiếp tục lời nói, "Chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là có nữ đế muội muội, chúng ta liền có thể uy hiếp nữ đế, gọi nàng giao ra áo đỏ đại pháo, thậm chí thần khí." Một cái mưu si nói, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Coi như không phải thần khí, cũng có thể để nữ đế nhượng bộ. Quân sư cũng cảm thấy vui sướng. Áo đỏ đại pháo xuất hiện, để Lâm 1 triệu liên quân nháy mắt lớn sụp đổ, một trận chiến này thua cực kỳ thảm liệt, bọn hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Hiện tại bắt lấy nữ đế uy hiếp, bọn hắn cuối cùng là lại có hy vọng. Tranh thủ thời gian đem Tống San mang tới, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Tống San dung mạo ra sao. Nữ đế dáng dấp tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, nghĩ đến cái này Tống San chỉ sợ cũng hoa dung nguyệt mạo, sở sở động lòng người. Không bao lâu, bọn hắn nhìn thấy Tống San, cùng đem Tống San bắt cóc đến cái này bên trong đến tử sĩ. "Tham kiến đại tướng quân." Những này tử sĩ quỳ xuống hành lễ, từng cái lộ ra tất cung tất kính. "Đứng lên đi, lần này các ngươi lập công lớn, thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết." Triệu tướng quân cười ha ha, đầy mặt đắc ý đa tạ đại tướng quân. Sau đó, Triệu Kinh Võ nhìn về phía Tống San, lại cười nói, "Nhị công chúa, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt." Tống San bị dây thừng cột, ánh mắt bên trong để lộ ra có chút sợ hãi thần sắc, nhưng lại nghĩ đến cái gì, lập tức đã có lực lượng, "Triệu Kinh Võ, ta khuyên ngươi đem ta thả, đưa về Quỳnh Hoa, không phải tỷ tỷ của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta Triệu Kinh Võ tung hoành xa trường nhiều năm, sao lại sợ ngươi tỷ tỷ uy hiếp? Đừng nói tỷ tỷ ngươi tại Quỳnh Hoa cứu không được ngươi, cho dù là coi như nàng tại cái này bên trong, cũng không có khả năng từ trong tay của ta đem ngươi cứu đi. Triệu Kinh Võ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Nhị công chúa điện hạ, ngươi thức thời lời nói liền phối hợp chúng ta. Bằng không, chúng ta cũng không dám cam đoan an toàn của ngươi, cũng không dám cam đoan sẽ đối ngươi làm ra chuyện gì. Nam Tống Hoàng đế Triệu Cao Sơn hung hăng uy hiếp, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn, nữ đế giết hắn nhi tử, hắn đối nữ đế hận thấu xương, lúc này đã là gần như điên cuồng, cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đều có thể xử được. Hiện tại nói cho chúng ta biết đi, nữ đế thần khí đến tột cùng là như thế nào sử dụng, lại là như thế nào câu thông thượng thiên dương trí cường. Còn có, nữ đế đem thần khí đặt ở cái kia bên trong. Tây Hạ Hoàng đế không kịp chờ đợi mệnh lệnh, trong ngôn ngữ không thể nghi ngờ, đội vàng muốn thu hoạch cửa này quá bí mật. Ta không biết. Tống Sang trả lời chém đinh chặt sắt. Triệu Kinh Võ lanh không nói, xem ra ngươi là lựa chọn không biết thời thế a, ngươi nhị công chúa điện hạ dáng dấp thiên kiều bách mỹ, chúng ta nơi này chính là rất nhiều nam nhân thích. Nếu là ngươi không ngoan ngoãn bàn giao, vậy liền không trách chúng ta không khách khí. Nghe vậy, Tống San thân thể mềm mại run rẩy, trung quanh đều là sói đói a. Trong đó hai cái là hoàng đế, đại biểu là Tây Hạ cùng Nam Tống, đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Về phần Triệu Kinh Võ, cứ việc chỉ là Triệu Quốc đại tướng quân, nhưng là tất cả mọi người biết hắn mới là Triệu Quốc thực tế trưởng khống giả, thủ đoạn càng là tàn nhẫn đến cực điểm. Tống San đột nhiên nghĩ đến kế hoạch, vội vàng nói, ta biết, ta biết, ta nói cho các ngươi biết tốt. Dạng này liền đúng rồi. Mọi người cười, lập tức trong lòng nóng bỏng lên, bọn hắn quan tâm nhất chính là nữ đế trong tay thần khí. Hiện tại ai cũng biết, phải thần khí người được thiên hạ. Có quan hệ thần khí bí mật, bọn hắn thực tế là hiếu kỳ cực kỳ, từng cái mở to hai mắt nhìn, vểnh hai, sợ bỏ lỡ một chữ. Các ngươi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Tống San lớn tiếng nói, thần khí bí mật ngay tại trên trời, ta nói đều là nói thật, không phải, tùy các ngươi xử trí ta. Bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chỉ mỗi ngày bên trên trời xanh mây trắng, trời trong 10,000 dặm, gió nhẹ nhẹ phẩy, là cái khó được thời tiết tốt. Nhưng mà, cái gì cũng không có a. Liên tại bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, không có chú ý tới tử sĩ bên trong nữ đế âm thầm câu thông Dương Chí Cường, thượng tiên, bắt đầu đi. Mở ra truyền tống. Nhất thời, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bóng tối. Có đồ vật xuất hiện. Đó là cái gì? Bọn hắn trừng lớn hai mắt, sau đó, dần dần hiện hiện vẻ hoảng sợ. Tranh thủ thời gian chạy a. Quân sư tốc độ nhất nhanh, hắn quả nhiên võ công cao cường, cảm giác nhạy cảm, cấp tốc đào tẩu. Mà lúc này đây, trên trời to lớn bóng tối đã hoàn toàn xuất hiện, là siêu cấp máy xúc, tiểu tùng TC8000. Dương Chí Cường cùng nữ đế mở ra truyền tống, cái này cự vô bá trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ầm. Nện đến đại địa chấn động, bụi mù nổi lên một phía. To lớn lực trùng kích khiến cho mặt đất nháy mắt lõm, vô số đất đá tung tóe mà lên, như là như đạn pháo bắn về phía bốn phía. Trung quanh cây cối bị nổ tận gốc, phòng ốc sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Đất rung núi chuyển. Nhưng phàm là bị đập trúng, toàn bộ biến thành thịt muối, tỉ như Nam Tống hoàng đế, liền bị siêu cấp máy xúc nện đến phấn thân bay cốt, vô cùng thê thảm. Triệu Kinh Võ phản ứng cấp tốc mới không có bị trực tiếp đập trúng, nhưng là cũng thụ thường, hắn thân vệ hơn phân nửa bị nện chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một cái đỉnh cũng bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, khối gỗ gạch đá bốn phía bay loạn. Cái này, Quỳnh Hoa tiên khí làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Triệu Kinh Võ không dám tin, trừng lớn hai mắt, nét mặt đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Sau đó, đây mới là bắt đầu. Truyền thống tiểu tùng TC8000 về sau, theo sát mà đến là 10,000 trượng thác nước chút xuống đồng dạng khủng bố nước sông, lao nhanh mãnh liệt, chảy xiết dị thường. Kia dòng nước như vạn mã buôn đằng, gào thét lên cuốn tới, nháy mắt bao phủ phía dưới mọi người. Nơi này chính là Nam Tống hoàng cung, đề phòng sông nghiêm, khắp nơi đều là cung đình thị vệ, võ trang đầy đủ, bao quát phích lịch pháo nhóm vũ khí. Thế nhưng là, đột nhiên xuất hiện thác nước, khiến cho mọi người bao quát vũ khí đều bao phủ tại trong nước. Cái này bên trong làm sao lại có thác nước? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Một màn này, quá quỷ dị. Mọi người ở trong nước liều mạng giãy giụa, ý đồ bắt lấy hết thể có thể cứu mạng đồ vật. Mà lúc này đây, Tống Sang tại cung đình thị vệ bảo hộ dưới, đã tiến vào tiểu tùng PC8000 phòng điều khiển, cắm vào chìa khóa, khởi động máy xúc. Lập tức, đài này cự vô bá bắt đầu đổ sát. To lớn đảo đấu cao cao dơ lên, sau đó đông nhiên nện xuống, đem một đám ở trong nước giãy giụa liền quân binh sĩ đập thành thịt nát. Đảo đấu quét ngang mà qua, như là to lớn cái chổi, đem rất nhiều người quét bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cung điện trên vách tường, nháy mắt mất mạng. Xoay tròn bánh xích vô tình nghiền ép lấy những cái kia ý đồ đến gần binh sĩ, máu tươi tại bánh xích dưới lan tràn. Thật dài cánh tay máy vung lên, lại đem không ít người đánh vào nước chảy xiết bên trong, nháy mắt bị cuốn đi, không rõ sống chết. Mọi người sợ hãi, nhao nhao đảo tẩu. Những tên bại hoại này, dám khi dễ ta, nhìn bản công chúa không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Tống San lái siêu cấp máy xúc, đại khai sát giới. Ở trong nước, bọn hắn chạy đi đâu phải thắng đài này sắt thép quái thú. Siêu cấp máy xúc to lớn bánh xích khuấy động dòng nước, để vốn là hành động chật vật mọi người càng thêm không cách nào đào thoát. Chỉ là một lát, chính là hơn 200 người thương vong. Khắp nơi là máu tươi nhuộm đỏ mặt nước, thảm trạng khiến người nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, những cái kia tử sĩ cũng độc thủ. Cơ hồ toàn bộ đều là Quỳnh Hoa lính đặc chủng dựa theo kế hoạch xuất ra Dương Chí Cường cho rơi xuống nước cứu sống trang bị, loại này trang bị có thể trong nháy mắt hoàn thành đổi phòng, cấp tốc biến thành sức nổi cường đại phao cứu sinh. Trên tay bọn họ cầm công kích thương, bóp cò súng, cộc cộc cộc, dày đặc đạn như mưa rơi bắn về phía trong nước địch nhân chạy trốn. đạn ở trong nước tóe lên từng chuỗi bọt nước, phàm là bị đánh trúng người nháy mắt mất đi sinh cơ, chìm vào đáy nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung khu vực lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong. Đại tướng quân, đi nhanh lên, chúng ta trúng kế. Đây là thần khí, chỉ có thần khí mới có loại lực lượng này. Hộ vệ hoàng sợ thuyết phục. Đáng ghét. Nữ đế. Triệu Kinh Võ biết trúng kế, trong lòng tràn ngập ám độc. Thế nhưng là không có cách nào à, ai kêu đối phương có thần khí, hiện tại ngay cả cự hình thác nước đều triệu hoán đi ra, dìm nước hoàng cung, đây là chỉ có thần linh mới có thể làm được. Nhưng mà, nữ đế nơi nào sẽ để Triệu Kinh Võ đào tẩu, lần này tương kế tự kế, đến đây Nam Tống, cái thứ nhất mục đích, chính là giết Triệu Kinh Võ. Tại kia bên trong, Triệu Kinh Võ muốn chạy trốn, mau đuổi theo giết. Nữ đế bọn hắn sử dụng công kích thương tiến hành sát kích, có đạn đánh trúng Triệu Kinh Võ, thế nhưng là, trên người hắn mặc tinh cương áo giáp, đạn bị đỡ được. Nhanh sử dụng lựu đạn. Bọn hắn cấp tốc từ trong hành trang lấy ra lựu đạn, nổ bảo hiểm tiêu, dùng sức ném về Triệu Kinh Võ vị trí. Lựu đạn tại không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất bạo tạc, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Nhưng là Triệu Kinh Võ mạng lớn, dưới tay liều chết bảo hộ dưới không có chết. Nhanh chóng đào tẩu. Bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần có thể chạy thoát, ngày sau còn có cơ hội báo thù. Thượng Thiên, cho ta máy bay trực thăng. Dương Chí Cường mở ra truyền tống, lần này là tinh chuẩn truyền tống, đem một khung máy bay trực thăng vững vàng dừng ở hoàng cung một chỗ không có bị dìm nước cao điểm. Nữ đế mang theo người đi lên, một người thuần thục phụ trách khởi động điều khiển, máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu nhanh chóng chuyển động, phát ra nổ thật to âm thanh, khuấy động không khí xung quanh, máy bay trực thăng chậm rãi đằng không. Nữ đế đứng tại trên trực thăng đối phía dưới Triệu Kinh Võ bọn hắn không ngừng ném từng cái lựu đạn trong đám người bạo tạc, phát ra phanh phanh tiếng vang, mảnh đạn bay tứ tung. Bảo hộ tướng quân. Những hộ vệ này không hổ là Triệu Kinh Võ tâm phúc, thời khắc mấu chốt, xả thân nhào về phía Triệu Kinh Võ, dùng thân thể của mình vì hắn ngăn cản bạo tạc xung kích. Xuất sinh. Triệu Kinh Võ hai mắt đều tinh hồng, muốn liều mạng, thế nhưng là, hiện tại trong nước đào tẩu đều khó khăn, như thế nào đảm bệnh. Thời khắc mấu chốt, quân sư ném qua đến 10 cái phích lịch áo, bạo tạc về sau sinh ra đại lượng sương mù, nháy mắt đem bọn hắn thân ảnh che đậy, để người nhìn không thấy. Chương 265, kinh biến. Súng phóng tên lửa chương 265, kinh biến. Súng phóng tên lửa đồng thời, nương theo lấy không ngừng sử dụng phích lịch áo, loại này đạn áo, sử dụng chính là hắc hỏa dược, sẽ sinh ra rất nhiều sương mù. Phương biên một mảnh lớn đều bị khói mù dày đặc bao phủ, ánh mắt hoàn toàn bị che đậy. Trên trời, máy bay trực thăng xoay quanh. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Nhìn không thấy Triệu Kinh Võ bọn hắn. Một bộ đội đặc chủng lo lắng nói, người quân sư này thật đúng là gian trá. Bất quá, không quan hệ, lần này chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đón sát thủ. Mở ra truyền tống, nữ đế cùng thượng thiên câu thông, lập tức trong hư không chút xuống quần quần dầu thô, nhóm lửa. Trong chốc lát, cái này một mảnh toàn bộ đều là nhiệt độ cao hỏa diễm, cháy hừng hực. Hỏa diễm như là ác ma miệng lớn, vô tình thôn phệ lấy hết thảy. Vô số người ở trong biển lửa kêu thảm, dãy rủa, nháy mắt hóa thành cho tàn. Da thịt đốt cháy khét gây mũi mùi tràn ngập tại không trung, khiến người dùng mình. Khô khụ, khô khụ, thật là khó chịu. Có độc. Triệu Kinh Võ, quân sư bọn hắn đã từ nước bên trong bắt đầu, trốn ở hoàng cung một cái góc, coi là tạm thời an toàn. Nào biết được đột nhiên lên như thế lớn lửa. Thế lửa cấp tốc lan tràn, nhiệt độ nóng bỏng nướng đến chung quanh vách tường đều đỏ lên nóng lên, phảng phất muốn hòa tan. Quần quần khói đặc sặc đến bọn hắn hô hấp khó khăn, con mắt bị hun rơi lệ không ngừng. Quân sư, chẳng lẽ nói là trời muốn diệt chúng ta sao? Triệu Kinh Võ lòng tràn đầy không cam lòng, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Việc đã đến nước này, vô lực hồi thiên. Quân sư đồng dạng tuyệt vọng, khắp khuôn mặt là sám đen, thần sắc bề bại. Có thể đoán được chính là, bọn hắn hoặc là bị đại hỏa thôn phệ, hoặc là ngạt thở mà chết. Tại cái này sống còn khẩn yếu con đầu, đột nhiên một tiếng nói giàn mua vang lên, lúc đầu ta không nghĩ là nhanh như thế xuất hiện, như thế lộ át chủ bài, nhưng là hiện tại không có cách nào. Nghe tới tiếng nói quen thuộc này, quân sư cùng hỉ, sư phó. Triệu Kinh Võ khẽ giật mình. Quân sư là chiến quốc Mặc gia truyền nhân, nó sư phó lai lịch rất lớn, chu du thế giới, là một vị bác học nhiều biết đại học giả, thanh danh xa dương, tại giới giáo dục có hy vọng cực cao. Bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, các ngươi theo ta đi, đi phương hướng tây bắc. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Vâng. Đại tướng quân, đi mau, chúng ta có thể cứu. Sư phụ ta thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu chúng ta thoát ly hiểm cảnh. Quân sư lương phần nói. Bọn hắn cấp tốc hướng phía phương hướng tây bắc đào tẩu. Nơi này khó ít nhất, nhưng cũng bởi vậy bại lộ hành tung của bọn hắn, bị trên trời máy bay trực thăng trông thấy. Triệu Kinh Võ, ngươi cuối cùng là chịu ra. Lần này, ngươi mơ tưởng đào tẩu, chuẩn bị áo đỏ đại pháo, ta muốn để ngươi hải quốc không còn. Nữ đế sát khí ngập trời. Trên trực thăng có một cái áo đỏ đại pháo, là bọn hắn đòn sát thủ. Đạn pháo sớm đã sắp xếp gọn, nhắm ngay phía dưới chính đang chạy trốn Triệu Kinh Võ bọn hắn. A, đó là ai? Hắn đang làm gì? Đột nhiên, nữ đế tâm lý nhảy một cái, cảm nhận được một cấu nguy cơ, ánh mắt vô ý thức khóa chặt một người. Kia là một cái 25 tuổi lão giả, hai mắt lại là tinh thần sáng láng, không thấy chút nào vẻ giàn mua. Chỉ gặp hắn trên bờ vai nâng lên một cái kỳ quái ống. Cái này ống tạo hình đặc biệt, có phức tạp cấu tạo cùng kim loại sáng bóng. Một màn này, Dương Chí Cường cũng trông thấy. Nhìn thấy cái này ống, gì chờ quen thuộc. Cái này không phải súng phóng tên lửa sao? Dương Chí Cường quá sợ hãi, làm sao có thể? Thời đại kia căn bản không có súng phóng tên lửa. Thật giả? Trong chớp nhoáng này, Dương Chí Cường cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nữ đế, tranh thủ thời gian nhảy máy bay trực thăng, nhanh, kia là súng phóng tên lửa, là vũ khí nóng, tranh thủ thời gian nhảy máy bay. Dương Chí Cường thanh âm hốt hoảng không ngừng truyền đến. Nữ đế khẽ giật mình. Lúc này, chính là khảo nghiệm nữ đế đối Dương Chí Cường tín nhiệm. Không hề nghi ngờ nữ đế rất tín nhiệm Dương Chí Cường. Lập tức từ bỏ máy bay, nhảy phi cơ. Nữ đế nhanh chóng nói xong, lập tức nhảy xuống máy bay trực thăng. Mà những người khác nghe mệnh lệnh này, lại là cảm thấy kỳ quái, máy bay trực thăng hảo hảo, làm gì nhảy dù. Thế nhưng là, nữ đế lời nói chính là thánh chỉ, hai cái lính đặc chủng lập tức vô điều kiện cấp tốc chấp hành, đi theo nhảy đi xuống. Những người khác còn tại chần chờ, thế nhưng là, lão giả này lại là vai kháng hỏa bao đựng tên nhắm ngay trên trời máy bay trực thăng, bóp cò súng, veo một tiếng, một viên đạn hỏa tiễn gào thét mà ra, nháy mắt đánh trúng máy bay trực thăng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng hóa thành một quả cầu lửa, hài cốt nhao nhao rơi xuống, phi cơ hủy người vong. Một màn này, kinh sợ tất cả mọi người. Tỷ, Tống San mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, coi là nữ đế còn tại trên trực thăng, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Vậy hạ, những người khác cũng nhao nhao kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Mà lúc này đây, nữ đế từ trên trực thăng nhảy xuống, phía dưới là nước sông. Vào nước về sau, nữ đế may mắn địa lông tóc không hư hại. Thế nhưng là, nhìn xem phi cơ bị người vong máy bay trực thăng, nữ đế lại là lạnh cả người. Vừa rồi nếu không phải Dương Chí Cường nhắc nhở, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, nàng lúc này đã phấn thân vai cốt. Nguy hiểm thật, kém chút ta liền chết. Súng phóng tên lửa, đây là cái gì? Nữ đế lòng còn sợ hãi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong vẫn mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc. Phát sinh loại chuyện này, cái kia bên trong sẽ còn tiếp tục đuổi giết Triệu Kinh Võ. Triệu Kinh Võ bọn hắn thừa cơ chạy. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện lão giả bả vai khiêng súng phóng tên lửa, đúng, đây tuyệt đối là thế kỷ 21 súng phóng tên lửa vũ khí, uy lực to lớn. Làm sao có thể? 1.0005 trước đó căn bản không có khả năng có súng phóng tên lửa, cho dù là hiện tại Quỳnh Hoa, có ta trợ giúp thành lập công nghiệp trình độ, cũng vô pháp sản xuất súng phóng tên lửa. Dương Chí Cường chau mày, hắn đến tột cùng là nơi nào đến? Giờ khắc này, Dương Chí Cường tâm loạn như ma, suy nghĩ lâm vào thật sâu trong hỗn loạn. Thời gian vội vàng, nghĩ đến lần trước thám hiểm cắt di tích, cái kia trong quyển nhật ký chủ nhân nói qua, đùa bỡn thời không người, cuối cùng sẽ bị thời không hủy diệt, bởi vì kia là thần lĩnh vực. Dương Chí Cường lạnh cả người. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là thế giới này, trừ hắn bên ngoài, còn có những người khác có thể kết nối nữ đế thời đại kia, đưa đi súng phóng tên lửa. Cứ như vậy, hết thảy cũng liền có thể nói thông được. Sau một lúc lâu, nữ đế thanh âm truyền đến, "Thượng Tiên, ta có chuyện quan trọng hỏi thăm ngươi." "Ta biết ngươi còn muốn hỏi cái gì?" "Ân, trước mắt, các ngươi bên kia thế nào?" Dương Chí Cường đầu tiên quan tâm bọn hắn an nguy. "Tiếp ứng chúng ta máy bay trực thăng đã tới, chúng ta đã cưỡi máy bay trực thăng trở về. Lần này cứ việc không có giết Triệu Kinh Võ, nhưng là Nam Tống hoàng đế Triệu Cao Sơn, Tây Hạ quốc chủ đều chết tại cái này bên trong, cũng không tính thất bại." Nữ đế nói. Dương Chí Cường nhẹ nhàng thở ra, sau đó trở lại trọng yếu nhất chủ đề, cái kia súng phóng tên lửa vũ khí nóng, đích thật là đến từ chúng ta thế giới. Đương nhiên, cũng có thể là đến từ cái khác thời không, dù sao chính là hiện đại hóa công nghiệp mới có thể chế tạo vũ khí. Bọn hắn làm sao lại có? Nữ đế lo lắng không thôi, tâm lý có chút bất an. Ngay tại vừa rồi, nếu không phải Dương Chí Cường gọi nàng nhảy phi cơ, nàng phản ứng kịp thời, đã mệnh tăng hoàn toàn. Ta không rõ ràng, khả năng cùng tình huống của chúng ta đồng dạng, là có người tạo. Nếu là như vậy, vậy liền nguy hiểm. Nữ đế càng thêm lo lắng. Từ có Dương Chí Cường ủng hộ, nàng cảm thấy không có gì có thể ngăn cản nàng trước tiến vào bộ pháp, cơ hồ có loại vô địch tự tin. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện, người khác cũng có được tương lai thế giới ủng hộ, vậy liền không giống. Là rất nguy hiểm, nhưng là trước mắt chúng ta chỉ có thể làm chính là cường đại mình, mau chóng thống nhất Trung Nguyên, điên cuồng phát triển thực lực quân sự, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ có cường đại mới có thể ứng đối đến từ tương lai nguy hiểm. Dương Chí Cường ngữ khí kiên định địa cường điệu. Không sai, chúng ta chỉ có thể cường đại chính mình. Nữ đế rất tán thành. Sau đó, chính là điên cuồng phát triển quân sự công nghiệp. Bởi vì bọn hắn gặp được đối thủ này có được không biết lực lượng ủng hộ, tình thế trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cái khác kiến thiết có thể tạm thời chậm dần, tập trung hết thể tài nguyên cùng tinh lực vùi đầu vào quân sự công nghiệp đang phát triển, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất tăng lên chúng ta thực lực quân sự, lấy ứng đối khả năng xuất hiện càng lớn nguy cơ. Lúc này, quân sư Triệu Kinh Võ bọn hắn một đường nhanh chóng đào tẩu, ngựa không dừng vó, không dám có chút ngừng. Thẳng đến mấy trăm dặm bên ngoài, trông thấy nữ đế không có đuổi theo, mới rốt cục chậm dần tốc độ, căng cứng thần kinh cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Cuối cùng, đặt chân tại một cái địa phương bí ẩn. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, an lương khô, cuối cùng có thể tạm thời nghỉ một chút. Sư phó, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Ngươi không phải đi đại lục khác du lịch sao? Quân sư đều tuổi đã cao, thế nhưng là, sư phụ hắn tuổi tác lại so hắn tiểu. Sư phó nói, ta đoạn thời gian trước liền trở lại. Nghe nói nữ đế quật khởi, Trung Nguyên thế cục đại biến, cảm thấy có chút hiếu kỳ, đi Quỳnh Hoa nhìn xem, sau đó trở về Nam Tống Bắc An. Nhờ có sư phó ngươi, không phải chúng ta đều thải kiếp khó thoát. Quân sư cảm kích không thôi. Triệu Kinh Võ cũng mở miệng cảm tạ, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, này cùng đại ân Triệu Mộ suốt đời khó quên. Không cần đa tạ, ta cũng là vận khí tốt, vừa lúc cứu các ngươi. Sư phó khoát khoát tay, uống vào trong tay nước trà. Quân sư cùng Triệu Kinh Võ lướt nhau. Triệu Kinh Võ nói, tiên sinh, vừa rồi ngươi sử dụng vũ khí đến tuột cùng là cái gì? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Các ngươi chưa từng gặp qua rất bình thường, loại vũ khí này là ta đi Đông La Mã Đế quốc tốn hao giá cả to lớn mới đến. Sư phó có phi phàm thủ đoạn cùng năng lực, quân sư rõ ràng nhất bất quá, ngay cả sư phó đều nói to lớn đại giới, tất nhiên là phi thường gian nan mới đến. Đông La Mã Đế quốc là cái kia bên trong. bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Là châu Âu đại lục một cái cự đại quốc gia, phi thường khổng lồ, so toàn bộ Trung Nguyên đều lớn. Châu Âu bọn hắn là biết đến, kia bên trong là mặt khác một mảnh to lớn lục địa. Như vậy xa xôi sao? Quốc gia này lại có như thế trước tiến vào vũ khí. Cái này uy lực có thể cùng bình hoa áo đỏ đại pháo so sánh, mà lại thuận tiện mang theo, một người liền có thể nhẹ nhõm thao tác, linh hoạt vận dụng tại các loại khung cảnh chiến đấu bên trong. Triệu Kinh Võ thân là quân nhân, rất rõ ràng cái này vũ khí ý nghĩa trọng đại. Không, quốc gia này cũng không như thế nào trước tiến vào, thậm chí rất nhiều phương diện không bằng trong chúng ta Nguyên. Thì như kinh tế văn hóa cùng các loại cũng không bằng Trung Nguyên. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là sư phó nói tiếp, trên thực tế trong mắt của ta, bọn hắn rất nhiều nơi phi thường rất lại phía sau. Cái này bên trong ta nói chính là cùng các ngươi so, nếu như cùng Quỳnh Hoa so, vậy thì không phải là rất lại phía sau, mà là ngày đêm khác biệt. Đã bọn hắn lạc hậu như vậy, làm sao lại có được như thế trước tiến vào vũ khí đâu? Bọn hắn càng thêm hoang mang. Căn cứ ta tại Đông La Mã đế quốc nhìn thấy, nếu như ta đoán không lầm, cùng Quỳnh Hoa nữ đế tình huống đồng dạng, bọn hắn có thần khí, có một loại nào đó càng thêm trước tiến vào cường đại văn minh ủng hộ. Loại này văn minh trước tiến trình độ vượt quá tưởng tượng, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ viễn siêu chúng ta. Không chỉ có tại vũ khí chế tạo phương diện có kỹ thuật đặc biệt, tại cái khác lĩnh vực như nông nghiệp, chữa bệnh, giao thông các phương diện cũng có được khiến người sợ hãi than thành quả. Chỉ là bọn hắn có những vũ khí này dược vật cùng các loại đều vô cùng thiếu, dẫn đến kia bên trong vẫn như cũ rất lại phía sau. Mà nữ đế có rất nhiều. Cái này bên trong sư phó nói là càng thêm trước tiến vào cường đại văn minh, mà không phải thần linh, đủ để chứng minh người học giả này đích xác kiến giải độc đáo, ánh mắt nhạy cảm, tri thức bên bác. Nghe sư phó giảng thuật, Triệu Kinh Võ nói: "Tiên sinh, ý của ngươi là nói trên thế giới này căn bản không có cái gọi là thần linh, chỉ là có càng cường đại hơn quốc gia thế lực ủng hộ nữ đế." Không sai, căn cứ nghiên cứu của ta, đích thật là dạng này. Quốc gia này thế lực so với chúng ta trước đi vào nhiều, có thể xuất ra chúng ta thế giới này căn bản không có vũ khí, trừ vũ khí còn có ăn xuyên. Bọn hắn đồ ăn chủng loại phong phú, nấu nướng phương thức đặc biệt, quần áo chất liệu cùng kiểu dáng cũng mới lạ đa dạng. Sư phó đi hướng Quỳnh Hoa, kiến thức Quỳnh Hoa văn hóa kinh tế, Quỳnh Hoa văn hóa phồn vinh, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ đặc sắc, kinh tế phồn vinh, thương nghiệp phát đạt, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Có sung túc chứng cứ, đích thật là một cái khác càng thêm trước tiến vào thế lực ủng hộ. Tiên sinh, không hổ là quân sư lão sư, văn hóa uyên bác, kiến thức rộng rãi. Hiện tại, Triệu Kinh Võ cái gì đều hiểu. Khó trách ta Triệu Kinh Võ sẽ thất bại thảm hại, ta thua không oan, ta không phải bại bởi nữ đế, mà là bại bởi một cái khác càng thêm trước tiến vào văn minh hệ thống. Lời này của ngươi cũng không sai. Bất quá, cái này nữ đế đích thật là cái nhân vật, ta du lịch thế giới, đi rất nhiều nơi, chưa từng gặp qua so với nàng càng thêm ưu tú quân chủ. Nàng không chỉ có lấy chắc tuyệt lãnh đạo tài năng, có thể làm cho Quỳnh Hoa cấp tốc vượt khởi, còn lòng mang bách tính, phổ biến chính sách để Quỳnh Hoa con dân vượt qua trước nay chưa từng có giàu có sinh hoạt, trật tự xã hội ngay ngắn, nhân dân hạnh phúc căng khang. Cứ việc Triệu Kinh Võ rất thống hận nữ đế, nhưng là không thể không nói, hắn không lời nào để nói. Tại nữ đế quản lý phía dưới, bọn này đã từng bị hắn coi là ngu xuẩn chi dân bách tính đích xác vượt qua rất tốt sinh hoạt, nói nàng là tiền cổ nhất đế đều tính nhẹ, căn bản chính là vạn cổ một đế. Bất quá nàng đứng tại chúng ta mặt đối lập, đó chính là chúng ta địch nhân, phải chết. Quân sư phó lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh lẽo. Triệu Kinh Võ nhẹ nhàng thở ra, quân sư phó đối nữ đế đánh giá cao như vậy, hắn sợ sư phó lại bởi vậy đối nữ đế sinh ra khâm phục thậm chí quy hàng chi ý, thế nhưng là chúng ta lấy cái gì cùng nữ đế đấu? Tiên sinh, ngươi cũng trông thấy, máy bay trực thăng, áo đỏ đại pháo, lưu đạn, công kích thương, đều đủ để nói rõ Quỳnh Hoa cường đại, liền xem như chúng ta 10 cái triệu quốc chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. Triệu Kinh Võ không có lòng tin, đặc biệt là vừa rồi kém chút bị nữ đế giết, bây giờ càng thêm là nản lòng phách trí. Trừ phi là có Đông La Mã đế quốc súng phóng tên lửa, mới có thể xoay chuyển chiến cuộc, đánh bại nữ đế quân đội. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, mình không cách nào đánh bại, như vậy các ngươi liền muốn học được nhờ người ngoài. A Lực, ngươi không phải đảo quốc người sao? Lúc này cũng không cần che giấu. Sư phó đống nhiên nhìn về phía quân sư, nói: "Nghe vậy, Triệu Kinh Võ lấy làm kinh hãi, quân sư thế mà là đảo quốc người." Bị bọn hắn nhìn xem, quân sư thở dài, chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật ta cũng không cần thiết giấu giếm. Kỳ thật, ta là đảo quốc phái tới gián điệp, ta xuất thân đảo quốc hoàng tộc, ta đến Trung Nguyên là vì thu hoạch Trung Nguyên trước tiến vào kỹ thuật. Triệu Kinh Võ sắc mặt phi thường khó coi. "Đại tướng quân, ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi nhiều năm, ngươi cũng trông thấy, ta đối với ngươi vẫn chưa bất luận cái gì ra hại, chỉ là chỗ chức trách. Ta tuy là đảo quốc người, nhưng đối ngươi trung tâm chưa hề cải biến." Quân sư trấn an nói. Triệu Kinh Võ sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. "Đường Kim kế sách, các ngươi nhanh đi đảo quốc, ta đi bên trong được, thuyết phục bên trong được, kia bên trong có một cái đế quốc đang không ngừng vượt khởi. Chúng ta cần liên hợp tất cả có thể liên hợp đối thủ, mới có thể bóp chết nữ đế. Không phải, nữ đế kế tiếp theo trưởng thành tiếp, liền không chỉ là Trung Nguyên bá chủ đơn giản như vậy, toàn bộ thế giới đều đem thần phục tại dưới chân của nàng run lẩy bẩy." Quân sư phó nói. Lập tức, song phương mỗi người đi một ngả. Quân sư phó tiến về bên trong được, quân sư Triệu Kinh Võ tiến về hải ngoại đảo quốc. Chương 266, máy bay trực thăng động cơ. Thiên tài. 1. Chương 266, máy bay trực thăng động cơ. Thiên tài. 1. Cùng nữ đế kết thúc câu thông về sau, Dương Chí Cường rơi vào trầm tư. Thời đại kia, thế mà xuất hiện súng phóng tên lửa, chuyện này nhìn như chỉ có một viên súng phóng tên lửa, nhưng là đại biểu ý nghĩa lại là to lớn. Có trời mới biết trên thế giới này địa phương khác còn có bao nhiêu súng phóng tên lửa, đã có lửa cháy bao được tên, vì cái gì không thể có cái khác vũ khí nóng, thậm chí đạn đạo?
Không được, ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Dương Chí Cường biết rõ việc này tính nghiêm trọng, nếu như không thể sớm làm tốt mạo xương điểm chuẩn bị, một khi đứng trước càng nhiều không biết cường đại vũ khí uy hiếp, hậu quả khó mà lường được. Hắn hiểu được, chỉ có sớm làm tốt sung túc ứng đối biện pháp, mới có thể trong tương lai khả năng xuất hiện trong nguy cấp chiếm cứ chủ động. Một quốc gia quân sự mới là lập quốc gốc rễ. Chỉ có cường đại lực lượng quân sự mới có thể bảo hộ quốc gia an toàn cùng ổn định, mới có thể để cho quốc gia tại phức tạp nhiều biến quốc tế tình thế bên trong sừng sững không ngã. Cho nên, ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào phát triển quân sự. Cho dù là có một ngày nguy cơ tiến đến, ta cũng có thể có đầy đủ lực lượng đi ứng đối, bảo hộ chúng ta thành quả cùng nhân dân. Dương Chí Cường có quyết đoán. Sau đó mở ra điện thoại tài khoản, nhìn một chút phía trên số dư còn lại. Vì nữ đế, vì bọn hắn đại nghiệp, hắn đã tốn hao còn thừa không có mấy tiền mặt lưu. Trước mắt đến xem, chỉ có một con đường, đó chính là lấy những công ty khác làm thế chấp, hướng ngân hàng vay. Dương Chí Cường lập tức hành động. Không thể không nói, tài chính tuyệt đối là từ trước tới nay vĩ đại nhất phát minh. Chân chính sẽ chơi người, có thể xảo diệu vận dụng tài chính thủ đoạn, thực hiện tiền bạc hiệu suất cao vận hành cùng tăng trị. Một nguyên tiền có thể làm 10 nguyên tiền, thậm chí mấy chục đồng, hơn 100 nguyên sử dụng, thông qua hợp lý đòn bẩy cùng vận hành, thu hoạch to lớn tài chính ủng hộ. Rất nhanh, Dương Chí Cường đạt được 20 tỷ tài chính. Cái này 20 tỷ tài chính, toàn bộ đầu nhập xưởng công binh, tiến hành toàn diện đại thăng cấp. Đầu tiên, chính là đối toàn bộ hải đảo tiến hành cải biến. Dương Chí Cường thuê chuyên nghiệp kiến trúc đoàn đội cùng công trình sư, đối hải đảo địa hình cùng hoàn cảnh tiến hành kỹ càng thăm dò cùng quy hoạch. Bọn hắn quyết định tại hải đảo Bắc Bộ cùng Đông Bộ xây dựng thêm xưởng công binh diện tích, mới xây nhiều cái cỡ lớn sản xuất xưởng cùng nhà kho. Vì thực hiện cái mục tiêu này, bọn hắn đầu tiên thanh lý tuyển định khu vực thảm thực vật cùng chướng ngại vật, sau đó tiến hành đại quy mô thổ địa vương bước làm việc. Sử dụng cỡ lớn máy xúc cùng máy ủi đất, đem thổ địa san bằng cũng ép chặt, bảo đảm nền tảng vững chắc. Đó lấy, bắt đầu kiến tạo mới nhà máy giàn khung, áp dụng kiên cố kết cấu bằng thép, lấy cam đoan có thể tiếp nhận sản xuất thiết bị trọng lượng cùng vận hành lúc chấn động. Tại nhà máy nội bộ, lắp đặt trước tiến vào thông gió hệ thống, thiết bị chiếu sáng cùng phòng cháy công trình, lấy bảo đảm sản xuất hoàn cảnh an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Đồng thời, trái chuyên môn vận chuyển quỹ đạo cùng chuyển vận mang, thuận tiện nguyên vật liệu cùng thành phẩm vận chuyển. Nhà kho kiến thiết cũng không chút nào qua loa, áp dụng phòng cháy, phòng ẩm vật liệu, bảo đảm tồn trữ vật tư không bị hao tổn hỏng. Ngoài ra, còn đối hải đảo cơ sở công trình tiến hành thăng cấp, bao quát tu kiến con đường mới, cầu nối, lấy để cao vận chuyển hiệu suất, xây dựng thêm điện lực cùng cung cấp nước hệ thống, thỏa mãn xưởng công binh mới tăng nhu cầu. Toàn bộ cải biến công trình đều đâu vào đấy tiến hành, Dương Chí Cường tự mình giám sát mỗi một cái khâu, bảo đảm công trình chất lượng cùng tiến độ. Sau đó chính là nhân viên kỹ thuật. Dương Chí Cường quyết định không tiếc bất cứ giá nào nện tiền đào nhân tài. Hắn biết rõ, chỉ có phương diện này chân chính cao cấp nhân tài mới có thể nghiên cứu chế tạo sản xuất ra cao cấp vũ khí nóng. Tại bây giờ cái này bước ngoặt nguy hiểm, theo Dương Chí Cường, áo đỏ đại pháo đã quá hạn, nhất định phải truy cầu càng trước tiến vào vũ khí cường đại hơn trang bị. Cái này sẽ rất khó, thế kỷ 21 hiện đại hóa đại pháo cũng không phải áo đỏ đại pháo loại kia đơn giản đồ vật có thể so. Hiện đại hóa đại pháo chế tạo dính đến đông đảo phức tạp kỹ thuật cùng công nghệ. Đầu tiên, nó vật liệu yêu cầu cực cao, cần cường độ cao, nhịn nhiệt độ cao, chịu được ma sát đặc chủng hợp kim, lấy tiếp nhận to lớn thân ép cùng nhiệt độ cao hoàn cảnh. Tiếp theo, chế tạo quá trình bên trong độ chính xác khống chế cực kỳ trọng yếu, bất kỳ cái gì hơi tiểu nhân sai sót đều có thể dẫn đến đại pháo tính năng nghiêm trọng hạ xuống, thậm chí không cách nào sử dụng. Còn nữa, hiện đại hóa đại pháo lửa khống hệ thống cực kỳ phức tạp, bao quát trước tiến vào nhắm chuẩn, đo cách, đường đạn tính toán cùng kỹ thuật, cần chỉnh hợp đại lượng thiết bị điện tử cùng phần mềm. Còn có đạn dược nghiên cứu phát minh cũng là nan đề, cần khai phát cao tính năng thuốc nổ cùng chính xác chỉ đạo đạn pháo. Trừ hiện đại hóa đại pháo, Dương Chí Cường còn cần tính năng tốt bước thương. Bước thương độ chính xác, tầm bắn, độ tin cậy cùng xạ kích tốc độ đều cần đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Uy lực to lớn súng phóng tên lửa cũng tại nhu cầu của hắn liệt kê, súng phóng tên lửa hệ thống phản lực, đạn dược uy lực cùng tính ổn định đều cần tỉ mỉ nghiên cứu phát minh. Cuối cùng, chính là máy bay trực thăng vũ trang. Dân sự lấy ra đối phó một chút cổ đại vẫn được, dù sao cổ đại không có hữu hiệu phòng không thủ đoạn. Nhưng là nếu như đối phương cũng có vũ khí nóng, vậy thì nhất định phải có chân chính máy bay trực thăng vũ trang. Cái này không chỉ cần phải cường đại động cơ cung cấp động lực, còn muốn có kiên cố bọc thép phòng hộ, trước tiến vào hàng điện hệ thống dùng cho hướng dẫn cùng tác chiến, treo đầy các loại vũ khí năng lực, như pháo máy, đạn hỏa tiễn các loại, đồng thời các loại vũ khí muốn có thể tương hỗ nguyên bộ, hình thành hữu hiệu tác chiến hệ thống, lấy ứng đối phức tạp nhiều biến chiến trường tình huống. Về phần đạn đạo, máy bay chiến đấu, tàu ngầm, Dương Chí Cường ngược lại là muốn chế tạo, thế nhưng là 20 tỷ tài chính đối với những hạng mục này đến nói, chế tạo nghiên cứu phát minh ngay cả đổ xuống sông xuống biển đều không đủ. Đạo đạn nghiên cứu phát minh cần dính đến phức tạp chỉ đạo hệ thống, cao tinh độ đẩy tiến vào kỹ thuật cùng trước tiến vào vật liệu khoa học, nó nghiên cứu phát minh chi phí cùng kỹ thuật độ khó cực cao. Máy bay chiến đấu càng là tập đông đảo công nghệ cao vào một thân, bao quát trước tiến vào hàng không động cơ, phi hành hệ thống điều khiển, ẩn thân kỹ thuật cùng các loại, mỗi một hạng đều là khiêu chiến thật lớn, cần đầu nhập hải lượng tài chính cùng đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài. Tàu ngầm thì phải cầu có xuất sắc yên lặng tính năng, cường đại hệ thống động lực, trước tiến vào máy định vị bằng sóng âm thanh thăm dò thiết bị cùng kháng ép năng lực cực mạnh thuyền thể kết cấu, nó nghiên cứu phát minh cùng chế tạo độ khó cùng chi phí đồng dạng vượt qua tưởng tượng. Về sau ba người độ khó, cùng phía trên nói tới vũ khí căn bản không phải một cái đẳng cấp. Hiện trước mắt ta có thể làm chỉ có những này. Dương Chí Cường nghĩ thầm. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền gặp nan đề. Không thể không nói, Dương Chí Cường vận khí là thật tốt, có Lý Ngọc Tuyết. Lý Ngọc Tuyết là công nghiệp thiên tài nhà thiết kế,
tất cả vũ khí thiết kế phương diện nan đề rất nhanh liền bị nàng giải quyết. Đồng thời, nàng có không ít đồng học đều là vũ khí chuyên nghiệp, tại nàng giới thiệu, Dương Chí Cường tốn hao vô lớn, thông qua lương cao cùng hậu đãi đãi ngộ đào người mời người, đem những này chuyên nghiệp nhân tài dẫn vào binh khí của hắn công ty, tiến hành nghiên cứu phát minh làm việc. Bọn hắn tạo thành một chi cường đại nghiên cứu phát minh đoàn đội, hết ngày dài lại đêm thâu địa công khắc kỹ thuật nan quan, vì Dương Chí Cường quân sự phát triển kế hoạch rót vào cường đại động lực. Cùng lúc đó, nữ đế cũng ý thức được nguy cơ, chậm dần quốc gia kinh tế phương diện bên trên kiến thiết, ngược lại toàn lực phát triển quân sự. Nàng không chỉ có mở rộng quân đội nhân số, thành lập mới quân đội, mà lại đối với mấy cái này mới thành lập quân đội tiến hành nghiêm khắc huấn luyện cùng trang bị đổi mới. Trong sân huấn luyện, các binh sĩ ngày qua ngày tiến hành lấy cường độ cao huấn luyện thân thể, chiến thuật diễn luyện cùng vũ khí sử dụng luyện tập. Đồng thời, nữ đế quả quyết phái đi quân đội tấn công còn lại nửa cái Tây Hạ cùng Nam Tống. Lúc này, bọn hắn chương 266, máy bay trực thăng động cơ. Thiên tài. 2, chương 266, máy bay trực thăng động cơ. Thiên tài. 2, hoàng đế đều đã tại trước đó hỗn loạn bên trong mất mạng, rắn mất đầu, trong nước thế cục động bất an. Nương theo lấy Quỳnh Hoa quân đội mãnh liệt tấn công, quân địch sĩ khí sa sút, không có chút nào sức chống cự. Rất nhanh, quân địch sụp đổ đảo tẩu, Quỳnh Hoa quân đội thế như trẻ tre. Chỉ là 2 tháng, liền thành công chiếm lĩnh còn lại nửa cái Tây Hạ cùng Nam Tống. Đến tận đây, toàn bộ Tây Hạ cùng Tống quốc cũng rơi vào nữ đế tay bên trong. Toàn bộ Trung Nguyên, trước mắt chỉ còn lại có Triệu quốc. Nữ đế vẫn chưa nóng lòng tiến công, mà là cùng Dương Chí Cường sau khi thương nghị, quyết định tiến hành củng cố. Thời không truyền tống là lá bài tẩy của bọn hắn, nhất định phải tăng cường. Cầm xuống 2 địa phương này về sau, cùng trước kia đồng dạng, nữ đế thu mua lòng người. Nàng đưa tặng 1 triệu tấn lương thực, quần áo cùng đồ dùng hàng ngày cho dân chúng địa phương. Lão bách tính mang ơn, nhao nhao tán thưởng nữ đế nhân đức. Bọn hắn hô to nữ đế và thuế, cảm tạ thượng thiên ban ân. Sau đó, nữ đế dựa thế tuyên bố kiến tạo thượng thiên điện, dựng địa chép sử. Tại nàng dẫn đạo dưới, bọn hắn bắt đầu tín ngưỡng thượng thiên, cầu nguyện thượng thiên, sinh ra tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng địa tiến vào trấn quốc ngọc tỷ. Dương Chí Cường cùng nữ đế thu hoạch được chỗ tốt to lớn, truyền thống chi lực tiến một bước tăng cường. Tín ngưỡng tăng cường xuống dưới, không biết ta về sau có thể hay không trực tiếp tiến về thế kỷ 21. Nữ đế mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Lần kia, Lý Nhu đều tiến về thế giới kia, thế nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, dẫn đến lại không hiểu trở về. Thời gian vội vàng, lại là mấy tháng quá khứ. Quỳnh Hoa thành lập thứ nhất trường đại học, Quỳnh Hoa đại học đã qua gần 1 năm thời gian. Nói đến a, cái này Quỳnh Hoa sinh viên đại học thật đúng là cổ quái, từ già mua lão nhân, cho tới 10 tuổi ra mặt thiếu niên, dù sao chính là cái gì người đều có, ý hệt năm đó khoa cử. Đây cũng là không có cách nào. Hiện tại Quỳnh Hoa đại học vừa mới bắt đầu tiến hành giáo dục cao đẳng, chỉ cần là có thể thông qua thi đại học, chứng minh là nhân tài chân chính, đều cần bị bồi dưỡng cùng thu nạp, vì quốc gia phát triển cống hiến lực lượng. Chờ sau này đại học trở thành trạng thái bình thường, liền sẽ không dạng này. Mà tại Quỳnh Hoa đại học, có một thiếu niên, ngay tại trong phòng thí nghiệm hết sức chăm chú tiến hành nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm này bên trong trưng bày các loại phức tạp dụng cụ cùng thiết bị, treo trên tường đầy bản vẽ và số liệu. Thiếu niên cau mày, trong tay công cụ không ngừng địa loay hoay trước mặt linh kiện. Thiếu niên này chính là mở lớn núi Lệ Đệ, Trương Tiểu Sơn. Người cổ đại, đặc biệt là người nghèo, tên của bọn hắn chính là như thế một mạng, không có quá nhiều tần trang cùng ngụ ý, lại gánh chịu lấy người nhà đơn giản mà chân thành tha thiết kỳ vọng. Máy bay trực thăng động cơ chỗ khó ở chỗ nó cần tại có hạn trong không gian sinh ra cường đại mà ổn định động lực chuyển vận, đồng thời còn phải bảo đảm nhẹ định lượng cùng hiệu năng cao. Trương Tiểu Sơn một bên suy nghĩ, một bên lẩm bẩm, muốn làm ra đột phá, đầu tiên phải giải quyết nhiên liệu thiêu đốt hiệu suất vấn đề, ưu hóa tiến vào khí cùng thoát khí hệ thống, còn muốn tăng lên động cơ nhịn nhiệt độ cao cùng kháng ép năng lực. Trương Tiểu Sơn cứ việc niên kỷ nhỏ, lại được phá cách trúng tuyển. Bởi vì hắn tại máy móc lĩnh vực thiên phú không hề tầm thường, đạt được Quỳnh Hoa đại học cao tầng chú ý cùng thưởng thức. Bọn hắn cho rằng Trương Tiểu Sơn là cái khả tạo chi tài, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Trong quá trình nghiên cứu, Trương Tiểu Sơn trước tiên phát hiện hiện hữu động cơ thiết kế tồn tại kết cấu không hợp lý vấn đề, dẫn đến hao tổn năng lượng khá lớn. Vì giải quyết vấn đề này, hắn tốn hao thời gian dài tìm đọc tư liệu cùng tiến hành tính toán, nếm thử nhiều loại khác biệt thiết kế phương án, nhưng mỗi lần thí nghiệm kết quả đều không hết nhân ý đón lấy, hắn lại gặp vật liệu phương diện nan đề. Hiện hữu vật liệu không cách nào thỏa mãn động cơ tại nhiệt độ cao cùng cao áp hoàn cảnh dưới làm việc yêu cầu, dễ dàng xuất hiện trục trặc. Hắn tìm kiếm khắp nơi thích hợp vật liệu, không ngừng mà tiến hành thí nghiệm cùng đổi tiến vào. Nhưng mà, tiền bạc thiếu thốn cũng trở thành hắn trước tiến vào trên đường một trở ngại lớn. Mua thí nghiệm vật liệu cùng thiết bị cần đại lượng tài chính, mà trường học có thể cung cấp ủng hộ có hạn. Nhưng Trương Tiểu Sơn không hề từ bỏ, hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, rốt cục tại một lần ngẫu nhiên thí nghiệm bên trong tìm được một loại mới hợp kim vật liệu, thành công giải quyết nhiệt độ cao cùng kháng ép vấn đề. Hiện tại liền kém thực tiễn. Trương Tiểu Sơn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra chờ mong cùng khẩn trương, chỉ có thực tiễn mới có thể chân chính kiểm nghiệm đài này động cơ phải chăng đạt tới hiệu quả dự chủ. Trương Tiểu Sơn kinh phí phi thường có hạn, thật vất vả rốt cục chế tạo ra một đài hoàn chỉnh máy bay trực thăng động cơ. Khởi động. Trương Tiểu Sơn thanh âm run nhẹ nhẹ. Động cơ phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, bình ổn mà hữu lực địa vận chuyển lại. Từng cái bộ kiện hiệp đồng làm việc, chưa từng xuất hiện dị thường run run cùng tâm. Động lực chuyển vận phi thường ổn định, các hạng số liệu đều biểu hiện tốt đẹp. Vận tốc quay, công suất, mô men xoắn cùng mấu chốt chỉ tiêu đồng đều đạt tới thậm chí vượt qua dự tính. Trương Tiểu Sơn nhìn chằm chằm đồng hồ đo bên trên số liệu, kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thành công. Hiệu trưởng, ta có trọng yếu đến cực điểm sự tình thông chi ngài. Một cái đạo sư đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc nhanh chóng chạy tiến vào văn phòng, bởi vì chạy quá gấp, trên trán che kín mồ hôi, liền y phục đều có chút lộn xộn. "Sự tình gì? Đừng hoảng hốt." Hiệu trưởng không nhanh không chậm nói, hắn chính quan thai ngồi trên ghế uống trà. Thân là Quỳnh Hoa Đại học hiệu trưởng, hắn cũng là Quỳnh Hoa nổi danh nhất học giả, là chuyên gia bên trong chuyên gia, đức cao vọng trọng. Tại giới giáo dục cùng giới giáo dục đều có danh dự cực cao, hắn trầm ổn cùng bình tĩnh là có tiếng. Là phi thường chuyện quan trọng, Trương Tiểu Sơn làm được, hắn làm được. Chơi ạ, hắn thế mà thành công địa đem thượng thiên thế giới mới có máy bay trực thăng động cơ làm được, tính năng cực kỳ xuất sắc. Không chỉ có động lực mạnh mẽ, mà lại tại có thể hao tổn khống chế, tính ổn định các phương diện đều biểu hiện chắc tuyệt. Đạo sư kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, vẫn chưa nói xong. Khiếp sợ hiệu trưởng đã đặt chén trà xuống, bước nhanh chạy ra ngoài, thẳng đến Trương Tiểu Sơn phòng thí nghiệm. Quả nhiên, vừa tiến vào phòng thí nghiệm, liền thấy bộ kia mới tinh máy bay trực thăng động cơ ngay tại ổn định vận chuyển, các hạng số liệu biểu hiện ở bên cạnh trên màn hình, khiến người sợ hãi thán phục. Thật, ngươi thế mà thật làm được. Chúng ta thành lập chuyên gia tổ công khắc lâu như vậy, đều không có chút nào tiến triển. Hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lợi hại a. Trương Tiểu Sơn, ngươi rất đáng ngưỡng, là Quỳnh Hoa Đại học tiên tài chân chính. Hiệu trưởng bắt lấy Trương Tiểu Sơn bả vai điên cuồng lay động, cảm giác hưng phấn tràn tại nói đồng hồ, rất hiển nhiên người hiệu trưởng này cũng là khoa học cử nhân. Hiệu trưởng, ta chỉ là hơi nóng yêu lĩnh vực này, không tính là cái gì thiên tài. Trương Tiểu Sơn bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ, túi đầu xuống, hai tay co quắp loay hoay bác áo. Chuyện lớn như vậy, hiệu trưởng lập tức bẩm báo nữ đế. Nữ đế ngay tại xử lý chính vụ, nghe nói việc này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ động dung. Nàng cũng không phải là trước kia cổ nhân, học tập đại lượng thế kỷ 21 tri thức, biết điều này có ý vị gì. Thượng tiên không phải nói, bằng vào chúng ta bây giờ đơn giản công nghiệp năng lực, không có khả năng nghiên cứu ra máy bay trực thăng động cơ, vậy quá khó, nhất là cao tính năng máy bay trực thăng động cơ. Cái này cần trước tiến vào vật liệu khoa học, tinh vi chế tạo công nghệ cùng phức tạp công trình thiết kế, mỗi một cái khâu đều tràn ngập khiêu chiến, bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ hạng mục thất bại. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là nữ đế cấp tốc thông chi Dương Chí Cường. Dương Chí Cường biết được về sau, phản ứng đầu tiên là không tin, không có khả năng, lấy các ngươi trước mắt điều kiện, làm sao có thể nghiên cứu ra cao tính năng máy bay trực thăng động cơ? Ta xưởng công binh hiện tại cũng còn không có giải quyết vấn đề này. Ta nói chính là thật, không tin, ta đem kỹ càng số liệu phát cho ngươi. Nữ đế muốn tới Trương Tiểu Sơn thí nghiệm số liệu, đồng thời tự mình dẫn người quay chụp video. Toàn bộ quá trình rất tỉ mỉ, từ động cơ khởi động, vận chuyển, đến các hạng tính năng chỉ tiêu khảo thí, đều một một cái quay xuống. Nữ đế còn để chuyên gia đối số liệu tiến hành giảng giải cùng phân tích, bảo đảm video nội dung rõ ràng sáng tỏ. Dương Chí Cường sau khi xem, là thật chấn kinh. Trong đầu hiện hiện một câu, mỗi một thời đại kỳ thật đều có yếu bởi vì tư thản, mấu chốt là có thể hay không phát huy. Tại thích hợp hoàn cảnh cùng kỳ ngộ bên trong, thiên tài quang mang mới có thể có lấy hiện ra. Xem ra, thật sự là không thể xem thường cổ đại. Tại bổ sung tri thức về sau, bọn hắn kỳ thật cùng chúng ta không có gì khác biệt. Thiên tài a. Dương Chí Cường không thể không sợ hãi thán phục. Thượng Thiên, cái này động cơ thế nào? Nữ đế có chút tiêu ngạo, có thể làm cho Dương Chí Cường chấn kinh, cái này khiến nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác thành tựu. Dù sao có thể tại như thế đơn sơ điều kiện dưới lấy được dạng này thành quả, thực tế là đáng quý. Rất tốt, các hạng số liệu tuyệt đối là cao tính năng máy bay trực thăng động cơ. Dù sao đặt ở chúng ta thời đại này, cũng coi là ưu tú máy bay trực thăng động cơ. Các ngươi loại kia điều kiện dưới đều có thể nghiên cứu ra loại này động cơ, không thể không nói, cái này Trương Tiểu Sơn có thể nói là phùng thẻ cửa. Dương Chí Cường không chút nào tiếc rẻ mình ca ngợi chi tử, trong giọng nói tràn ngập khâm phục. Phùng thẻ cửa là ai? Nữ đế tò mò hỏi. Dương Chí Cường kiên nhẫn giải thích nói, phùng thẻ cửa là một vị cực kỳ kiệt xuất nhà khoa học. Hắn là hàng không vũ trụ lĩnh vực tay cự phách, vì hiện đại hàng không vũ trụ kỹ thuật phát triển làm ra cống hiến to lớn. Hắn tại Thủy Động học, hàng không công trình các phương diện có khai sáng tính thành quả nghiên cứu. Hắn nuôi dưỡng đông đảo học sinh ưu tú, thôi động toàn bộ hàng không vũ trụ ngành học tiến bộ. Lý luận của hắn cùng thực tiễn thành quả vì hiện đại phi hành khí thiết kế cùng chế tạo đặt vững cơ sở vững chắc. Có thể nói, hắn là hàng không vũ trụ lĩnh vực nhân vật truyền kỳ. Trương Tiểu Sơn có thể tại dạng này điều kiện dưới lấy được thành tựu như thế, kỳ tài hoa cùng tiềm lực có thể so phùng thẻ cửa. Vậy cái này Trương Tiểu Sơn chẳng phải là rất đáng ngưỡng? Nữ đế trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng, là rất đáng ngưỡng, nói không chừng còn tại phùng thẻ trên cửa. Dương Chí Cường bỗng nhiên giật mình, cho nên ta quyết định tư nhân giúp đỡ hắn một cái thế kỷ 21 khoa học phòng thí nghiệm. Lấy tài hoa của hắn, phối hợp xã hội hiện đại khoa học phòng thí nghiệm, tất nhiên có thể nghiên cứu ra tốt hơn động cơ. Nói làm liền làm. Dương Chí Cường lập tức hành động, hắn liên hệ đông đảo thương nghiệp cung ứng, tỉ mỉ chọn lựa các loại trước tiến vào thí nghiệm thiết bị. Từ cao tinh độ thiết bị đo lường khí đến tiểu mới nhất vật liệu phân tích công cụ, từ cường đại tính toán sẽ vỡ đến trước tiến vào chế tạo thiết bị, không có chỗ nào mà không phải là ngành nghề bên trong đỉnh tiêm sản phẩm. Hắn còn thuê chuyên nghiệp nhà thiết kế cùng công trình sư, đối phòng thí nghiệm bố cục tiến hành tỉ mỉ quy hoạch, bảo đảm mỗi một tấc không gian đều có thể đạt được hợp lý lợi dụng, thỏa mãn nghiên cứu khoa học các loại nhu cầu. Đồng thời, hắn là thực nghiệm thất phân phối hoàn thiện thông gió hệ thống, an toàn phòng hộ công trình cùng thoải mái dễ chịu làm việc hoàn cảnh. Trải qua một đoạn thời gian khẩn trương chuẩn bị, một cái công năng đầy đủ, thiết bị trước tiến vào nghiên cứu chế tạo hiện đại động cơ phòng thí nghiệm rốt cục xây thành. Sau đó, toàn bộ truyền tống cho nữ đế. Chương 267, điên cuồng sản xuất chương 267, điên cuồng sản xuất mà có Trương Tiểu Sơn nghiên chế cao tính năng máy bay trực thăng động cơ, Dương Chí Cường lập tức đưa vào sử dụng, khó khăn nhất vấn đề giải quyết. Lấy hắn trước tiến vào xưởng công binh, sản xuất ra máy bay trực thăng vũ trang chính là cái thời gian vấn đề. Các hạng làm việc đều tại khua chiêng gõ chống địa đẩy tiến vào, tất cả khâu đều tại hiệu suất cao vận chuyển, hết thảy đều tại gia tốc tiến hành. Dương Chí Cường cùng Nữ Đế đều cảm nhận được một cấu nguy cơ, cấu nguy cơ này như mây đen bao phủ tại bọn hắn trong lòng, để bọn hắn thời khắc ở vào khẩn trương cùng bất an bên trong. Phản phất có một con bàn tay vô hình trong bóng tối thao túng hết thảy, tùy thời chuẩn bị cho bọn hắn một kích chí mạng. Bão tố sắp xảy ra, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia cổ áp lực khí tức. Quả nhiên, tiếp xuống nguy cơ đến. Trên biển, ba chiếc thời đại mới số 2 bị tập kích, đám chìm, là đảo quốc người làm. Bọn hắn có phích lịch pháo, loại vũ khí này uy lực to lớn, khiến người ta khó mà phòng bị. Không chỉ là phích lịch pháo, tại thời điểm chiến đấu bọn hắn còn sử dụng súng phóng tên lửa, cứ việc chỉ có một phát, thế nhưng là chỉ là một phát liền làm một chiếc thời đại mới số 2 bị trọng thương. Tin tức truyền đến thời điểm, Nữ Đế sắc mặt không tốt, sắc mặt của nàng âm trầm phải phảng phất có thể chảy ra nước. Một lần tính tổn thất ba chiếc trọng yếu như vậy chiến hạm, chuyện này đối với bọn hắn hải quân đến nói là một đả kích trầm trọng. Nữ Đế nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ cùng sầu lo. May mắn Lý Nhu chỉ huy thỏa đáng, thấy tình thế không ổn lập tức đào tẩu. Nữ Đế lòng vẫn còn sợ hay nói, không phải, tất cả quân hạm chỉ sợ đều muốn chôn vùi tại kia bên trong. Chân chính phiền phức là, bọn hắn có bao nhiêu súng phóng tên lửa? Loại vũ khí này nhẹ lượng, thuận tiện mang theo cùng sử dụng, lực sát thương to lớn. Dương Chí Cường cũng cảm thấy thật sâu lo lắng. Không rõ ràng, chỉ ít mặt ngoài bọn hắn sử dụng không nhiều, nếu như nhiều lời nói, đã sớm của ngoênh loạn tạc. Đương nhiên, lần này bọn hắn chỉ là sử dụng một phát, nhưng là cũng không đại biểu chỉ có một phát, có thể là âm mưu, trên thực tế rất nhiều, chính là vì dẫn dụ chúng ta xâm nhập. Ngươi sản xuất súng phóng tên lửa còn bao lâu nữa? Nữ Đế ngược lại hỏi. Còn cần nửa tháng liền có thể đại lượng sản xuất ra. Vậy ta kế tiếp theo nhịn một chút. Ừm, nhẫn. Cùng chuẩn bị mạo xương điểm, lại báo thủ. Bọn hắn nhìn xuống, không có lập tức trả thù, thế nhưng là, đảo quốc quân hạm lại là tấp nập tập kích duyên hải. Những này quân hạm như ưu linh ẩn hiện, xuất quỷ nhập thần, để duyên hải phòng ngự trở nên cực kỳ gian nan. Bọn hắn thỉnh thoảng địa phát động công kích, phích lịch pháo banh duyên hải thôn trang cùng thành trấn, nổ nát rất nhiều phòng ốc cùng đồng ruộng. Các không cách nào ra hải bộ cá, thương thuyền cũng không dám tới gần bờ biển, tạo thành đại lượng tổn thất kinh tế. Nhân viên thương vong cũng không ngừng gia tăng, rất nhiều vô tội bách tính mất đi sinh mệnh, gia đình vỡ vụn, tiếng khóc cùng tiếng kêu rên tại duyên hải địa khu bể. Đám đại thần không ngừng mời tấu lên binh, đảo quốc phách lối hành vi để bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn khẳng khái phân trần, mãnh liệt yêu cầu Nữ Đế lập tức phát binh chinh phạt, lấy bảo vệ quốc gia tôn nghiêm cùng lãnh thổ hoàn chỉnh. Nhưng là Nữ Đế lại là án binh bất động. Nhất thời có người oán trách, Nữ Đế đối với dân chúng chết sống không quan tâm, chỉ lo quyết sách của mình. Thậm chí có lao bách tính chạy đến thượng thiên điện lên án, hy vọng thượng thiên chủ trì công đạo. Bọn hắn khóc lóc kể lể lấy mình mất đi gia viên cùng người thân, khẩn cầu có thể được đến chính nghĩa mở rộng cùng báo thù cơ hội. Vẫn là câu nói kia, Nữ Đế đành phải nhẫn nại. Tại loại này nhẫn nại trong khi chờ đợi, nàng thừa nhận áp lực cực lớn cùng chỉ trích. Nửa tháng trôi qua, xưởng công binh rốt cục hoàn thành súng phóng tên lửa sản xuất hàng loạt. Trong nhà máy móc anh minh, điên cùng sản xuất, toàn tự động dây chuyển sản xuất hiệu suất cao vận chuyển. 1,000 mai súng phóng tên lửa, tăng thêm đối ứng 20,000 mai đạn hỏa tiễn bị liên tục không ngừng địa chế tạo ra. Mở ra truyền tống, giao phó Nữ Đế, sau đó chỉnh tề tề địa bày ra tại quân dụng trong kho hàng chờ đợi lấy bị đầu nhập chiến trường, vì quốc gia báo thủ. Binh khí rốt cục đúng chỗ, nhịn ngươi nhóm thật lâu. Nữ Đế trong lòng cũng rất nổi nóng, hận không thể lập tức xuất binh báo thủ rửa hận. Gián lại nói, vậy hạ, tốt nhất vẫn là lại cùng một các loại, thời đại mới số 3 đã sắp hoàn thành. Thời đại mới số 3 chiến hạm còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành? Nữ Đế ngón tay tại tay vịn không ngừng địa gõ, cho thấy nội tâm của nàng đội vàng. Nhất gần 10 trời, chậm nhất lời nói 20 ngày. Giặc trả lời, gọi các ngươi tăng tốc tiến độ, phải tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành thời đại mới số 3. Cái gọi là thời đại mới số 3 là Quỳnh Hoa kiểu mới nhất chiến hạm, cái này chiến hạm là thật khổng lồ, vượt qua 400 mét dài. Trọng yếu nhất chính là nó đã không phải là động cơ hơi nước khu động, mà là đổi dùng động cơ đốt trong. Bởi vì Trương Tiểu Sơn nghiên cứu ra đến cao tính năng động cơ, từ Dương Chí Cường trước hết nhất tiến vào xưởng công binh tiến hành sản xuất, không bao lâu, liền sản xuất ra 3 đài to lớn động cơ đốt trong, làm hạch tâm, chứa vào thời đại mới số 3, làm trái tim, khu động lấy chiếc này sắt thép cự thú. Động lực mạnh mẽ, căn bản không phải trước kia động cơ hơi nước chiến hạm có thể so sánh, là vượt thời đại sản phẩm. Có mạnh hơn động lực, cũng liền có thể chứa 5 áo đỏ đại pháo cùng trang bị hạng nặng, để nó sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Sau 12 ngày, thời đại mới số 3 rốt cục chế tạo xong. Nữ Đế tự mình kiểm duyệt. Dương Chí Cường cũng nhìn thấy. Liếc nhìn lại, thời đại mới số 3 giống như một cái sắt thép sơn phong đứng sừng sững ở trên mặt biển. Thân hạm đường cong trôi chảy mà kiên cường, tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Áo đỏ đại pháo uy nghiêm địa sắp xếp tại hai bên, một hàng kia sắp xếp áo đỏ đại pháo chỉnh tề bạch một, hoặc pháo đen nhánh thâm thúy, tùy thời chuẩn bị phun ra ra ngọn lửa tức giận. Cao ngất cầu tàu như là chỉ huy trung tâm, nắm trong tay cả tàu chiến hạm hành động. Đầu tàu bén nhọn mà sắc bén, phản phất có thể bổ ra hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại. Phiêu dương tại hạ bên trên cờ xí tại trong gió biển bay phất phới, càng tăng thêm nó hùng tráng khí thế. Cả tàu chiến hạm tản ra không cùng luân xo uy áp, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Khi to lớn động cơ đốt trong khởi động thời điểm, toàn bộ thời đại mới số 3 khởi động, bổ sóng trăng biển, ở trong nước biển đón gió tiến lên, kích thích tầng tầng màu trắng bọt nước, thân hạm run nhẹ nhẹ, nhưng lại vững như bàn thạch. Thượng tiên, thời đại mới số 3 rốt cục hoàn thành. Nữ Đế nói với Dương Chí Cường, nên báo thủ, chúng ta nhẫn mại lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Ngày thứ nhì, nữ đế chính thức tuyên bố, mệnh lệnh giặc thống soái hạm đội thảo phạt đảo quốc. Giặc lập tức xuất lĩnh đại quân mênh mông tiến về. Song phương hạm đội ở trong biển không hẹn mà gặp, lập tức tao ngộ kịch chiến. Nhanh sử dụng phích lịch pháo. Đảo quốc vẫn như cũ là hải quân tướng lãnh cao cấp, Tạ Cả Hạ Sĩ Giải Ổn. Máy ném đá khởi động, từng mai phích lịch pháo bị ném mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít bay về phía Quỳnh Hoa hạm đội. Phanh phanh phanh, bạo tạc không ngừng. Quỳnh Hoa hạm đội phía trước lập tức gặp được mãnh liệt tiến công, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Từng chiếc thuyền tại phích lịch pháo oanh tạc hạ phá tổn hại không chịu nổi, bong thuyền vỡ tan, nước biển mãnh liệt mà vào, không ngừng dỉ nước, thuyền viên đoàn thất kinh tiến hành sửa gấp. Giáp nhưng không có gọi người phản kích, tựa hồ đối với này sớm có sở liệu, phân phó, phía trước thuyền không cần phản kích, kế tiếp theo hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Tạ Cả Hạ Sĩ Dầu có chút kỳ quái, vì cái gì Quỳnh Hoa hạm đội chỉ là yên lặng tiếp nhận, không phản kích? Hắn nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không ngừng suy đoán Quỳnh Hoa hạm đội ý đồ. Rất nhanh, Tạ Cả Hạ Sĩ Dầu biết, ngay tại Quỳnh Hoa hạm đội yên lặng tiếp nhận công kích thời điểm, từng chiếc cano đã hoàn thành đối đảo quốc hạm đội vây quanh. Cốc cốc cốc. Công kích thương bắn phá. Phanh phanh phanh. Lựu đạn ném qua đến, không ngừng bạo tạc. Trong lúc nhất thời, đảo quốc hạm đội lâm vào trong hỗn loạn. Nhanh phản kích, xử lý những cái kia Quỳnh Hoa người. Đảo quốc tướng sĩ la lên. Bọn hắn có rất nhiều phích lịch pháo, sử dụng cung tiễn mang theo xạ kích, mưa tên mang theo phích lịch pháo bay về phía Quỳnh Hoa cano. Lực sát thương không thể khinh thường, đã có 3 chiếc cano đắm chìm, trên mặt biển nổi lơ lửng hải cốt cùng binh sĩ thi thể. Nhưng mà, dắt lại là thờ ơ, một lát sau, hỏi một câu, áo đỏ đại pháo chuẩn bị thế nào rồi? Pháo thủ nói, nếu như có thể khoảng cách thêm gần chút, độ chính xác cao hơn. Sĩ quan trả lời, tốt, tiểm hộ thời đại mới số 3, kế tiếp theo đẩy tiến vào. Giặc suy nghĩ một lát, hạ lệnh. Thế là, trong lúc kịch chiến, thời đại mới số 3 tại cái khác quân hạm bảo hộ dưới, không ngừng tới gần. Đã tại hai biển bên trong phạm vi. Nguyên soái, khoảng cách này rất tốt. Gần nữa, đối phương máy ném đá liền có thể công kích chúng ta. Sĩ quan nói, rất tốt, áo đỏ đại pháo chuẩn bị, để đảo quốc người nếm thử lợi hại. Giặc cười lạnh một tiếng, hạ lệnh nã pháo. Từng mai áo đỏ đại pháo nhắm ngay phía trước hai biển dặm ngoài đảo quốc quân hạm, cùng một chỗ phóng ra. Tiếng pháo đinh tai nhức óc, ánh lửa lấp lánh. Đạn pháo như là cỗ sao trổi xẹt qua mặt biển, chuẩn xác địa trúng đích đảo quốc quân hạm. Nháy mắt, đảo quốc quân hạm bong tàu bị nổ tung từng cái to lớn động, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, nước biển điên cuồng tràn vào, quân hạm bắt đầu nghiêng, dì nước càng ngày càng nghiêm trọng. Người ở phía trên thất kinh, chạy trốn tứ phía, tiếng hô hoán, kêu khóc gầm thanh đan vào một chỗ. Có người ý đồ nhảy xuống biển chạy trốn, có người thì liều mạng dập lửa cùng chặn lọt lưới, nhưng không làm nên chuyện gì. Chiếc thứ nhất quân hạm rất nhanh liền mất đi cân bằng, chậm rãi đắm chìm, nhấc lên to lớn bọt nước. Chiếc thứ nhất quân hạm đắm chìm, rất nhanh, thứ nhì chiếc quân hạm cũng gặp đồng dạng vận mệnh. Cho dù là những này sắt thép chế tạo thành quân hạm, tại cường đại áo đỏ đại pháo trước mặt, cũng vô pháp ngăn cản nó uy lực khủng bố. Áo đỏ đại pháo lực sát thương to lớn, đạn pháo trổ đến, một mảnh hỗn độn. Cứu mạng! Cái này cái gì a? Mau trốn a! Sợ hai tiếng hô hoán liên tiếp, khắp nơi đều là tiếng pháo. Thời đại mới hào thế nhưng là lắp đặt 40 cửa áo đỏ đại pháo, mỗi một quyển 20 cửa áo đỏ đại pháo, không ngừng khai hỏa. Đảo quốc người thảm liệt vô cùng, thân thể bị nổ phá thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển, người bị thương ở trong nước biển giãy giụa, ý đồ bắt lấy một chút hy vọng sống. Hậu phương trên cầu tàu, Tạ Cả Hạ Sĩ Dầu thấy thế, cũng cảm thấy hoảng. Đây chính là quân sư nói tới áo đỏ đại pháo sao? Tạ Cả Hạ Sĩ Dầu tê cả da đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Căn bản không có cách nào đánh a. Tướng quân, tranh thủ thời gian rút lui đi. Loại uy lực này, quá khoa trương. Phó quan gấp giọng nói. Dựa theo kế hoạch, cấp tốc rút lui. Bọn hắn nếu biết Quỳnh Hoa đại quân có áo đỏ đại pháo loại này đại sát khí, tự nhiên là có chuẩn bị. Bây giờ thu binh, cấp tốc rút lui chiến trường. Đồng thời, biết Quỳnh Hoa quân hạm tốc độ nhanh, cho nên hóa chỉnh bí linh, phân tán đảo tàu. Muốn chạy trốn sao? Không có dễ dàng như vậy. Giặc thế nhưng là quân thần, đã sớm nghiên cứu qua đảo quốc đấu pháp. Khởi động giờ dồn, 24 giờ điều tra hải vực. Dựa theo kế hoạch, binh điểm 4 đường tiến hành truy kích. Giặc không ngừng hạ lệnh. Vâng, nguyên soái. Quỳnh Hoa đại quân một phương diện phái ra giờ dồn, tiến hành mọi thời tiết điều tra. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã đem giờ dồn làm trọng yếu điều tra thủ đoạn, bởi vì bọn hắn có đủ nhiều giờ dồn. Giờ dồn tại không trung xuyên qua, tùy thời nắm giữ lịch tình, sau đó căn cứ điều tra tin tức, đối đảo vong đảo quốc quân hạm triển khai theo đuổi không bỏ truy kích. Trên mặt biển, Quỳnh Hoa hạm đội như là lực ứng, hướng phía phân tán chạy trốn đảo quốc quân hạm đánh tới. Kết quả chính là, từng chiếc đảo quốc quân hạm bị Quỳnh Hoa đại quân không ngừng đuổi kịp, đánh đắm chìm. Quỳnh Hoa hạm đội sĩ khí dâng cao, hỏa lực không ngừng oanh minh, đảo quốc quân hạm tại cường đại công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, đảo quốc người cũng đầy đủ âm hiểm, bọn hắn giảo hoạt đi chạy đến đá ngầm khu vực. Hai chiếc Quỳnh Hoa quân hạm bởi vì truy kích sốt ruột, không thể tới lúc phát giác, bất hạnh va phải đá ngầm. Va phải đá ngầm về sau Quỳnh Hoa quân hạm hành động chậm chạp, đảo quốc người bắt lấy cơ hội này, cấp tốc xông tới, ý đồ đem cái này hai chiếc quân hạm nhất cử tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, tiếng pháo, tiếng la giết đan vào một chỗ. May mắn có giờ dồn tình báo, cấp tốc chi viện. Ở hậu phương chỉ huy giặc ngay lập tức thông qua giờ dồn chuyển về hình tượng hiểu rõ đến cái này một nguy cấp tình huống, hắn quyết định thật nhanh, điều động phụ cận hạm đội hỏa tốc tiếp viện. Hạm đội tăng viện nhanh như điện chớp đi chiến trường, cường đại hỏa lực nháy mắt ngăn chặn đảo quốc quân đội vây công. Quỳnh Hoa quân hạm bên trên đám binh sĩ nhìn thấy chi viện đến, lập tức tinh thần đại chấn, anh dũng chống cự. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng thành công đánh lui đảo quốc người, giải cứu ba phải đá ngầm quân hạm. Song phương chênh lệch to lớn, lại có giặc cái này cùng quân thần làm chỉ huy, rất nhanh, đảo quốc 2/3 quân hạm đắm chìm. Trên mặt biển khắp nơi là thiêu đốt hải cốt cùng trôi nổi thi thể, một mảnh thảm trạng. Tướng quân, không được a, tiếp tục, chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở cái này bên trong. Thủ hạ đối Tạ Cạ Hạ Xi Dậu lo lắng hô, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Đối phương đến tuột cùng là ai đang chỉ huy? Nó bài binh bố trận cao siêu như vậy, mỗi lần ta vừa có hành động, hắn liền tiên đoán ta ý nghĩ, thần cơ diệu toán. Tạ Cạ Hạ Xi Dậu răng cắn phải lạc lạc rung động. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn cảm nhận được cùng đối phương thống soái chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch để hắn cảm thấy bất lực cùng thất bại, phản phất vô luận mình cố gắng thế nào, đều không thể đào thoát đối phương bố trí tỉ mỉ cả bấy. Tướng quân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui, không phải thật không có đường sống. Thủ hạ lần nữa vội vàng thúc giục nói. Trốn nơi nào, chúng ta như thế nào đào tẩu, đều tại đối phương trong dự liệu, rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta. Tạ Cạ Hạ Xi Dậu tuyệt vọng quát, thanh âm gần như khàn giọng. Chẳng phải là nói chúng ta xong đời? Thủ hạ binh sĩ mặt xám như tro, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cho dù chết, vì vương thượng, chúng ta cũng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Tạ Cạ Hạ Xi Dậu hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, mệnh lệnh quân hạm bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía thời đại mới số 3 va chạm mà đi. Cứ việc thời đại mới số 3 rất cứng rắn, thế nhưng là giặc mới không nguyện ý mạo hiểm. Hắn quả quyết hạ lệnh kéo dài khoảng cách, hô, áo đỏ đại pháo tập kích, không ngừng công kích, đồng thời sử dụng lựu đạn, không thể để cho đối phương tới gần, cũng đừng tới gần đối phương. Lúc này đối phương rất hiển nhiên là muốn đồng quy vu tận. Khoảng cách của song phương dần dần kéo ra, Quỳnh Hoa hạm đội hỏa lực không ngừng chút xuống. Cuối cùng, chiếc này đảo quốc kỳ hạm bị dày đặc hỏa lực dẫn bạo. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ nổ lớn kinh thiên động địa, ánh lửa ngút trời, bên trong có rất nhiều phích lịch pháo. Quả nhiên, đối phương là muốn sử dụng phích lịch pháo đồng quy vu tận. Không thể không nói, giặc Anh Minh quyết sách tránh phe mình tổn thất trọng đại. Đến tận đây, vị này hải quân danh tướng, đảo quốc người Tạ Cạ Hạ Xi Dậu ộp dịch, tại cái này kịch liệt hải chiến bên trong táng thân biển lửa. Toàn quân bị diệt. Bọn hắn cùng Quỳnh Hoa có huyết hải thâm cửu, không ngừng tập kích quấy rối Quỳnh Hoa thành thị duyên hải, không biết bao nhiêu vô tội bách tính bởi vậy mất mạng, bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ. Quỳnh Hoa chiến sĩ đối bọn hắn hận thấu xương, thống hạ sát thủ, ngay cả tù binh đều không có lưu, không còn một mống. Chi này đảo quốc tinh nhuệ nhất quân hạm cứ như vậy không có, biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Thế nhưng là, giặc Nguyên Soái lại là nhíu mày, nghi hoặc, từ đầu đến cuối, đối phương đều không có sử dụng súng phóng tên lửa, vì cái gì? Hắn một mực phòng bị đối phương súng phóng tên lửa, cho nên, phong cách chỉ huy khuynh hướng cẩn thận bảo thủ. Mỗi một cái quyết sách đều nghĩ sâu tính kỹ, không dám có chút chủ quan. Thế nhưng là, thẳng đến toàn bộ hạm đội hủy diệt, đối phương đều không có sử dụng. Chương 268, sứ giả. Đông La Mã Đế quốc. Chương 268, sứ giả. Đông La Mã Đế quốc. Là có âm mưu gì sao? Vị này quân thần tâm tư kỳ đáo, nghĩ đến rất nhiều. Hắn trong đầu không ngừng phân tích các loại khả năng tình huống, ý đồ tìm ra đối phương ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là, rất hiển nhiên chính là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này, đảo quốc phía trên, một mảnh kêu rên. Bọn hắn đã tiếp vào tin tức, Tạ Cạ Hạ Xi Dậu chiến tử, hạm đội toàn quân bị diệt. Toàn bộ cao tầng đều đắm chìm trong bi thương và trong tuyệt vọng, bầu không khí thê lương vô cùng. Làm sao có thể? Tạ Cạ Hạ Xi Dậu kinh nghiệm tác chiến phong phú, chỉ huy chiến thuật cao siêu, liền xem như thua, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt. Một cái hải quân tướng lĩnh lớn tiếng gào thét, phẫn nộ cảm xúc để hắn mất đi ngày xưa tỉnh táo. Nắm đấm của hắn nặng nề mà nện vào trên mặt bàn bị hắn nắm đấm truy phải phanh phanh rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Cũng thế, biển cả mênh mông, muốn hủy diệt toàn bộ hạm đội là rất khó khăn. Nhưng vấn đề là, chính là toàn quân bị diệt, ngay cả một chiếc thuyền nhỏ đều không có trốn về đến. Đều là đội tuần tra từ biển bên trong cứu lên một cái tại biển bên trong ngâm 2 ngày binh sĩ, mới biết được xảy ra chuyện gì. Hiện trường, không khí ngột ngạt. Tổn thất như thế lớn một cái quân đội, hải quân nguyên khí trọng thương. Triệu Kinh Vo nói, chư vị, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Quỳnh Hoa cường đại là vượt qua các ngươi tưởng tượng, các ngươi công kích cướp bóc bọn hắn thành thị duyên hải, nữ đế sẽ không bỏ qua các ngươi. Chính như lúc trước ta hướng chư vị đưa ra, chỉ có chúng ta kết minh cộng đồng đối phó nữ đế mới có thể có một chút hy vọng sống, không phải chờ đợi chư vị chính là tai họa ngập đầu. Bọn hắn sắc mặt hỏng bét, không thể kết minh, chúng ta đảo quốc thế nhưng là vĩ đại dân tộc, cường đại vô cùng, tuyệt đối sẽ không thua. Không sai, vĩ đại đảo quốc dân tộc là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Không thể không nói, đảo quốc này dân tộc chủ nghĩa thật sự là thâm căn cố đế, đều đến lúc này còn như thế mù quáng tự tin. Thấy thế, Triệu Kinh Võ cười lạnh, xem ra chư vị còn không có kiến thức Quỳnh Hoa đáng sợ, nhưng là ta tin tưởng các ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận. Triệu Kinh Võ các hạ, chúng ta đảo quốc là thần phù hộ dân tộc, là sẽ không hối hận. Một cái tác phong cường ngạnh quan lớn lớn tiếng nói, tốt ta, liền để ta xem các ngươi đảo quốc đến tột cùng cứng đến bao nhiêu khí. Triệu Kinh Võ nói, cái này quan lớn nói, chúng ta đảo quốc không chỉ có kiên cường, hơn nữa còn hội công đả diệt Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa dám diệt hạm đội của chúng ta đảo quốc chắc chắn huyết tẩy bọn hắn. Vừa dứt lời, phanh phanh, đột nhiên truyền đến to lớn bạo tạc, pha lê chấn động, đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cấp tốc đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy nơi xa kiến trúc bạo tạc, dâng lên đất đá gạch ngói vụn cây cột. Rất nhanh, tin tức truyền đến, không tốt, Quỳnh Hoa hạm đội đánh tới. Nổ cái răng lạc, dám chạy đến chúng ta đảo quốc, hôm nay mơ tưởng rời đi. Đại quân nên chiến. Đảo quốc quân đội bắt đầu hành động, nên chiến đối thủ. Khoảng cách bờ biển 4 km trong nước biển, có thể nhìn thấy giặc xuất lĩnh hạm đội xếp thành một hàng, trên thuyền áo đỏ đại pháo xếp thành một hàng, không ngừng phun ra hỏa diễm. từng mai đạn pháo bắn về phía đường ven biển bên trên, phanh phanh phanh. Đạn pháo như mưa rơi rơi xuống, bến cảng nháy mắt lâm vào một cái biển lửa. Có người còn đến không kịp phản ứng, liền bị đạn pháo nổ phấn thân vãi cốt, tứ chi bay tứ tung. Một cái cao lớn kiến trúc tại đạn pháo vang tạc dưới ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất. Mọi người thất kinh địa chạy trốn tứ phía, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu đan vào một chỗ. Đạn pháo rơi vào trong đám người, nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Một đứa bé trong lúc hỗn loạn cùng phụ mẫu thất lạc, hoảng sợ khóc, một giây sau liền bị đạn pháo nhấc lên khí lãng ném không trung. Một chiếc vừa mới cập bờ thương thuyền bị đạn pháo trực tiếp đánh trúng, nháy mắt hóa thành một đống thiêu đốt phế tích, hàng hóa rơi lả tả trên đất. Toàn bộ đường ven biển phảng phất biến thành địa ngục nhân gian, vô cùng thế thảm. Chỉ là một vòng pháo kích xuống dưới, toàn bộ bến cảng nháy mắt hóa thành cháy hừng hực ngọn đuốc, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn. Màu đen sương mù như là một con hung mãnh cự thú, trực trùng bất tiêu, che khuất bầu trời, mùi gay mũi nồng đậm địa tràn ngập trong không khí, khiến người như muốn buồn nôn. Thấy này thảm trạng, Giặc Thần sắc đạm mạc, thân là quân nhân, hắn đã sớm quen thuộc chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh. Trong mắt hắn, đây bất quá là hoàn thành nhiệm vụ tất yếu thủ đoạn, không cần có quá nhiều tình cảm ba động. Cano xuất kích, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, nếu không quân pháp xử trí. Giặc mặt không thay đổi hạ lệnh. Vâng. Theo một tiếng vang dội đáp lại, từng chiếc cano như mũi tên xuất phát, thẳng đến đường ven biển bên trên. Leo lên lục địa về sau, các binh sĩ tay cầm công kích thương, bên hông treo đầy lựu đạn, ánh mắt kiên định mà lênh khốc. Chiến đấu kịch liệt nháy mắt bộc phát, giết chóc không ngừng, máu tươi văng khắp nơi. Đảo quốc quân đội vội vàng nên chiến mà đến, nhưng mà bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Quỳnh Hoa Hải quân đột kích đội như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Công kích thương bắn phá âm thanh, lựu đạn tiếng nổ đan vào một chỗ, đinh hai nhức óc. Mỗi một lần công kích đều mang đến chí mạng tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, phản phất cho mảnh đất này trải lên tầng một tinh hồng thảm. Thi thể ngổn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất, có tàn khuyết không đầy đủ, tứ chi tách rời, có hoàn toàn thay đổi, khó mà phân biệt. Bọn hắn đều là Quỳnh Hoa Hải quân tinh nhuệ, được xưng hải quân đột kích đội, đều theo chiếu hiện đại hóa bộ đội tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện, tác chiến tố chất cực cao, há lại đảo quốc quân đội có khả năng so sánh. Bọn hắn vẫn chưa một mình xâm nhập, chỉ là giải quyết bến cảng cùng phụ cận tất cả đảo quốc quân đội, liền bị giặc quả quyết mệnh lệnh cấp tốc rút lui. Lúc rút lui, áo đỏ đại pháo cầm tục khai lửa tiến hành nghiệm hộ, không tách ra miệng, phanh phanh phanh. Đạn pháo gào thét lên bay về phía địch nhân, nổ đối phương trận cước đại loạn, chật vật không chịu nổi. Phi thường thuận lợi. Tác chiến hoàn thành, giặc xuất lính hạm đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Gió biển phất qua, cờ xí phiêu dương, hạm đội tại ánh nắng chiều bên trong dần dần từng bước đi đến, lưu lại một mảnh sóng nước lấp loáng mặt biển. Đại hoạch toàn thắng. Lại nhìn đảo quốc bến cảng, thật sự là thê thảm vô cùng. Kiến trúc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, thiêu đốt hỏa diễm còn tại không chút kiêng kỵ tứ ngược, người bị thương tiếng rên rỉ liên tiếp, giống như trong địa ngục gào thét. Đảo quốc cao tầm nhìn, tất cả mọi người trầm mặc, bao quát những cái kia lúc trước thái độ cường ngạnh phái chủ chiến quân nhân. Đảo quốc vương thượng thái độ đối với Triệu Kinh Võ lập tức trở nên nhiệt tình, "Triệu tướng quân, liên quan tới kết minh sự tình, ta đã nghĩ rõ ràng. Rất đồng ý ngươi ý nghĩ, ngươi nói không sai, chỉ có chúng ta liên hợp lại mới có thể chống cự Quỳnh Hoa uy hiếp." "Không sai, chúng ta chỉ có kết minh, chỉnh hợp các phương lực lượng, hình thành kiên cố phòng tuyến, mới có thể tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong cầu được sinh tồn." Triệu Kinh Võ vươn tay, song phương nắm tay. Đến tận đây, kết minh hoàn thành. Không chỉ là cái này bên trong, bọn hắn còn muốn thuyết phục xung quanh tất cả hải vực đảo quốc gia nhập trong đó, cùng chống chọi với Quỳnh Hoa. Chỉ có như thế mới có thể hội tụ lên đủ cường đại lực lượng chống lại. Một phương diện khác, thông qua máy điện báo, nữ đế đạt được tin chiến thắng. Rõ ràng là đại hoạch toàn thắng, vì cái gì mặt ủ mày cho? Dương Chí Cường hỏi. Thượng Thiên, căn cứ giáp nói, đối phương căn bản không có sử dụng súng phóng tên lửa, cho nên giáp đánh cho tương đối bảo thủ. Nữ đế nói, cao mày, trong mắt lộ ra sầu lo. Chỉ có thể chứng minh trên tay bọn họ căn bản không có bao nhiêu súng phóng tên lửa. Dương Chí Cường trầm ngâm nói. Nữ đế gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là tâm lý vẫn như cũng là cảm thấy bất an, luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì. Vậy chúng ta đi một bước nhìn một bước tốt, cẩn thận một chút là tốt. Cùng lúc đó, Mông Cổ đế quốc sinh ra. Bọn hắn lấy kỵ xạ lấy sưng, từng cái thân thể cường tráng, nhân cao mã đại. Lâu dài du mục sinh hoạt để bọn hắn luyện thành xuất sắc kỹ thuật cùng tinh xảo bắn tên kỹ xảo, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Lúc này, Quỳnh Hoa đường biên giới bên trên, 1 triệu Mông Cổ đại quân áp cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít nhân mã như là một mảnh hải dương màu đen, không thể nhìn thấy phần cuối. Kia đông đảo chiến mã lao nhanh mà đến, giơ lên đẩy trời bụi đất, phảng phất muốn đem thiên địa đều che đậy. Quỳnh Hoa biên cảnh quan viên thấy thế, sắc mặt trắng bệnh, lập tức đem cái này khẩn cấp thông báo truyền về quốc đô. Tiếp vào tin tức, nữ đế lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Đối phương đại quân đột kích, không có hảo ý, cái này hiển nhiên là một trận có dự mưu xâm lấn. Chúng ta nhất định phải lập tức tập kết binh lực, tăng cường biên cảnh phòng ngự, không thể để cho Mông Cổ đại quân tùy tiện đột phá. Còn cần chú bị đầy đủ lương thảo cùng quân bị, làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Khiến nữ đế ngoài ý muốn chính là, Mông Cổ đế quốc vẫn chưa tiến công, mà là phái ra sứ giả tham kiến nữ đế bệ hạ. Mông Cổ sứ giả cung kính quỳ xuống đất hành lễ, cái trán chạm đất, lễ tiết chu toàn mà trịnh trọng. Làm nước ngoài sứ giả, không cần đa lễ. Nữ đế có chút đưa tay, ra hiệu nó đứng dậy, cho lễ đãi. Không biết quý quốc điều động đại quân tại ta Quỳnh Hoa đường biên giới bên trên là vì sao? Nữ đế ánh mắt sắc bén hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta Mông Cổ quốc cũng là không có cách nào. Lúc đầu chúng ta Mông Cổ đế quốc chính là một đám bộ lạc, làm theo ý mình, vì tranh đoạt có hạn tài nguyên thường xuyên phát sinh phân tranh. Thế nhưng là, bây giờ lọt vào nơi khác xâm lấn, địch nhân kia hung manh tàn bạo, chúng ta không thể không báo đoàn chống cự.
Hiện tại đi tới quý quốc đường biên giới bên trên, cũng là bởi vì bị địch nhân làm cho cùng đường mặt lộ. Bởi vì địch nhân quá mạnh, chúng ta chỉ có thể hướng phương đông chuyển đi. Nữ đế nghe rõ, Mông Cổ đế quốc có ý tứ là, bọn hắn đại quân cũng không phải tới xâm lấn, mà là tao ngộ đối phó không được địch nhân, không thể không tiến hành chuyển đi. Đến tột cùng là cái gì địch nhân? Có thể đem các ngươi Mông Cổ đế quốc bước đến ly biệt quê hương. Nữ đế hỏi. Bệ hạ nhưng nghe nói Đông La Mã đế quốc. Mông Cổ sứ giả nói. Thời đại này, hàng hải còn không có đại quy mô phát triển, nữ đế làm sao biết cái gì Đông La Mã đế quốc, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là, Dương Chí Cường lại biết, căn cứ lịch sử ghi chép, Đông La Mã đế quốc lại xưng bái chiếm đỉnh đế quốc. Nó cương vực bao la, lực lượng quân sự cường đại. Bọn hắn có được nghiêm chỉnh huấn luyện trọng trang bộ binh cùng tinh nhuệ kỵ binh, nó chiến thuật cùng chiến lược đều tương đối thành thục. Mà lại, Đông La Mã đế quốc kinh tế phồn vinh, thành thị đông đảo, thương nghiệp phát đạt, có cường đại chiến tranh tài nguyên cùng hậu cần bảo hộ năng lực. Đương nhiên, đây đều là lịch sử ghi chép, là lấy thời đại kia trình độ cùng Bình Hoa tiến hành hiện đại hóa công nghiệp hóa, căn bản không có cách nào so. Thế nhưng là, sứ giả lời kế tiếp lại là khiến Dương Chí Cường giật nảy cả mình. Đông La Mã đế quốc cách chúng ta xa xôi, vốn là nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng là gần nhất Đông La Mã đế quốc xuất hiện cường đại súng đạn, loại này súng đạn uy lực tuyệt luân, căn bản khó mà ngăn cản. Trong đó một loại gọi là súng phóng tên lửa, phóng ra thời điểm, tốc độ cực nhanh, lực sát thương cường đại vô song, bất kỳ cái gì chiến mã đao kiếm tại trước mặt nó đều giống như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Nữ đế sắc mặt cũng thay đổi. Nàng không có quấy rầy sứ giả, kế tiếp theo nghe. Trừ súng phóng tên lửa bên ngoài, bọn hắn còn có những vũ khí khác, tỉ như nặng cơ thường, cái kia uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đạn như mưa to dày đặc phun ra, hình thành một mảnh chí mạng mưa đạn, chỗ đi qua, hết thảy đều bị xé nứt, vỡ nát. Từ Đông La Mã đế quốc xuất hiện loại này súng đạn, bọn hắn liền bắt đầu bốn phía chinh phạt, châu Âu đại lục lọt vào chiến hỏa vô tình tàn phá, bách tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mọi người gia viên bị đốt thành tro bụi, ruộng đồng hoang vu, thời ngang khắp đồng. Châu Âu quốc gia khó mà ngăn cản cái này hung mãnh thế công, nhao nhao đầu hàng. Vô số nữ nhân hải tử biến thành bọn hắn nô lệ. Bọn hắn đối đãi nô lệ cực kỳ tàn nhẫn, tại sàn đấu La Mã bên trong, ép buộc nô lệ cùng sư tử chiến đấu, lấy cung cấp bọn hắn tùy ý thưởng thức hưởng lạc. Hiện tại toàn bộ châu Âu đều luôn hãm, lâm vào bóng tối vô tận cùng trong thống khổ. Cho nên, bọn hắn đem chủ ý đánh tới chúng ta Mông Cổ. Chúng ta Mông Cổ tử thương thảm trọng, đại lượng nhân dân biến thành nô lệ, không thể không tổ kiến Mông Cổ đế quốc đoàn kết tất cả bộ lạc chống lại địch nhân. Thế nhưng là, đối phương súng đạn quá mức cường đại, chúng ta khó mà chống lại, cho nên, chúng ta không thể không chuyển gì. Nghe nói bệ hạ trên tay cũng có súng đạn, cho nên, hy vọng bệ hạ có thể chi viện chúng ta Mông Cổ, cộng đồng đối kháng Đông La Mã đế quốc. Nếu là chúng ta Mông Cổ quốc luôn hãm, môi vong răng hàn, Đông La Mã đế quốc chắc chắn đem giá tâm vươn hướng Quỳnh Hoa. Đến lúc đó Quỳnh Hoa cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu, bách tính sinh linh đổ thán, nước đem không nước. Sứ giả lời nói vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nữ đế lại không để ý tới, mà là cùng Dương Chí Cường câu thông. Thượng Thiên, ngươi thấy thế nào? Nữ đế hỏi thăm, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Dương Chí Cường trả lời, nếu như đối phương không có nói sai, như vậy súng phóng tên lửa chính là từ cái này Đông La Mã đế quốc chạy ra. Bọn hắn làm sao lại có tương lai hiện đại hóa vũ khí? Nữ đế cho mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Khả năng tình huống cùng chúng ta cùng loại, nhưng là tình huống cụ thể, không được biết. Nếu như có thể tốt nhất phái người tìm hiểu một chút. Dương Chí Cường nói. Nữ đế lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy hẳn là trợ giúp Mông Cổ quốc ngăn cản cái này Đông La Mã đế quốc sao? Nếu là mất đi Mông Cổ quốc, đến lúc đó, chính như Mông Cổ quốc nói, môi vong răng hẳn, chúng ta Quỳnh Hoa đem chính diện nên chiến Đông La Mã đế quốc. Đến lúc đó tử thương tất nhiên thảm trọng, vô số nhà đình sẽ phá thành mảnh nhỏ, bách tính đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta quốc gia cũng có thể sẽ thảm tao. Dương Chí Cường không chút do dự, quyết không thể xuất hiện loại tình huống này. Ta cũng là thái độ này. Nói như vậy, chúng ta muốn chi viện Mông Cổ quốc. Nữ đế khẽ bước cằm. Cẩn thận một điểm, ngươi trước ổn định cái này bên trong, ta đi nghe ngóng một chút sự tình, chờ ta tin tức. Dương Chí Cường nói xong, liền vội vàng rời đi. Hắn liên hệ Vương Vật Thi, tại một nhà quán cà phê. Tìm ta làm gì? Mà lại là tự mình đến đây, có lời gì không thể trong điện thoại nói. Vương Vận Thi uống vào cà phê, nói với Dương Chí Cường lời nói ngược lại là tương đương khách khí. Là như vậy ta muốn thấy các ngươi mặt trời sẽ hội trưởng. Chương 269, Mông Cổ chi chiến, 1, chương 269, Mông Cổ chi chiến, 1, là như vậy ta muốn thấy các ngươi mặt trời sẽ hội trưởng. Dương Chí Cường nói thẳng. Dừng một chút, lại nói tiếp đi, tốt nhất là hiện tại ngươi liền dẫn ta đi gặp hắn, đây cũng là ta tự mình đến tìm ngươi nguyên nhân. Vội vã như vậy làm gì? Vương Vận Thi hồ nghi. Ta muốn tỉnh giáo hắn một việc, hắn nếu là huyết lan xảy ra thân, dù sao biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Thì như Cát Đạn tỷ chờ. Nguyên lai ngươi là hướng về phía Cát Đạn tỷ chờ đi. Đích sắc ngạch, ngươi xem như tìm đúng người, nhắc tới trên thế giới này có thể có so cha ta cùng hiểu rõ Cát Đạn tỷ chờ, căn bản không có mấy cái. Vương Vận Thi cười một tiếng, thiếu dung như ngày xuân nắng ấm sáng lạ. Cha ngươi? Dương Chí Cường kinh ngạc, khắp khuôn mặt là vẻ ngoài ý muốn. Đúng a, cha ta là mặt trời chiếu cố giải. Vương Vận Thi ngữ khí mang theo mấy điểm kiêu ngạo. Dương Chí Cường xem như minh bạch, khó trách David dịp đều đối nàng khách khí như vậy, nguyên lai là bởi vì người ta là hội trưởng Thiên Kim. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Nếu là không nguyện ý, vậy ta liền không có cách nào. Vương Vận Thi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cha, có một chuyện. Ta minh bạch. Tốt, tốt. Sau khi cúp điện thoại, Vương Vận Thi nói với Dương Chí Cường, đi thôi, cha ta nguyện ý gặp ngươi,
khoan hay nói, hắn đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, Huyết Lan sẽ thật lâu không có còn trẻ như vậy cao cấp bác học nhà. Dương Chí Cường đi theo Vương Vận Thi đi, đi tới một tòa cổ lão phong cách biệt thự, biệt thự này đứng sừng sững ở một mảnh thanh thúy tươi tốt lâm viên bên trong, tựa như một cái thần bí của bảo. Biệt thự tường ngoài bò đầy xanh biếc dây leo, vì đó tăng thêm mấy điểm tang thương cùng cổ phát và vị. Trước cửa ngừng lại mấy chiếc đường con cứng rắn xe việt dã, thân xe lóng lánh kim loại quang trạch, phảng phất tùy thời chuẩn bị lao nhanh mà ra. Biệt thự một bên là một cái rộng rãi tennis trận, lục sắc mặt đất tu bổ đến mức rất chỉnh tề, bốn phía còn quấn màu trắng rào chắn. Biệt thự nóc nhà bày biện gia đình nhọn hình dạng, bao trùm lấy màu đậm mảnh ngói, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra đặc biệt quang mang. Cao lớn cửa sổ khảm nạm ở trên vách tường, màn cửa theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Tại viện tử bên trong, Dương Chí Cường nhìn thấy mặt trời chiếu cố dài. Kia là một người trung niên nam nhân bộ dáng, hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan lập thể thâm thúy, sóng mũi cao cùng thâm thúy con mắt, rất hiển nhiên là trung tây môn huyết. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà cơ trí, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Dương Chí Cường, ngươi cùng ta nữ nhi sự tình ta đều biết. Vương Thiên mỉm cười, thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính. Nhất thời, Dương Chí Cường có chút xấu hổ. Ngồi xuống nói chuyện đi, ta sẽ không can thiệp ngươi cùng ta nữ nhi sự tình, những chuyện này chính các ngươi xử lý, ta cái này khi phụ thân không tiện nhúng tay. Vương Thiên nói chuyện, bình dị gần gũi, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hòa ái, để người như một xuân phong. Tiền bối, đây là ta cho ngài mua một điểm lễ vật. Dương Chí Cường đem mua lễ vật đặt lên bàn, sau đó nói, tiền bối, sự tình là như vậy, ta lần này đến tìm ngài là muốn hướng ngài tư vấn một chuyện. Cả đạn thì chờ. Đúng. Nói đi, ta biết, nếu như không phải cái gì trọng yếu bí ẩn, đều có thể nói cho ngươi, dù sao lần trước di tích là ngươi đã cứu ta nữ nhi. Dương Chí Cường nói, cả đạn thì chờ, ta đã được chứng kiến mấy cái. Lần trước tại trong nhật ký, càng là nghe nói chủ nhân trở lại quá khứ cứu vớt thế tử, ý đồ phục sinh hiện đại thế tử. Đây đã là xuyên qua thời không, cải biến lịch sử. Ngài cảm thấy khả năng làm được sao? Sẽ không. Vương Tiên nói chuyện không chút do dự, ánh mắt kiên định. Sau đó, nói tiếp đi, người chết phục sinh, kia là vi phạm thế giới này vật lý sự thật. Ta thừa nhận các đạn tỷ trợ có thể làm việc người khác không thể, nhưng là, ta cho rằng đây càng phần lớn là một loại thiên nhiên hiện tượng. Thì như xuân tới thu đi cùng các loại, đều là thiên nhiên hiện tượng. Thế nhưng là, đối phương đích sát trở lại quá khứ ngăn cản thai nạn xe cộ, thê tử không chết. Vương Tiên gật đầu, ngươi vấn đề này rất tốt, ta nghiên cứu qua, Huyết Lan sẽ hội trưởng cũng nghiên cứu qua. Ta cho rằng vạn sự vạn vật có chữa trị cơ chế, thì như rừng rậm hỏa hoạn qua đi, rừng rậm vẫn như cũ sẽ lại xuất hiện, đây chỉ là tính thời gian vấn đề thôi. Coi như trở lại quá khứ, cải biến quá khứ, không đủ để cải biến tương lai kết quả. Thời không phát tắc sẽ duy trì cố định trật tự, tiến hành chữa trị, coi như đối tương lai sinh ra ảnh hưởng, cũng chính là phi thường tiểu nhân. Điểm này, căn cứ ta biết tri thức, đã có mấy cái chứng cứ. Tỷ như lần trước các ngươi đi cặp di tích, tìm tới cái kia bản bút ký, chính là trong đó chứng cứ một trong. Dương Chí Cường nghiêm túc nghe, đây đều là trọng yếu tri thức cùng kinh nghiệm. Bất quá, Huyết Lan chiếu cố giải không phải như vậy cho rằng. Huyết Lan chiếu cố giải cho rằng, chỉ cần cải biến cường độ cũng đủ lớn, là đủ đột phá thời không phát tắc, triệt để ảnh hưởng tương lai. Bản bút ký chủ nhân là cải biến quá khứ, nhưng là hắn cải biến quá tiểu, cho nên không đủ để cải biến tương lai. Dương Chí Cường nhíu mày. Mặt trời chiếu cố giải cùng Huyết Lan chiếu cố giải là hai loại khác biệt quan điểm. Một loại cho rằng không có khả năng cải biến, bởi vì không ai có thể trên phạm vi lớn thay đổi quá khứ, thời không lại có bản thân chữa trị cơ chế. Một loại khác cho rằng chỉ cần cũng đủ lớn, liền có thể hoàn toàn thay đổi tương lai. Dương Chí Cường nói, nếu như cải biến cũng đủ lớn, có phải là thật hay không sẽ cải biến tương lai? Sẽ. Rất có thể sẽ. Nhưng là, đối tương lai có thể là hủy diệt tính, bởi vì tương lai sở dĩ tồn tại, là xây dựng ở quá khứ cơ sở bên trên. Dương Chí Cường sắc mặt không thay đổi, thân thể lại nhịn không được run lên. Hắn đem quá khứ thay đổi được lợi hại như vậy, chẳng phải là nói, hắn khả năng hủy diệt tương lai thế giới. Cũng chính là hiện tại thế giới. Dương Chí Cường, ngươi là thế nào rồi? Sắc mặt khó coi như vậy. Vương Vận Thi kỳ quái. Ngươi đừng buồn lo vô cớ. Muốn trên phạm vi lớn thay đổi quá khứ, cho dù là Huyết Lan chiếu cố giải, cũng không có khả năng làm được. Các đạn thì chờ, không phải thần khí, dính đến thời không quy tắc, vẹn vẹn ảnh hưởng quá khứ đều rất khó, chớ nói chi là cải biến. Lúc trước bạn bút ký chủ nhân, vẹn vẹn ảnh hưởng quá khứ, ngăn cản thê tử xảy ra tai nạn xe cộ, liền đã trả giá hết thảy, huống chi là trên phạm vi lớn thay đổi quá khứ. Vương Thiên nhìn về phía Dương Chí Cường ánh mắt có chút lấp loé. Dương Chí Cường giờ khắc này do dự, rất hiển nhiên, đối phương suy đoán xảy ra điều gì. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm do dự, cho nên hắn lại hỏi, nếu có người có thể làm được trên phạm vi lớn thay đổi quá khứ, như vậy thế giới thật sẽ hủy diệt sao? Cái này không ai nói rõ được, nhưng là có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ đối thế giới sinh ra trọng đại ảnh hưởng, nhưng là đến tột cùng là ảnh hưởng gì, không ai biết. Vương Thiên trả lời, lại hỏi thêm mấy vấn đề, kết thúc đối thoại, Dương Chí Cường cảm tạ về sau liền rời đi. Cùng Dương Chí Cường đi, Vương Vận Thi nhịn không được hỏi, hắn vì cái gì đối thời không như thế cảm thấy hứng thú? Có một cái khả năng, hắn dính đến thời không pháp tắc loại cả đạn tỷ trợ. Vương Thiên tràn đầy phấn khởi, ta điều tra qua gia hỏa này, đột nhiên bất khởi, trước kia chỉ là người bình thường, cũng không đột xuất. Về sau, gia nhập Huyết Lan sẽ, cũng là nhanh chóng tấn thăng, vượt qua lẽ thường. Có vấn đề, rất có vấn đề. Người ý tứ không phải là nói, tay hắn bên trong khả năng có một kiện thời không loại cả đạn tỷ trợ. Lúc nói lời này, chính Vương Vận Thi giật nảy mình. Rất có thể. Không thể nào, trong thiên hạ cũng chỉ có cái kia huyết lan chiếu cố mọc ra lấy một kiện thời không cắt đạn tí chờ. Vương Vận Thi giật mình không thôi, một đôi mắt đẹp trừng to lớn. Nàng không dám tin. Chỉ là một loại suy đoán, dù sao loại đồ vật này quá hiếm thấy. Bất quá ta ngược lại là hy vọng có, nếu như có, vậy hắn chính là chúng ta đối phó huyết lan chiếu cố giải một lá bài tẩy. Vương Thiên thấp giọng, đáy mắt thật sâu sầu lo, huyết lan chiếu cố giải, ngươi cái tên điên này, vì quyền lợi, cái gì đều làm được. Rời đi cái này bên trong, Dương Chí Cường lo âu trong lòng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta trên phạm vi lớn cải biến lịch sử, tất nhiên sẽ đối tương lai sinh ra ảnh hưởng. Hẳn là ảnh hưởng này đã bắt đầu hiện hiện. Chương 269, Mông Cổ chi chiến 2, chương 269, Mông Cổ chi chiến 2, quá khứ sẽ xuất hiện súng phóng tên lửa chính là hiện hiện một trong. Dương Chí Cường cao mày, lòng tràn đầy sầu lo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tự lẩm bẩm, bước chân nặng nề. Bất quá, sự tình cuối cùng là phải đối mặt. Dương Chí Cường liên hệ nữ đế. Đối với viện trợ Mông Cổ quốc, ta là ủng hộ. Nữ đế đáp lại, ta cũng ủng hộ. Dương Chí Cường lại nói, bất quá, viện trợ vũ khí nhất định phải từ ta xưởng công binh tự mình sản xuất. Dương Chí Cường lời nói, thâm ý sâu sắc, nữ đế lại là minh bạch, ta minh bạch. Thượng Thiên, ngươi làm như vậy, càng thêm thích đáng. Sau đó, Dương Chí Cường tìm đến nhân viên kỹ thuật, đại lượng sản xuất mới công kích thương cùng lựu đạn. Những này mới công kích thương cùng lựu đạn bị làm đặc thù tay chân. Tại mỗi đem công kích thương thân thương nội bộ, lắp đặt một cái cỡ nhỏ điện tử khống chế mô đun lệ, chỉ có Dương Chí Cường trong tay đặc thù điều khiển từ xa có thể đối nó tiến hành khống chế. Khi điều khiển từ xa phát ra đặc biệt tín hiệu lúc, công kích thương nội bộ khống chế mô đun lệ sẽ khởi động, dẫn đến súng ống mấu chốt bộ kiện đình chỉ vận hành, từ đó không cách nào sử dụng. Mà lựu đạn thì là tại nội bộ dẫn bạo trang bị bên trên làm văn chương. Dương Chí Cường để nhân thiết kế một loại nhưng không chế từ xa khóa bế trang bị, thông qua đặc biệt vô tuyến điện tần suất đến khóa chặt hoặc giải tỏa lựu đạn dẫn bạo công năng. Chỉ cần hắn đè xuống đối ứng nút bấm, lựu đạn dẫn bạo trang bị liền sẽ bị khóa chết, không cách nào bình thường dẫn bạo. Cuối cùng, sản xuất 5,000 công kích thường, 20 triệu phát đạn, 20,000 lựu đạn, giao phó cho nữ đế. Nữ đế cầm tới về sau, đưa tới Mông Cổ sứ giả, đối nó nói, chúng ta có thể chi viện Quỳnh Hoa trước hết nhất tiến vào vũ khí cho các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải trả giá cái giá tương ứng, bởi vì chúng ta loại vũ khí này sản xuất phi thường đắt đỏ, hao phí đại lượng tài liệu chân quý cùng đỉnh tiêm công tượng tâm huyết, nhiều như vậy vũ khí đem chúng ta Quỳnh Hoa quốc khố tiêu hao sạch sẽ. Bệ hạ nói đúng, đây là hẳn là chúng ta sẽ dành cho tương ứng vàng bạc cùng dê bò tiến hành trao đổi. Mông Cổ sứ giả vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu nói, đa tạ nữ đế bệ hạ, chúng ta Mông Cổ chắc chắn ghi khắc phần ân tình này. Rất tốt, nếu là như vậy, vậy chúc nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ, hy vọng các ngươi có thể chống cự đến từ Đông La Mã đế quốc uy hiếp. Nếu là không được, chúng ta Quỳnh Hoa còn có thể mặt khác tiến hành chi viện. Nữ đế nói. Ngày thứ nhì, Mông Cổ sứ giả nhìn vũ khí, sau đó lại tìm đến nữ đế, nói, trừ những vũ khí này, chúng ta còn cần áo đỏ đại pháo, lưu đạn cố nhiên uy lực to lớn, nhưng là đối phó súng phóng tên lửa lộ ra lực bất tòng tâm, chỉ có áo đỏ đại pháo mới có thể so sánh. Nữ đế lại nói, thế nhưng là áo đỏ đại pháo can hệ trọng đại, trọng yếu nhất chính là, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Cái này bên trong, nữ đế cùng Dương Chí Cường đã câu thông qua, có quyết đoán. Chúng ta biết giá thành đắt đỏ, cho nên nguyện ý xuất ra đầy đủ hoàng kim, nhất định sẽ không để cho Quỳnh Hoa ăn thiệt thòi. Chúng ta cũng là vì chống cự Đông La Mã đế quốc, các ngươi cũng là người được lợi, nếu là chúng ta thua, hậu quả cũng là Quỳnh Hoa khó có thể chịu đựng. Mông Cổ sứ giả có lý có cứ. Trải qua có kẻ mà cả, Mông Cổ sứ giả nguyện ý sử dụng cùng trọng lượng hoàng kim tới trao đổi, hết thảy 10 viên áo đỏ đại pháo. Phải biết, áo đỏ đại pháo thế nhưng là rất nặng nghề. Sau đó chính là hoàn thành giao dịch, trừ hoàng kim châu báu, chính là 100,000 dê bò. Mông Cổ thanh toán tất cả dê bò hoàng kim, Quỳnh Hoa dựa theo ước định, tất cả vũ khí cũng giao phó Mông Cổ. Mông Cổ sứ giả cảm kích nước mắt linh, nói: "Đa tạ nữ đế bệ hạ khẳng khái tương trợ, ta Mông Cổ định không phụ kỳ vọng." Sau đó, rời đi Quỳnh Hoa, chỉ là rời đi Quỳnh Hoa thời điểm, khóe miệng của hắn câu lên, tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, lúc trước cung kính cùng cảm kích toàn bộ biến mất. Mông Cổ sứ giả trở về, lập tức nhận Mông Cổ quốc vương tiếp kiến. "Làm được tốt, lần này chúng ta đạt được nhiều như vậy Quỳnh Hoa trước tiến vào vũ khí, liền có thể chống cự đến từ Đông La Mã đế quốc xâm lấn." Mông Cổ quốc vương cười ha ha. "Nguyên lai đến từ Đông La Mã đế quốc xâm lấn là thật, không phải giả." "Không phải, chỗ nào có thể lừa qua nữ đế?" Mông Cổ sứ giả lại nói, đây đều là quốc sư thần cơ diệu toán, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, toàn do quốc sư mưu trí, mới khiến cho chúng ta có thể thuận lợi như vậy địa thu hoạch Quỳnh Hoa vũ khí. Bọn hắn nhìn về phía quốc sư, cái gọi là quốc sư, chính là quân sư sư phó. Đúng vậy à, quốc sư trí tuệ siêu quần, nhu lược hơn người, phòng ngừa chu đáo, sớm thấy rõ Quỳnh Hoa tâm tư và thế cuộc. Để chúng ta Mông Cổ tại trận này đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong. Lần này có thể thành công thu hoạch vũ khí, toàn dựa vào quốc sư thần cơ diệu toán, quốc sư khi ký đại công, đạt được quốc sư, Mông Cổ đế quốc không nghĩ quật khởi cũng khó khăn. Mông Cổ quốc vương thử qua những này Quỳnh Hoa vũ khí, uy lực vô tận, tự tin của hắn cũng càng thêm bành trướng. Quốc vương bệ hạ, đạt được những vũ khí này cố nhiên tốt, nhưng là muốn Mông Cổ chinh phục thiên hạ, nhất định phải nuốt Quỳnh Hoa, đạt được Quỳnh Hoa tất cả tài sản, đặc biệt là Quỳnh Hoa trấn quốc thần khí, bùa cầu, mới có thể nhất cử triệt để lớn mạnh Mông Cổ đế quốc, sau đó mới có thể đánh bại Đông La Mã đế quốc. Quốc sư chắc tay, nói, nói không sai, chỉ có dạng này, chúng ta Mông Cổ đế quốc mới có thể chân chính quật khởi, đánh bại Đông La Mã đế quốc, hùng bá thế giới. Mông Cổ quốc vương phi thường đồng ý, sau đó cùng quốc sư mưu đồ. Ngày thứ nhì ban đêm,
Quỳnh Hoa đường biên giới bên trên Mông Cổ đế quốc, đột nhiên đối Quỳnh Hoa binh sĩ phát động tập kích, sử dụng công kích thương, cộc cộc cộc. Dây đặc đạn như mưa rơi đổ xuống mà ra, Quỳnh Hoa binh sĩ nháy mắt đổ xuống một mảnh. Lựu đạn, phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang vọng bầu trời đêm, ánh lửa ngút trời. Đồng thời, có áo đỏ đại pháo, bành bành bành. To lớn đạn pháo đánh tới hướng Quỳnh Hoa phòng tuyến, đất rung núi chuyển, một mảnh hỗn độn. Thương vong thảm trọng, Quỳnh Hoa binh sĩ máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tăng thêm Mông Cổ thiết kỵ, mênh mông giống như thủy triều ập tới, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh. Vẹn vẹn buổi tối đó, cầm xuống biên cảnh ba tòa thành trì. Chờ tới ngày thứ hai hừng đông, việc này mới chuyển về Quỳnh Hoa quốc đô. Quỳnh Hoa trên dưới, cả nước tức giận. Cái này Mông Cổ quả thực là bọn bạn, vô sỉ chi cực. Chúng ta hảo tâm viện trợ, bọn hắn lại lấy oán trả ơn, thực tế là đáng ghét. Nhất định phải để Mông Cổ trả giá giá cao thảm trọng, lấy tuyết này hổ thẹn. Bệ hạ, nên lập tức phát binh, thảo phạt Mông Cổ. Không thể khinh suất tha thứ Mông Cổ, muốn để bọn hắn biết chúng ta Quỳnh Hoa lợi hại. Nữ đế cũng phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng là, trong lòng lại tại cười lạnh, Mông Cổ, ngươi cũng quá coi thường ta cùng thượng tiên. Các ngươi những này bạch nhãn lang, ta sẽ gọi các ngươi mối hận. Mà lúc này đây, càng nhiều tin tức truyền đến, đảo quốc liên hợp phụ cận mấy cái đảo quốc, cùng một chỗ tập kích thành thị duyên hải, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bọn hắn điên cùng sử dụng bắt đầu lựu đạn cùng công kích thương, đối vô tội bách tính trắng trợn tàn sát, cướp đoạt tài vật, đem nguyên bản phồn hoa thành thị duyên hải biến thành một bọn người ở giữa ngục. Rất hiển nhiên, những vũ khí này đều là Mông Cổ quốc cho, sự bội tín của bọn họ nghĩa khí cử chỉ, khiến cho thế cục càng thêm nghiêm trọng. Đạt được tấu chương, nữ đế sát khí bức người, phải gọi Mông Cổ quốc trả giá đắt, chúng ta bị bọn hắn tính toán. Không sao, hiện tại bọn hắn nội tâm rất bành trướng, vừa bạn lợi dụng trong bọn họ tâm bành trướng. Ta đem điện tử khí truyền cho ngươi, chỉ cần đè xuống cái nút này, phương viên 50 dặm liền không cách nào sử dụng những cái kia công kích thương, lưu đạn cùng áo đỏ đại pháo. Dương Chí Cường cho nữ đế 5 cái nút bấm, thuận tiện sử dụng. Sau đó, nữ đế hạ lệnh, điều động giặc xuất lĩnh nữ hoàng quân nên chiến Mông Cổ đế quốc, hạ lệnh Lý Nhu, xuất lĩnh ống thép quân nên chiến đảo quốc liên quân. Đại chiến kéo ra. Đầu tiên là Mông Cổ đế quốc. Thảo nguyên phía trên, nữ hoàng quân trận địa sẵn sàng, đối diện là mấy chục vạn đại quân thiết kỵ, lít nha lít nhít, vô số kể. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một mảnh nước thủy triều đen kịt, sôi trào mãnh liệt, tựa hồ muốn toàn bộ thảo nguyên đều bao phủ. Mông Cổ thiết khu nhóm từng cái thân mang áo giáp, tay cầm loan đao, ánh mắt bên trong tràn ngập giết chóc cùng cuồng nhiệt. Công kích! Mông Cổ thống soái ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy trăm ngàn thiết kỵ giận dữ hét lên, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, đại địa đều đang run rẩy. Bọn hắn như là một cỗ cuồng bạo dòng lũ, hướng về Quỳnh Hoa đại quân công kích mà tới. Đối đây, giận mặt không đổi sắc, trực tiếp hạ lệnh, áo đỏ đại pháo nã pháo. Phanh phanh phanh! 200 áo đỏ đại pháo giận dữ hét lên, từng quả đạn pháo gào thét mà ra, mang theo khí tức tử vong bay về phía Mông Cổ thiết kỵ. Đạn pháo trong đám người bạo tạc, nháy mắt ánh lửa ngút trời, huyết nhục văng tung tóe. Có thiết kỵ cả người lẫn ngựa bị nổ lên trời, tứ chi vỡ vụn, có bị đạn pháo lực trùng kích hất tung ở mặt đất, còn chưa tới kịp đứng dậy, liền bị về sau tiếp theo móng ngựa trà đạp thành thịt nát. Máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên hai. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành tu la địa ngục, thê thảm vô cùng. Sử dụng áo đỏ đại pháo đánh trả. Mông Cổ thống soái hạ lệnh. Bọn hắn cấp tốc đem áo đỏ đại pháo nhắm ngay Quỳnh Hoa trận địa pháo binh, tiến hành công kích. Nhét vào đạn pháo đám binh sĩ khẩn trương mà có thứ tự địa bận rộn, sau đó, nhóm lửa kích nổ. Mông Cổ thống soái cười lạnh, nói, chúng ta cũng có áo đỏ đại pháo, đây đều là các ngươi cho, ngu xuẩn Quỳnh Hoa người. Chỉ cần chúng ta cẩn thận, bằng vào chúng ta thiết kỵ, cộng thêm công kích thường, lựu đạn, các ngươi Quỳnh Hoa bất quá là rất rưởi.